Rất nhanh, Diệp Khung đã nhìn thấy phía trước có một nơi hòn đảo. Bọn hắn vậy mà đã tới hải vực trên. Vân Long Vương triều hải vực phạm vi, tên là Tử Hải, sản vật phong phú, cũng là cực kỳ trọng yếu tài nguyên. Keng. Phải chăng tại Tử Hải đánh dấu? Đánh dấu. Đến cũng đến rồi. Vừa vặn cũng tiến hành một phen đánh dấu. Keng, đánh dấu thành công, thu được Giao Long Chi Tâm. Chương 126, Hắc Long Đảo. Giao Long Chi Tâm. Diệp Khung bên trong nhẫn chữ vật, nhất thời nhiều hơn một vật, khi Diệp Khung nhìn thấy thứ này thời điểm, trong nháy mắt kinh hãi. Bởi vì Giao Long này chi tâm, cùng chân long tinh huyết một dạng, cũng không phải là đây trên đại lục hung thú, mà là một loại, chân chính, đến từ thần linh giới tồn tại. Giao Long Chi Tâm, không phải là một cái trái tim, mà là thuộc về Giao Long Nội Đan. Diệp Khung phỏng đoán cẩn thận, một cái này Giao Long Nội Đan, ít nhất cũng tương đương với đại lục bên trên, cửu giai, thậm chí là siêu việt cửu giai tồn tại. Giao Long Chi Tâm, tu luyện 36.000 năm Giao Long Nội Đan, đeo có thể nhập thủy như cá, thủy hỏa bất xâm, khả dùng ở khảm nạm, có thể luyện hóa. Khả dùng ở khảm nạm. Diệp Khung lập tức kinh hãi. Tu luyện 36.000 năm. Diệp Khung lại lần nữa hít một hơi lãnh khí. Đây cũng không phải là nói, chỉ là 36.000 năm kiếm khí tu vi đơn giản như vậy. Mà là dựa theo một cái này Giao Long thực lực của mình, tu luyện thời gian 36.000 năm. Có lẽ nó một ngày hấp thu linh khí, liền bù đắp được kiếm hoàng cường giả mấy trăm năm công lực. Thử nghĩ một hồi, loại cấp bậc này tu luyện, ước chừng 36.000 ngày, sẽ là kinh khủng cỡ nào. Thứ tốt, nhưng mà không thể tùy tiện dùng, từ trên thuộc tính đánh giá, hẳn đúng là thủy thuộc tính, trước mắt ta cũng không có xứng với binh khí của nó à. Diệp Khung nghĩ đến. Hôm nay Diệp Khung trong tay có 3 kiện thần khí. Đạp Vân Hoa là không thể khảm nạm. Bát Hoang Đỉnh là dự đỉnh, Ngư Trường Kiếm là ám sát chi kiếm. Khảm nạm cái này tốt giống như cũng không quá thích hợp. Mà siêu thần khí, vạn thú ấn cũng giống nhau không thể khảm nạm. Cho nên Diệp Khung chỉ có thể trước tiên đem một cái này Giao Long Chi Tâm cho thu lại. Cất giữ tốt, về sau nhất định cần dùng đến. Vật này căn bản là bảo vật vô giá. Nếu mà không phải đánh dấu hệ thống tưởng thưởng, đây khắp đại lục đi tìm, cũng chưa chắc có thể tìm ra một đầu Giao Long. Liên tính tìm ra, ngươi cũng chưa chắc có thể chém giết. Ẩm. Mai rùa trên thuyền, truyền đến một tiếng nổ vang. Cập bờ. Diệp Khung mở cửa phòng ra. Mở ra cửa phòng đối diện cũng bị nhẹ nhàng mở ra. Chặt cây. Thiếu nữ áo tím ánh mắt, vừa vặn cùng Diệp Khung đối đầu. Mục Huyền Thất nhìn thấy trước mắt Diệp Khung. Diệp Khung đồng tử thâm thúy. Để lộ ra một chút cơ trí, nắm giữ cực mạnh sức quan sát, nhưng lại là một đôi ánh mắt giảo hoạt, ánh mắt như thế phía dưới, là một khỏa không tranh quyền thế trái tim. Mục Huyền Thất trong tâm âm thầm kinh ngạc. Bởi vì nàng phát hiện, Diệp Khung quanh thân lực lượng kiếm đạo, 10 phần hùng hậu. Diệp Khung cũng đồng dạng khiếp sợ. Hắn cũng nhìn thấy, Mục Huyền Thất toàn thân, lại có lực lượng kiếm đạo vận chuyển, che giấu ngăn trở bên ngoài, toàn bộ đến trước dòm ngó ánh mắt. Hơn nữa cũng đang tản ra cảnh cáo. Nhưng mà đây một cổ lực lượng kiếm đạo, không phải là Mục Huyền Thất, mà là đến từ Mục Huyền Thất kiếm trong tay. Khí. Lục vi kiếm khí. Diệp Khung ánh mắt đều muốn trừng ra ngoài. Hắn thật vất vả tại cùng cực đảo lấy được huyết ma kiếm, cũng bất quá mới ngũ tinh kiếm khí. Hơn nữa đây huyết ma kiếm trên khảm nạm bảo thạch, có thể nói là bừa bộn, cũng không biết chủ nhân ban đầu, đến tột cùng là làm sao, cho nên huyết ma kiếm uy lực cũng bị áp chế rất lợi hại. Người trước hết mời. Diệp Khung tỏ ý đối phương đi trước. Rất hiển nhiên nữ nhân trước mắt này, vô cùng không dễ chọc. Cùng nữ nhân như vậy, vẫn là tận lực tránh trước, cho dù là trên thân, tùy tiện một chút chuyện, cũng đều sẽ trở nên vô cùng phiền phức. Đa tạ. Mục Huyền Thất khẽ gật đầu, đi ở phía trước. Diệp Khung chờ đối phương đi ra sau mấy bước, mới chậm rãi đuổi theo. Phía trước chính là một hòn đảo nhỏ. Tại đây thật giống như đã ly khai Vân Long Vương triều phạm vi đi. Có người nói, tương truyền Hắc Long bí cảnh, chính đang đây Hắc Long đảo bên trên, Hắc Long đảo bên trong, có một tòa thành, tên là Hắc Long Thành, không có thuộc về bất kỳ vương triều. Hắc Long Thành, chính là cử hành lần này Hắc Long bí cảnh chủ nhân. Ngoại giới có thể tìm ra Hắc Long bí cảnh giới thiệu, ít lại càng ít. Có thể lấy được nhiều tin tức như vậy, cũng đều đã là vô cùng lợi hại. Diệp Khung nghe cũng là âm thầm liễu lưới. Lúc trước nghe nói Vân Long Vương Triều, trên thực tế trên đại lục, không coi là đỉnh phong. Chỉ là thuộc về trung đẳng cấp bậc Vương Triều. Tại Vương Triều ra, đại lục nơi càng sâu, vẫn tồn tại thế lực càng mạnh mẽ. Hiển nhiên Hắc Long Đảo chính là thứ nhất. Ngay cả Vân Long Vương Triều, cũng không dám tại Hắc Long Đảo trên lô mãng. Chư vị đều là Vân Yên công chúa mời tới cao thủ, phía trước lên đảo sau đó, chính là Hắc Long Đảo chi địa, hung hiểm biết trước, tình huống không rõ, nếu là có người muốn rời khỏi, cứ lưu ở trên thuyền. Dẫn đầu thuyền công cất cao giọng nói. chúng ta trèo đèo lội suối, thật không cho tới chỗ này, thứ nhất là làm vương hướng làm vẻ vang, thứ hai cũng vì dễ rủa cái tiền thưởng. Làm sao có thể trả lại? Lúc trước rêu rao muốn tìm Hấn Diệp Khung thanh niên, cầm trong tay ngân long thương người mở miệng nói. Người sau ngược lại người chân thật nói lời thẳng thắn, bản thân cũng không có tâm tư gì xấu, chính là tính khí không thật là tốt. Diệp Khung nhìn thoáng qua, mười mấy người này bên trong, chỉ có trên người của hai người, có lực lượng kiếm đạo lưu truyền. Cộng thêm Mục Huyền Thất, tổng cộng có ba người. Những người còn lại, tuy rằng đều đã bước chân vào kiếm vương cảnh giới, nhưng mà nếu như không có những khả năng khác, tuyệt đối không phải là Diệp Khung đối thủ. Nhưng toàn diện lại nói, tầng thứ tài nghệ cũng rất cao rồi. Ít nhất Ngũ Nhạc Thư Viện người không đạt được mức độ này, Bách Chiến Học Phủ cũng đến không đến cảnh giới này. Nhập kiếm đường cùng bọn chúng so sánh, mới nhập môn tân sinh, nhất định không được, chỉ có trải qua ma luyện sau đó, mới có thể chống lại. Đương nhiên Diệp Khung như vậy quái vật ngoại trừ. Bởi vì Diệp Khung thực lực quá đáng sợ. Được, dựa theo Hắc Long Đảo quy củ, chư vị chỉ có thể bằng vào bản lãnh của mình, tìm ra Hắc Long Thành vị trí nơi ở, Vân Yên Công Chúa, liền ở trong thành chờ đợi chư vị. Các ngươi còn có thời gian 3 ngày. Thuyền công nói ra. Mọi người vừa nghe, một số người cũng đều từ từ hưng phấn, bởi vì đây đúng là bọn họ am hiểu sự tình. Những này khiêu chiến đối với bọn hắn lại nói, nhất định chính là trò trẻ con. Ha ha, ta sống 25 năm, 24 năm đều đợi tại Thâm Sơn bên trong, năm ngoái mới vừa rời núi, loại này rừng rậm dò đường, không làm khó được ta. Một người nói xong, trực tiếp nhảy đến trên bờ. Diệp Khung ngẩng đầu nhìn một cái. Cấm không trận. Tại trên đảo mới, còn bố trí cấm không trận pháp, nếu mà không biết trận pháp thủ ấn, một khi xông vào, sẽ coi là địch tấn công, đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì, không người hiểu rõ. Những người còn lại cũng đều vô cùng hưng phấn. Làm lâu như vậy thuyền, cuối cùng cũng để cho ta cập bờ. Vèo, nếu như ta cái thứ nhất đến Hắc Long Thành, ha ha, công chúa nhất định sẽ lại lần nữa khen thưởng ta. Có người trong mắt hưng phấn. Diệp Khung cũng nhảy tới bên bờ trên. Bãi cát mềm mại. Bất quá khi Diệp Khung chuẩn bị tiếp tục khi xuất phát, lại đừng một đạo thân ảnh chặn lại đường đi. Ta rất muốn biết, Vương Triều Hộ Long Sứ, đều có nhiều chút thủ đoạn gì, kính xin đại nhân, vui lòng chỉ giáo. Một tên giữ lại thật dài nghiêng tóc mái nam tử, trong lòng ôm lấy một thanh trường đao. Mở miệng nói. Chương 127, lên đảo, tàn khốc phát tắc. Diệp Khung nhìn thoáng qua nam tử trước mắt. Người sau sắc mặt hơi hơi tái nhợt. Chỉ có hai chân sau khi rơi xuống đất, mới hơi khá hơn một chút, hiển nhiên là không thích ngồi thuyền. Loại này trời sinh đặc tính, bình thường dưới tình huống, khó có thể sửa lại, cũng rất khó thói quen. Đây cũng là vì sao, ở trên thuyền không có đối với Diệp Khung phát động khiêu chiến nguyên nhân. Hôm nay sau khi rơi xuống đất, đương nhiên sẽ không bỏ qua cho Diệp Khung, muốn cùng Diệp Khung tỉ đấu một phen. Cách đó không xa Mục Huyền Thất nghe, cũng là hơi giật mình. Bởi vì nàng ngược lại thật không ngờ, trước mắt Diệp Khung, dĩ nhiên là Hộ Long Sứ thân phận. Phải biết, Vân Long Vương Triều thiết lập thời gian lâu như vậy đến nay, Hộ Long Sứ lệnh bài thân phận, phát thả ra ngoài chưa tới 100 viên. Có vài người cũng sớm đã chết. Khi kiếp này trên còn sống, phỏng chừng cũng sẽ không vượt qua 50 người. Hơn nữa phần lớn đều là triều đình công thần. Tương tự với trước mắt, Diệp Khung tuổi như vậy, ngược lại là có thể nói, vô cùng ít ỏi. Hắn chính là cái Diệp Khung kia đi. Mục Huyền Thất thầm nghĩ đến, liên quan tới Vân Long Đại Điện sự tình. Mục Huyền Thất cũng nghe nói, đối với Vân Long Đại Điển có thể tìm trở về, trong lòng cũng còn là phi thường vui mừng. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền thấy Diệp Khung. Hơn nữa Sở Yên Nha đầu kia, có thể đem Diệp Khung cho mời tới. Phương xa một số người, vừa nhìn có náo nhiệt nhìn. Cũng đều không đi, vậy mà cũng chỉ ở lại cách đó không xa, rối rít nhìn lại. Mục Huyền Thất cũng như nhau. Nàng rất muốn nhìn một chút, Diệp Khung có nhiều bản lãnh. Hộ Long Sứ. Rất nhiều người đều rất tò mò. Dù sao có thể trở thành triều đình Hộ Long Sứ, ở một mức độ nào đó, cũng đại biểu Vân Long Vương triều mặt mũi. Nếu như Diệp Khung thực lực chưa tới, cũng chỉ tự nhiên không xứng nắm giữ Hộ Long Sứ lệnh bài thân phận. Diệp Khung ngược lại thật không ngờ, vật này, vậy mà vẫn là cái gánh nặng. Vừa lấy ra, liền có nhiều người như vậy, muốn tới khiêu chiến. Thật giống như rất nhiều người đều muốn thông qua, đánh bại Hộ Long Sứ để chứng minh bản thân thực lực. Dựa theo luật pháp, khiêu chiến là không phạm pháp. Vậy đến đây đi. Diệp Khung tỏ ý đối phương xuất thủ. Liền bình tĩnh như vậy đứng tại chỗ, chờ đợi đối phương tấn công, song mà đối phương chính là sửng sốt một chút. Người không dùng binh khí. Không cần. Đối phương răng khẽ cắn, trong mắt dâng lên ánh sáng lạnh lẽo. Cuồng vọng. Phá hồn một đao chạm. Đối phương cũng không chút khách khí, đối mặt Hộ Long Sứ, hắn phải là toàn lực ứng phó, đem sức của chính mình cho vận chuyển tới cực hạn. Khí tức trong người cuồn cuộn vọt tới. Xoát một tiếng, trường đao trong tay ra khỏi vỏ. Trên thân đao, lấp lóe hàn quang. Ẩm. Một đạo gần 10 trượng đao khí hướng phía Diệp Khung chém tới. Nhưng mà đao khí thất bại. Trực tiếp chém vào mặt biển. Trong nháy mắt nhấc lên một đạo sóng lớn, cuồn cuộn bắn tung tóe lên trời. Ầm ầm. Sóng lớn vô vào ở trên bờ. Mọi người kinh ngạc ở phía sau người một đao này lực lượng đồng thời, cũng tìm Diệp Khung thân ảnh. Biến mất. Không thấy. Tất cả mọi người đều kinh sợ. Bởi vì bọn hắn đều phát hiện, Diệp Khung thân ảnh không thấy. Làm sao có thể? Mục Huyền thất trong tâm, bất thình lình kinh sợ. Điều này sao có thể? Đây chính là vô cùng bằng phẳng bãi biển, khoảng cách rừng rậm còn mà còn có hơn 200 mét. Trừ chỗ đó ra, đều là mênh mông bát ngát bãi cát. Diệp Khung căn bản không còn chỗ ẩn thân. Liền cứng rắn biến mất tại trước mắt của bọn hắn. Ngay cả Mục Huyền thất cũng không cách nào tìm ra Diệp Khung thân ảnh. Nói cách khác, Diệp Khung tốc độ đã nhanh đến mức cực hạn, có thể tại bọn hắn trước mắt trong nháy mắt biến mất. Biến mất. Chính diện đối mặt Diệp Khung kia một tên tóc dài nam tử. Trong mắt cũng có vẻ khiếp sợ cùng mê man. Hắn đương nhiên sẽ không cho rằng, Diệp Khung là trốn. Mà là, Diệp Khung đang dùng phương thức như thế nói cho hắn biết. Ngươi không phải là đối thủ. Liền tung tích của địch nhân đều không cách nào nắm giữ, rộng như vậy rộng địa phương, liền trực tiếp tại trước mắt ngươi biến mất, ngươi thậm chí đều không cách nào phát hiện. Hai người sự chênh lệch, dĩ nhiên là không cần nói cũng biết. Thật mạnh. Tóc dài nam tử trong tâm chẳng những không có xem thường. Ngược lại là bị Diệp Khung chiêu thức ấy biến mất bản lãnh cho rung động. Cách đó không xa Mục Huyền thất cũng chân chính ý thức được. Diệp Khung nhất định là một tên cao thủ đứng đầu. Là một cái chân chính đáng giá coi trọng đối thủ. Lúc này Mục Huyền thất cũng không ở dừng lại, tung người hướng phía trước rừng rậm phong tới. Vèo. Diệp Khung đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian, đi cùng tiểu tử kia giao thủ. Đánh thắng lại không có ích lợi gì. Bất quá khi Diệp Khung một cước đạp vào Hắc Long đảo thời điểm, rõ ràng cảm nhận được. Hắc Long đảo nước mưa thành phần nặng hơn. Nơi đây không khí cực kỳ ẩm ướt. Hơn nữa cũng có thể nhìn thấy, trong rừng rậm đoạn đường cũng không dễ đi. Hơn nữa trong rừng mưa, vô pháp đoán được cụ thể phương hướng, rất dễ dàng liền đi ném. Nếu như thiên thần bảo đao ở đây, ta liền có thể thoải mái đem mở một con đường. Diệp Khung tưởng niệm mình thiên thần bảo đao. Sắc bén, rộng lớn. Xuống một đao, vấn đề gì đều giải quyết xong. Phía trước rừng rậm truyền đến một tiếng dị động. Đông nhiên một đầu màu xanh cự mãng. Đột nhiên thò ra thân hình, hướng phía Diệp Khung cắn xé mà tới. Suy. Diệp Khung thân hình chợt lóe, một quyền đem cự mãng đầu đánh bay. Quyền pháp tinh thông thiên phú, để cho Diệp Khung trong tay quyền pháp, uy lực tăng mạnh. Cự mãng máu tươi vây xuống một chỗ. Nhưng chặt đứt đầu thân thể, vẫn đang không ngừng giãy giụa. Sau một khắc, rốt cuộc lại dài ra một cái đầu. Đây là cái gì loại vật? Diệp Khung nhất thời lấy làm kinh hãi. Vậy mà còn có thể tái sinh. Bất quá đây màu xanh cự mãng cũng biết Diệp Khung không phải dễ chơi, một xoay người bỏ chạy đi. Diệp Khung cũng không truy kích. Tuy rằng hôm nay thực lực của hắn mạnh mẽ, nhưng cũng không phải vô địch, đây Hắc Long đảo khắp nơi để lộ ra một tia lực lượng thần bí khí tức quỷ dị. Để cho Diệp Khung không dám xem thường. Phương xa truyền đến từng trận tiếng thét chói tai, hiển nhiên có người tao ngộ công kích, nguyên bản vô cùng yên lặng Hắc Long đảo, tựa hồ là đang lúc này từ từ trở nên náo nhiệt. Diệp Khung đã lấy ra huyết ma kiếm. Bởi vì huyết ma kiếm tựa hồ đối với những này Hắc Long đảo sinh vật, có rất mạnh uy hiếp chi lực. Thú dữ bình thường không dám tới gần. Từ những thú dữ này phân bố dày đặc trình độ, Diệp Khung trong tâm đoán chừng, Hắc Long đảo diện tích, ít nhất là Hắc Phong xâm lâm nhiều gấp 10. Hơn nữa trên đảo hung thú hình thể to lớn, thực lực hung mãnh, bởi vì khí thiên nhiên sau khi cùng tài nguyên, để bọn hắn có thể không chút kiêng kỵ trưởng thành. Đồng nhiên, từ bên cạnh bay vút khởi, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo hướng phía Diệp Khung kéo tới. Hiu hiu. Diệp Khung rút người ra né tránh, đồng thời kiếm khí đảo qua, trực tiếp đem phía trước rừng rậm che giấu chi vật cho chém ra. Vành. Hả? Diệp Khung nhất kiếm chém ra, nhìn một màn trước mắt, một người bị ghim vào trên thân cây. Người này cũng chính là lúc trước xuống thuyền muốn khiêu chiến Diệp Khung tóc dài nam tử. Người sau đã bỏ mình, máu tươi thuận theo thân thể chảy xuống. Chân mày hơi nhíu lại, mặc dù không phải hắn Diệp Khung bằng hữu, nhưng dầu gì cũng là ngồi chung qua một đầu thuyền, hơn nữa loại phương thức này, hoàn toàn liền là địch nhân đang khoe khoang thực lực của mình. Đây là một loại khiêu khích. Lại tới một cái. Tiểu tử, nếu mà sợ hãi, có thể bỏ cho hàng, bằng không, tiếp theo cái bị ghim dính lên cây, chính là ngươi rồi. Hai đạo thân ảnh nhảy ra. Một người cầm trong tay song đoạn kiếm. Nói là đoạn kiếm, càng giống như là dao ngắn. Một người khác, binh khí trong tay là chữ thập nỏ. Vừa mới chính là người này dùng chữ thập nỏ, tập kích Diệp Khung. Các ngươi là thần dương quốc người. Diệp Khung nhìn về phía hai người, ánh mắt bình tĩnh. Khí tức cũng đã đem hai người cho tập trung. Không sai. Nghe nói trên đảo này có một cái hộ long sứ, vừa mới chúng ta bắt lấy tiểu tử địa bàn hỏi hồi lâu, cái gì cũng không chịu nói, cũng chỉ có thể đem hắn giết chết. Nếu như ngươi nói ra, ai là Mây Long Vương triều hộ long sứ, ta để cho ngươi một con đường sống. Cầm trong tay song dao ngắn nam tử, chỉ đến Diệp Khung Tử Tôn nói. Ồ, các ngươi muốn tìm hộ long sứ? Chính là ta. Diệp Khung trong mắt kinh ngạc. Người kia ngược lại cũng đúng là một hán tử. Ồ, rất tốt, vậy chỉ dùng cái đầu của ngươi, đi đổi tiền thưởng. Cầm trong tay song dao ngắn nam tử, dưới chân bất thình lình phát lực, thân hình trong nháy mắt xông về Diệp Khung, trong tay đoạn đâm, nhanh chóng thỏ ra. Vèo, phảng phất là có một tia, dao sắc phá không mà tới. Toàn bộ không khí, đều trực tiếp bị cắt đứt. Phá diệt trảm. Diệp Khung huyết ma kiếm nhất chuyển. Nhất kiếm đem người này chém thành rồi vỡ nát. Vành. Duy chỉ có một cái đầu người rơi xuống ở trên mặt đất. Cái gì? Trên cây một người thấy vậy, Diệp Khung thực lực vậy mà kinh khủng như vậy, một chiêu kia mới vừa rồi kiếm kỹ, ít nhất cũng là thiên giai kiếm kỹ. Không tốt. Chữ thập nỏ nhanh chóng nhắm Diệp Khung, liên tục phóng thích ba mũi tên. Hiu hiu hiu. Tự mình chính là trong nháy mắt tung người nhảy một cái, hướng phía phương xa bỏ chạy. Chỉ tiếc, người sau tốc độ, tại Diệp Khung trong mắt, căn bản không coi là cái gì. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở người này trước người. Ở người phía sau ánh mắt khiếp sợ dưới. Nhất kiếm đem chém thành hai khúc. Vành. Huyết nhục trong rừng nổ tung. Miểu sát hai người. Hai người đều đến từ Thần Dương Quốc. Diệp Khung nhìn về phía trên cây kia bị đóng chặt thi thể. Hắc Long đảo lên pháp tắc tàn khốc hơn. Sau đó Diệp Khung đem người này cho hảo thân an táng. Dù sao người sau cũng là có ngạo cốt người. Thần Dương Quốc, nếu muốn lấy tính mạng của ta, vậy ta liền đến cùng các ngươi chơi một chút. Chương 128, ai là hộ long sứ? Hắc Long đảo trên. Hàng năm Hắc Long bí cảnh, cũng đều sẽ hấp dẫn bất đồng thế lực đến, nhưng mà chủ yếu cạnh tranh đối tượng, trên thực tế là Thần Dương Quốc cùng Vân Long Vương Triều. Bản thân hai nước quan hệ liền cực kỳ khẩn trương, nhưng mà đại quy mô chiến tranh cũng không bạo phát. Nhưng mà tư để hạ va chạm, liền có thể nói là nhiều vô cùng. Đúng như đây Hắc Long đảo lên thí luyện, trên thực tế cũng là một đợt trong bóng tối tỷ đấu. Khương Sở Yên, tại hoàng thất cao thủ dưới sự bảo vệ, mỗi ngày đều đi trước trên khán đài, nhìn về phía trước rừng rậm. Vân Yên làm tuyên bố, tự nhiên để cho rất nhiều người đổ xô vào, chẳng những có thể đạt được phong phú tưởng thưởng, thậm chí còn có thể thu được triều đình sắc phong, đây là rất nhiều người đều đổ mong muốn. Cho dù là tại cường đại làm ăn thế gia, cũng đều sẽ tham dự vào như vậy trong hành động. Không rõ, lần này có thể có bao nhiêu người rết ra khỏi vùng đây. Tìm ra Hắc Long Thành cũng không khó, nhưng mà Hắc Long đảo bên trong, hung thú vô số, đồng thời Thần Dương Quốc người cũng đều tại nhìn chằm chằm. Át phải là một đợt huyết chiến. Mỗi lần Hắc Long bí cảnh tranh đấu, đều sẽ có phi thường thảm thiết tổn thương. Công chúa đừng lo rồi, lần này, chúng ta chính là tìm tới một cái quái vật A. Khương Sở Yên bên cạnh, một tên nam tử mở miệng nói. Nhập kiếm đường, Liêu Ninh. Vừa nghĩ tới người kia thời điểm, Khương Sở Yên trong lòng cũng cuối cùng cũng an định mấy phần. Có người này ở đây, tương ứng không phải bao lớn vấn đề. Ít nhất tổng có thể khiến người ta yên tâm. Nhắc tới, ta vẫn không có cùng hắn giao thủ qua, thật muốn thử một lần, hắn mạnh như thế nào. Liêu Ninh trong mắt, thoáng qua một tia chiến ý điên cuồng. Trong miệng hắn chỉ, chính là Diệp Khung. Người sau chiến tích cụ thể làm sao, không có ai biết, nhưng mà bằng vào dẫn đến Vân Long Đại Điện, thực lực bực này liền đã đại khái biết rồi. Coi như là yếu hơn nữa, cũng đều chẳng yếu đi đâu. Hôm nay nhập kiếm đường không ít cao thủ, cũng nghĩ đến muốn tìm Diệp Khung giao thủ. Muốn thử một chút Diệp Khung thực lực. Có cơ hội. Khương Sở Yên khẽ bước cảm. Hắc Long đảo trên. Một đạo thân ảnh, cầm trong tay ngân sắc trường thương. Bên cạnh là ba tên vóc dáng tương đối thấp nhỏ kiếm sĩ. Trong tay bọn họ kiếm, dài mảnh cong, hình dáng đặc biệt, nhưng mà sinh lực xuyên thấu rất mạnh, nhất kiếm đủ để đánh bay trên thân ngươi nội giáp, hơn nữa lưu lại cho ngươi cực kỳ thương thế nghiêm trọng. Phân kim đoạn thạch, chút nào không quá lắm. Thần Dương Quốc người lùn nhóm, hôm nay liền để các ngươi kiến thức một chút, ta Quách Phỉ Ngân Long Thương. Quách Phỉ gầm lên một tiếng, ra tay trước, Ngân Long trường thương nhanh chóng hướng phía trước run lên. Thương khí như long. Muốn từ bên trong, phá vỡ vòng vây của đối phương. Nhưng mà đối phương tuy rằng ba người bao vây, còn lại hai người lại chưa từng động thủ. Duy chỉ có Quách Phỉ tấn công về phía người kia. Tại Quách Phỉ tới gần sau đó, vậy mà chưa hề xuất kiếm, trực tiếp đưa tay tìm tòi. Vững vàng đem Quách Phỉ trường thương trong tay cho bắp vào. Sụp đổ. Quách Phỉ toàn thân kinh khí, ngang nhiên bạo phát. Thực lực bản thân đã đạt đến tam phẩm võ vương cảnh giới. Nhưng mà đối phương lại tay không, tiếp nhận Quách Phỉ toàn bộ lực lượng, ung dung đem ngăn cản, hai chân vừa vặn sau này biến chuyển rồi nửa bước. Quách Phỉ ngẩng đầu, nhìn thấy trong mắt đối phương lạnh lùng và cười nhạo. Tựa hồ là đang nói, chỉ có như thế mà thôi. Lại dám coi thường bản đại gia, võ hồn, xét đánh hổ. Quách Phỉ nổi giận gầm lên một tiếng. Một cái màu lam mang theo tia chớp mãnh hổ, từ Quách Phỉ trong ngực chui ra. Hướng lên trước mặt người lùn kiếm sĩ nhào tới. Nhưng mà người lùn kiếm sĩ nhìn thấy mãnh hổ xuất hiện thời khắc. Không có một chút bối rối. Chỉ là một chân lùi sau một bước, vung ra trường thương, bất thình lình rút trường kiếm bên hông ra. Bạch. Một đạo hình nửa vòng tròn kiếm khí phi chạm mà ra. Ẩm. Kiếm khí bắn tung tóe lên trời. Thậm chí đem bầu trời đều cho mạnh mẽ chấn động đến mức rung rung một phen. Phúc. Quách Phỉ phun ra một ngụm máu tươi. Võ hồn xét đánh hổ bị đánh trọng thương, lần nữa trở về đến trong cơ thể, Quách Phỉ thân hình bay ngược, nện xuống đất. Bại. Hơn nữa bị đánh hồi vị trí cũ, đối phương hai người khác, cuối cùng cũng không có nhúc nhích qua. Quá mạnh mẽ. Hắn ra tay toàn lực, vậy mà đều không cách nào thương tổn đến đối phương, chỉ là một chiêu, cũng đã đem hắn cho đánh bại. Vân Long Vương Triều có một tên hộ long sứ đến trước, nói ra, có thể sống sót. Mới vừa xuất thủ kiếm sĩ lên tiếng. Phi, muốn cho ngươi Quách đại gia làm phản đồ, cũng không có cửa, muốn chém giết muốn dốc thịt, cứ đến. Nói một tiếng, ta thì không phải cha ngươi. Quách Phỉ ngồi dậy. Ngạo nghễ nói. Trong mắt đã thấy chết không sờn. Đồng nhiên. Ba tên kiếm sĩ đồng loạt rút kiếm. Xoạt xoạt xoạt. Lợi kiếm ra khỏi vỏ, đồng thời kiếm khí trong cơ thể, cũng vận chuyển tới cực hạn, đem bản thân cho toàn bộ bọc quanh, tiến vào trạng thái chiến đấu. Quách Phỉ cũng sợ hết hồn. Còn tưởng rằng muốn chạm sát hắn, nhưng mà suy nghĩ một chút khác thường, hắn một cái đều không đánh lại, giết hắn, sao cần ba người đồng thời xuất thủ đi. Há chẳng phải là lãng phí. Mà ánh mắt của những người này đều nhìn về cùng một cái phương hướng. Quách Phỉ cũng nhìn sang. Trong tâm không khỏi có chút khẩn trương. Hắn có thể cảm nhận được, bên người đây ba tên kiếm sĩ, như gặp đại địch. Trong rừng rậm, một đạo thân ảnh mang theo hai khỏa đầu người đi ra. Trên thân không dính vào một chút vết máu cùng bùn đất. Ta cho rằng thần dương quốc người cổ sẽ cứng rắn một ít, thử nhiều cái, thật giống như đều không khác mấy. Không biết ba người các ngươi thế nào. Diệp Khung tiện tay đem mấy cái đầu ném ở trên mặt đất. Quách Phỉ nhìn thấy, dĩ nhiên là Diệp Khung đến. Lúc này trong lòng cũng khá là kinh ngạc cùng kinh hỉ. Diệp Khung thân là hộ long sứ, nói không chừng có thể đem những người trước mắt này chém giết. Từ ba người trạng thái nhìn lên, đại khái là biết rõ, Diệp Khung thực lực, tất nhiên vô cùng mạnh mẽ, nếu không ba người này vì sao như gặp đại địch một dạng. Giết hắn. Một tên trong đó thần dương quốc cao thủ nói ra. Diệp Khung trên thân thả ra khí tức, để bọn hắn cảm thấy tương đối kiên kỵ. Ba người trường kiếm hướng phía trước chém tới. Diệp Khung trong cơ thể thương long kiếm quyết vận chuyển. Khổng lồ kiếm khí, lộ ra vào trong tay huyết ma kiếm. Một bộ thanh long kiếm pháp thi triển, vậy mà đem đối phương ba người đều áp chế. Địa long thủ thủy. Diệp Khung nhất kiếm quét ra, ba đạo kiếm khí từ trên trời rơi xuống, nhanh chóng hướng phía ba người đánh tới. Rầm rầm rầm. Mặc dù chỉ là địa giai kiếm kỹ, nhưng Diệp Khung hôm nay đối với kiếm kỹ linh ngộ, phát huy ra được uy lực, không thể so sánh nổi. Ba người đối mặt Diệp Khung một kiếm này, cũng liền bận rộn liên thủ, đem tự thân khí tức cho ngưng tụ tập một chỗ, hình thành một đạo tam giác kiếm thuẫn. Vành! Ba người bị đánh bay. Hợp khí chạm. Một người trong đó, rất nhanh điều chỉnh xong thân hình, trường kiếm giận bổ xuống. Kiếm khí nhanh chóng phá không mà tới. Thiên cương tung. Diệp Khung đồng dạng lấy kiếm kỹ ngăn cản, hơn 10 trượng kiếm khí, trong nháy mắt hoành với nhau. Ẩm! Kiếm khí xen lẫn. Chỉ là va chạm sinh ra dư âm, cũng đều trực tiếp đem xa xa Quách Phỉ cho thúc đẩy, hướng phía sau không ngừng di động. Thật mạnh. Quách Phỉ không nhịn được nói ra. Những này thần dương quốc đến kiếm sĩ, hắn làm một cái đều không đánh lại, thậm chí cũng không đỡ nổi một người trong đó một chiêu. Nhưng mà Diệp Khung hiện thân, vậy mà lấy một địch ba. Ung dung đem ba người áp chế lại. Kiếm hồn. Vô lượng ủy. Ba người đồng thời đem kiếm của mình hồn phóng thích ra ngoài. Nhất thời, ba người khí thế xen lẫn. Vậy mà nhanh chóng hội tụ thành một vị khổng lồ quỷ quái bộ dáng. So kiếm hồn. Đối phương không có xuất kiếm hồn, Diệp Khung cũng tội gì, đây không phải là khi dễ người sao. Hôm nay đối phương đem kiếm hồn chi lực phóng thích ra ngoài. Diệp Khung cũng sẽ không khách khí. Một giây kế tiếp, Tu La kiếm hồn, đột nhiên xuất hiện. Toàn bộ Hắc Long đảo bên trên, tựa hồ cũng tràn ngập một cổ cực kỳ mùi máu tanh nồng nặc. Quách Phỉ trợn to hai mắt. Tại đây một cổ lực lượng trước mặt, Quách Phỉ trong cơ thể kiếm hồn. Giống như ư đã không nhịn được đang run rẩy. Được. Lực lượng thật là đáng sợ. Thật mạnh kiếm hồn. Ít nhất, cũng là bát giai trở lên. Vừa nghĩ tới lúc trước vừa lên thuyền thời điểm, còn nghĩ cùng Diệp Khung giao thủ, xem Diệp Khung thực lực làm sao. nhưng hiện tại xem ra, người ta Diệp Khung nếu là muốn giết ngươi, căn bản là động động đầu ngón tay sự tình. Không hổ là vương triều hộ long sứ. Thực lực chính là mạnh mẽ. Khi tu la chi lực tràn ngập toàn thân, Diệp Khung trong tay huyết ma kiếm cũng phảng phất tỉnh lại. Sau một khắc huyết ma kiếm phảng phất mở ra răng nanh một dạng. Diệp Khung hướng về ba người. Ba người kiếm hồn ngược lại đặc biệt, lại có thể đem tất cả lực lượng, tập trung ở một trên thân thể người. Lúc này người sau kiếm hồn chi lực, đã là hóa thành một vị to lớn màu xanh thân thể quỷ quái. Giống giận, nhen nhanh múa vuốt, hướng phía tu la nhào tới. Mà tu la thủ nắm giữ trường đao. Trực tiếp một đao nổi giận chém. Đem đối phương thanh quỷ kiếm hồn cho trong nháy mắt xé rách. Vành. Ba người thân hình bay ngược mà ra. Hiển nhiên đều hứng chịu tới trọng thương. Đi. Một người đột nhiên đem một cái bom khói vứt trên đất, nhấc lên một đạo khói dày đặc, đem người sau thân hình che giấu. Không đánh lại liền chạy. Chỉ là, Diệp Khung tốc độ, nhanh hơn bọn họ rồi quá nhiều. Đạp Vân Hoa tốc độ tăng cường. Huyết ma kiếm nhất kiếm chém xuống một cái đầu người. Hai người khác cũng không thể thoát khỏi bao xa, liền bị Diệp Khung giết chết. Khi Diệp Khung mang theo ba cái đầu lúc trở lại. Quách Phỉ là hoàn toàn kinh hãi. Chương 129, Thanh Phủ. Đi tới Quách Phỉ trước mặt. Diệp Khung đem người đầu ném ở một bên. Người không sao chứ? Quách Phỉ vừa mới nghỉ ngơi không ít, cũng nuốt đan dược, hôm nay tự nhiên khôi phục không ít. Dù sao cũng không có nhận được quá thương thế nghiêm trọng. Không có. Không gì, đa tạ đại nhân, ân cứu mạng. Quách Phỉ làm sao còn dám tại Diệp Khung trước mặt lỗ mãng. Thậm chí hoàn toàn là nguyện ý tại Diệp Khung dưới tay trợ thủ. Xem ra hộ long sứ cái thân phận này, cũng không phải là người nào cũng có thể có. Thật may ban đầu ở trên thuyền không có cùng Diệp Khung động thủ. Bằng không, chỉ định nửa phút liền bị vứt xuống sông. Những này thần dương quốc người, ngươi có biết, là cái tổ chức gì? Diệp Khung báo cho biết một hồi, vứt trên đất đầu người. Hán Diệp Khung cùng bọn họ không thù không đoán, nhưng mà những người này, dĩ nhiên là thế nào cũng phải tìm được hắn, sau đó muốn giết hắn. Tuy rằng Khương Sở Yên triệu tập đến những người này, lại không ít cao thủ, đều là cực kỳ trung nghĩa dũng mãnh người, nhưng mà cũng khó tránh khỏi có người sẽ đem Diệp Khung cho để lộ ra ngoài. Thay vì chờ đối phương tìm tới cửa, Diệp Khung còn không bằng trực tiếp trước tiên đi giết, nếu ngươi muốn giết ta, vậy trước tiên nếm thử một chút ta kiếm. Ừ, ta nhìn kỹ một chút, nếu mà không có đoán sai, bọn họ đều là thuộc về Thanh Phủ người. Thanh Phủ là thần dương quốc một cái hoàng tử tổ chức, nghe nói đây sanh người trong phủ, kiếm hồn quỷ dị. Xuất thủ tàn nhẫn, còn tinh thông một ít cực kỳ âm tà quái dị pháp thuật, tương đương khó chơi. Quách Phỉ nói ra, hắn thường xuyên cũng đều hành tẩu giang hồ, hơn nữa cũng từng ở chiến loạn chi địa sinh hoạt qua một đoạn thời gian. Đối với thần dương quốc sự tình, cũng đều có hiểu biết. Thì ra là như vậy. Diệp Khung gật đầu một cái. Xem ra, chỉ có khả năng đem cái gọi là hoàng tử cho trừ đi. Diệp Khung nghĩ đến, những người này nhất định là nghe theo kia cái gọi là hoàng tử mệnh lệnh, nếu không. Cũng không đến mức như vậy cần mẫn, mọi người đều là đến thí luyện, hết lần này tới lần khác nhưng người tìm đến cửa. Muốn tìm Diệp Khung phiền toái. Hiển nhiên là biết rõ, nếu như đem Diệp Khung giết chết. Trực tiếp liền tại chính thức đấu võ lúc trước, chiếm cứ rất lớn thượng phong. Trên khí thế liền đối Vân Long Vương Triều, tiến hành một phen chèn ép. Đối với hai nước giữa giao phòng, Diệp Khung sẽ không cố ý thăm ra, dù sao tùy tiện thăm ra, cũng chỉ là phá hôi. Nếu như Vân Long Vương Triều thật không nhịn được, Diệp Khung sẽ xuất thủ. Dù sao Diệp ra căn cơ, ngay tại Vân Long Vương Triều bên trong. Nhưng Diệp Khung cũng sẽ không trở thành Vân Long Vương Triều quân cờ. Vì Vân Long Vương Triều đi bán mệnh. Cái này không biết nơi nào nhô ra hoàng tử. Nếu muốn lấy đi hắn Diệp Khung tính mạng, Diệp Khung cũng chỉ có thể bị buộc phản kích. Quách Phỉ nghe Diệp Khung, trong lòng cũng hơi khiếp sợ, thật không hổ là vương bọn họ hướng hộ Long Sứ. Liên tính ngươi là vương tử lại làm sao, vẫn như cũ nửa phút đem ngươi giết chết. Quả nhiên vô cùng bá khí. Ngươi bản thân cẩn thận điểm đi. Diệp Khung nhìn thoáng qua Quách Phỉ, người sau thực lực coi như không tệ, chỉ là đáng tiếc gặp được lợi hại hơn người. Trên bầu trời, từ từ bắt đầu mưa. Cái này khiến trong rừng rậm đám người, càng thêm khó chịu đựng. Diệp Khung đã là tìm được Hắc Long Thành vị trí đại khái rồi. Về phần biện pháp, hắn trực tiếp dùng vạn thú ấn, thu phục một cái nhìn qua tương đối kém hung thú, rất nhanh sẽ sau khi thông qua người cảm giác, phong tỏa Hắc Long Thành vị trí. Nhưng bây giờ Diệp Khung tạm thời không nóng nảy đi Hắc Long Đảo, mà là chuyên môn tìm kiếm, đây cái gọi là thanh phủ người. Mưa to không ngừng rơi xuống. Diệp Khung đứng tại một thân cây. Ánh mắt tập trung vào phía trước, có ba đạo thân ảnh, chính đang tìm kiếm tiến tới. Mau sớm muốn ăn đòn cái kia hộ Long Sứ, chúng ta đã tổn thất thật là nhiều người rồi, tìm được đây hộ Long Sứ, nhất định phải đem hắn cho chém thành muôn mảnh. Hoàng tử nói cần người sống. Vậy liền thiên đao vạn quả, cuối cùng còn bảo đảm hắn có một hơi thở. Ba người trò chuyện với nhau. Đống nhiên một tia chớp trên không tiềm lược. Ầm ầm. Thật là lớn tiếng sấm. A, ngươi làm sao vậy? Trong ba người, một người bỗng nhiên ngã xuống đất không dậy nổi. Hai người khác phát hiện khác thường. Liên vội vàng đề phòng, nhưng mà Diệp Khung đã bước đầu tiên động thủ. Nhất kiếm chặt đứt một người trong đó cánh tay. Một người khác, chính là bị ngư trường kiếm cho để tại trên cổ. Nhẹ nhàng huy động, liền có thể để cho hắn trên Tây Thiên. Ầm ầm. Lại một tia sét thoáng qua. Hai người lúc này mới tại trong mưa lớn, nhìn thấy Diệp Khung bộ dáng, nhất thời ngược lại hít một hơi rồi hơi lạnh. Ngươi muốn làm gì? Bị ngư trường kiếm bắt giữ người, mở miệng nói. Thậm chí có thể cảm nhận được trái cổ từ trên mũi kiếm cạ vào đi. Khẽ động, rất có thể liền sẽ bỏ mạng. Trong miệng các ngươi hoàng tử, ở địa phương nào? Diệp Khung hỏi. Ngươi đừng hòng biết. Cụt tay người, che mình cụt tay ra giống giận. Diệp Khung thấy vậy, trực tiếp nhất kiếm, đem người sau đầu lâu cho chém bay. Vành. Một cái đầu người rơi xuống đất. Biết rõ vì sao không giết ngươi sao, bởi vì ngươi nhìn qua tương đối thông minh. Diệp Khung nhìn trước mắt người, chậm rãi nói ra. Ngư trường kiếm sắc bén. Để cho hắn lông măng cao vút, Diệp Khung thủ đoạn chi tàn nhẫn, như thế quả đoạn. Để cho hắn cảm thấy một chút sợ hãi. Bình thường chỉ có bọn hắn để cho người khác sợ hãi. Còn chưa bao giờ có cục diện như thế. Nếu mà hắn không nói, còn lại thanh phủ người cũng sẽ nói, nhìn Diệp Khung bộ dáng như vậy, hẳn là đã giết không ít thanh phủ người. Đối mặt cao thủ như vậy, hắn không có bất kỳ cơ hội nào, chỉ có thể thừa nhận. Ta nói, có thể sống sao? Ta nói, ngươi là người thông minh, biết rõ làm như thế nào chọn. Diệp Khung nói ra. Hiển nhiên, coi như là thanh phủ người, cho dù là tại trung tâm thủ hạ, cũng đều sẽ có sợ hai thời khắc. Đối mặt Diệp Khung, hắn không có chút nào cơ hội. Chỉ là một cái mặc người chém giết dê con, thay vì bạch bạch bỏ mạng, chẳng trước tiên đem Diệp Khung cho ổn định, sau đó nhanh chóng đi thông báo hoàng tử. Đem người này giết chết. Được, ta nói. Người này đang muốn mở miệng. Lại bất thình lình một cổ năng lượng nhanh chóng từ sau người trong cơ thể cháy động. Hả? Diệp Khung trong nháy mắt rút người ra trở ra. Trong nháy mắt xuất hiện bên ngoài 100 mét. Mà người sau thân thể cũng trực tiếp bị nổ thành vô số toái phiến. Vành. Đây một tiếng vang thật lớn, kinh thiên động địa. Diệp Khung ánh mắt hơi ngưng tụ. Phản bội hoàng tử, chính là bậc này kết cục. Xem ra, ngươi chính là cái kia Vân Long Vương triều hộ Long Sứ rồi, có chút bản lãnh, đáng giá ta tự mình xuất thủ. Một cái âm chắc chắc âm thanh vang dội. Diệp Khung nhìn sang. Một tên hắc y nhân chậm rãi hiện thân mưa đêm. Trong tay tựa hồ là nắm lấy một đoàn hỏa diễm. Vừa mới chính là đoàn hỏa diễm này lực lượng, đem kia một tên thanh phủ cao thủ cho xóa bỏ. Diệp Khung không nói nhiều. Người này hiển nhiên là thanh phủ bên trong nhân vật trọng yếu. Đã như vậy, cũng không cần quá nhiều do dự. Thanh ma kiếm thể, mở. Đối phương đi lên liền trực tiếp bạo xuất kiếm thể. Một cơn gió lớn, lay động bốn phía. Kình phong như lôi điện cùng tảo. Kiếm thể mở ra thời khắc, người sau thân thể, phảng phất đều đề cao rất nhiều. Đồng thời ngọn lửa trên người, cũng đều tại đây khắc, không ngừng khiêu động, phảng phất như là kia cuồng vũ yêu ma. Áp lực cường đại, trong nháy mắt hướng phía Diệp Khung nghiền ép mà tới. So kiếm thể. Diệp Khung cười lạnh một tiếng. Sau một khắc cũng giống nhau đem lực lượng trong cơ thể, điên cuồng buộc phát ra. Hỗn độn, bất diệt kiếm thể. Mở. Ông ong. Diệp Khung kiếm thể chi lực mở ra. Phảng phất, có một vị nuốt ở Diệp Khung trong cơ thể hung thú, ngay lúc này bất thình lình thức tỉnh, ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét. Cơ hồ là vừa nhấc chân, liền nắm giữ có thể đem chư thiên đều dâm ở dưới chân cảm giác. Vậy mà, có thể áp chế ta kiếm thể. Chỉ tiếc, ta kiếm thể, càng chiến càng mạnh. Đối phương lạnh rên một tiếng, không ý kỵ tí nào Diệp Khung kiếm thể chi lực. Nhanh chóng hướng phía Diệp Khung đánh tới. Thanh ma toái thiên. Phá diệt trảm. Chương 130, Tu La chi huyết. Hai đại kiếm kỹ va chạm. Diệp Khung bất diệt kiếm thể bạo phát, dĩ nhiên là đem lực lượng của đối phương dao động, toàn bộ đều cắn nuốt mất rồi. Trái lại đối phương, trực tiếp tại đây một cổ to chấn động lớn bên trong, thân hình bay ngược mà ra. Vành. Thân hình liên tục đụng gãy mười mấy khỏa đại thụ. Người này cũng là trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi. Lấy ta thất phẩm kiếm vương chi lực, cộng thêm kiếm thể, đủ để sánh ngang nửa bước kiếm hoàng, lại bị người này bước lui. Người sau cũng không thể tin được. Diệp Khung vậy mà không bị thương chút nào. Sau một khắc, Diệp Khung vậy mà lại lần nữa giết ra. Lần này, Tuyết Long Âm, Thiên giai kiếm kỹ. Kiếm khí phảng phất hóa thân một đạo hoa tuyết cự long, từ trên trời rơi xuống, cực kỳ nhanh chóng đánh về phía thanh phủ cao thủ. Mà nham hỏa, đối phương liền vội vàng vận chuyển trong cơ thể linh hỏa chi lực. Ầm. Hỏa diễm giống như hóa thân một khối nham thạch to lớn, đem người sau bảo vệ ở tại bên trong. Mặc cho Diệp Khung hàn băng kiếm khí đánh tới, nhưng không thể đem hỏa diễm cho dập tắt. Ngược lại thì hàn băng kiếm khí bên trong ẩn chứa long ngâm chi lực, để cho người sau chịu thiệt hại lớn. Ngực phảng phất bị một đánh, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Mà đang ở Diệp Khung chuẩn bị tiếp tục thời điểm tiến công, lại phát hiện người này đã bỏ trốn. Chạy trốn. Mới vừa rồi còn gọi giữ như vậy tàn nhẫn, Diệp Khung còn tưởng rằng người sau là một cái thật có thể đối kháng người, không nghĩ đến, vậy mà ở đây sau một cái trước mắt, giao thủ thời gian, liền trốn. Bởi vì hắn biết rõ, mình không phải là Diệp Khung đối thủ. Tiếp tục đánh xuống, không có lợi, còn không bằng đi trước, giữ lại thực lực, thanh phủ bên trong hội hợp cao thủ khác, lại đến đem Diệp Khung chém giết cũng không muộn. Khi người sau lúc rời đi, dừng dậm vị trí cao, một đạo thân ảnh xẹt qua chân trời mà tới, rơi vào Diệp Khung trước mặt. Diệp Khung. Mục Huyền Thất nhìn thấy Diệp Khung, trong mắt kinh ngạc, đồng thời nhìn về phía chạy trốn người phương hướng. Diệp Khung lúc này thu hồi khí thế, cũng không đuổi theo. Là ngươi. Diệp Khung nhìn thấy thân mặc áo tím Mục Huyền Thất, hắn cũng không biết Mục Huyền Thất danh tự, bất quá Mục Huyền Thất biết rõ tên của hắn, cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Vừa mới đó là thanh phủ người. Mục Huyền Thất hỏi, Diệp Khung gật đầu một cái. Để cho hắn chạy trốn. Thanh phủ người đang sưu tầm tung tích của ngươi, ta với ngươi cùng nhau vào thành đi. Mục Huyền Thất theo bản năng nói ra. Nàng cũng gặp được thanh phủ người, xuất thủ thu thập mấy cái. Bất quá cũng biết những người này mục tiêu, là Diệp Khung. Mặc dù biết Diệp Khung thực lực cường đại, nhưng mà địch nhiều ta ít, khó tránh khỏi ăn thiệt thòi. Hành động chung cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hơn nữa, Diệp Khung có thể đại biểu, là bọn hắn Vân Long Vương triều mặt mũi, tuyệt đối không thể có đủ phân nửa ô nhục. Nếu như Diệp Khung xảy ra chuyện gì, Vân Long Vương triều mặt mũi gây khó dễ. Cũng được. Diệp Khung suy nghĩ một chút. Đối phương rõ ràng cũng là cảm ứng được Mục Huyền Thất đến, cho nên lui rất nhanh, nhìn Mục Huyền Thất đối với thanh phủ mười phần hiểu rõ bộ dáng, Diệp Khung cũng tốt thỉnh giáo một chút. Ngoài ra, Diệp Khung cũng rất muốn nhìn một chút Mục Huyền Thất thực lực. Chỉ là trong tay một thanh lục vi kiếm khí, cũng đủ để uy hiếp nửa cái thiên hạ anh hùng hào kiệt. Mục Huyền Thất có thể nắm giữ kiếm này, nhất định có chỗ hơn người. Mưa có chút lớn, tìm một chỗ tránh một chút đi. Mục Huyền Thất cũng không phóng thích kiếm khí hộ thể, mà là bởi vì bản thân y phục, thậm chí có tự động đột mưa hiệu quả. Còn có thể có y phục như thế. Để cho Diệp Khung tăng một phen hiểu biết. Hiển nhiên Mục Huyền Thất lai lịch không đơn giản. Tuy rằng Diệp Khung hiện đang nắm giữ đánh dấu hệ thống, nhưng trên thực tế, Diệp Khung độ tiến triển, cũng chưa chắc có thể đuổi kịp một ít đỉnh cấp thế gia nơi đào tạo ra được thiên tài. Những thiên tài này bản thân liền cực kỳ yêu nghiệt. Không cần thiết bất kỳ đánh dấu, liền có thể thu được cao cấp tài nguyên tu luyện. Há chẳng phải là so sánh bất luận người nào phải tới thoải mái. Trên thực tế, Diệp Khung phen này đuổi tới cùng mạnh mẽ đuổi, tối đa cũng thì tương đương với, đuổi kịp trong đó không phải lợi hại như vậy một số người mà thôi. Ngoài ra còn có một ít nhân vật càng mạnh mẽ. Còn chưa xuất thủ. Hai người tìm một cây đại thụ bên dưới. Diệp Khung lấy kiếm khí bảo vệ toàn bộ tán cây. Đã như thế, gốc cây dưới liền trở thành sạch sẽ chi địa, không có một chút nước mưa rơi đến. Vừa mới kia thanh phủ người. Thật giống như nắm giữ linh hỏa, ngươi biết người này là ai? Diệp Khung hỏi. Linh hỏa? Ngươi nói là sự thật. Mục Huyền Thất trợn to hai mắt. Nhìn Diệp Khung biểu tình, thật giống như cũng không phải giả. Theo ta được biết, tại thanh phủ bên trong, nắm giữ linh hỏa, chỉ có một người, người này càng là thanh phủ trợ thủ đắc lực, tên là Linh Khư. Linh Khư? Diệp Khung đem danh tự này ghi xuống. Lần gặp mặt sau, liền muốn đem người này làm thịt rồi. Là cái uy hiếp. Mục Huyền Thất hiển nhiên thật không ngờ, Diệp Khung vừa mới giao thủ người, dĩ nhiên là Linh Khư, nếu như sớm đi biết, vậy liền sẽ trực tiếp đuổi theo, đem người này trực tiếp chém giết. Dù sao trong tay người này, chính là có không ít bọn hắn Vân Long Vương Triều, cao thủ tính mạng. Thực lực của người này cũng không tệ, bất quá lần sau gặp, ta được giết hắn mới được, là cái uy hiếp. Diệp Khung nói ra. Mục Huyền Thất nhìn về phía Diệp Khung, người sau bộ dáng, không giống là đang nói đùa. Tiếp theo chậm rãi mở miệng. Thanh phủ bên trong có ba đại cao thủ, ngươi vừa mới giao thủ Linh Khư chính là thứ nhất, mặt khác thực lực của hai người, đã ép tới gần kiếm hoàng cảnh giới, không thể khinh thường. Thanh phủ cũng thần dương quốc tam hoàng tử dưới tay một chi kỳ binh. Một lần này Hắc Long bí cảnh tranh đấu, cực kỳ kịch liệt, cũng coi là chúng ta nhập kiếm đường, cùng đối phương thanh phủ tranh đấu. Mục Huyền Thất nói ra. Ồ, ngươi cũng là nhập kiếm đường đó a? Diệp Khung hơi kinh ngạc, lúc trước hắn không nghĩ đến. Con tưởng rằng nhập kiếm đường là một cái phi thường bí ẩn tồn tại, nhưng là bây giờ xem ra, thật giống như rất nhiều người đều là. Ta là nhập kiếm đường kỳ thứ 9, Mục Huyền Thất. Ngươi hẳn đúng là 12 kỳ, ta lớn ngươi 3 kỳ. Mục Huyền Thất nói ra. Vừa nhắc tới cái này thời điểm, nhất thời Mục Huyền Thất trong lòng cũng có chút không vui, đây không phải là đang biến tướng thừa nhận tuổi của mình đại sao? Sư tỷ tốt. Diệp Khung gật đầu một cái, sau đó đối với Mục Huyền Thất hành lễ nói. Cho dù là Hắc Long Thành cũng có thật nhiều hung hiểm, không thể xem thường. Mục Huyền Thất nói ra. Mấy câu sau đó, chính là mỗi người lâm vào trong tu luyện. Một bên khác, Linh Cư thật vất vả chạy trốn trở về, liền ở cách Hắc Long Thành cách đó không xa có một nơi doanh địa. Nếu hắn thanh phủ người đã tới, đương nhiên phải giết một ít người Vân Long Vương triều người tới. Tại Hắc Long đảo lên mọi thứ sát lục, cũng đều không cách nào tính toán thù hận, thậm chí ngươi cũng gọi là không đến bất kỳ tiếp viện, ngươi có thể bằng vào, chỉ có ngươi bản lãnh của mình mà thôi. Một điểm này, song phương đều giống nhau. Linh Cư xông về. Trong doanh trại hai người khác nhất thời giật nảy cả mình, bởi vì Linh Khư bộ dạng, thật giống như bị thương. Xảy ra chuyện gì, người nào tạo nên? Một tên khuôn mặt gầy gò, thân hình cao ngất, hai mắt giống như lưới đao nam tử vấn đáp. Người này chính là thanh phủ bên trong, người mạnh nhất. Tên là Cổ Tội. Đại ca, ta bị một tên thiếu niên gây thương tích, người này kiếm thể bá đạo, trong tay ngũ tinh kiếm khí, huyết khí tung hành, sát ý bừng bừng, ta suýt nữa ngã ở trong tay người nọ, ta hoài nghi. Người này chính là Vân Long Vương triều Hộ Long Sứ. Linh Khư liền vội vàng nói. Cổ Tội nhướng mày một cái. Hộ Long Sứ. Thực lực vậy mà tại ngươi bên trên, xem ra Khương Sở Yên đến có chuẩn bị. Ngươi nghỉ ngơi trước, nhị đệ, đem tin tức này chuyển tin cho hoàng tử, chờ đợi hoàng tử chỉ thị. Vâng, đại ca. Trong doanh địa, rất nhanh một đạo thân ảnh nhanh chóng hướng phía Hắc Long Thành phương hướng lao đi. Người này chính là thanh phủ nhân vật số 2. Ưng thú. Sắc trời dần dần sáng lên. Diệp Khung mở mắt ra. Tích toàn một ngày kiếm khí tu vi. Cũng rốt cuộc khiến cho Diệp Khung thực lực, chân chính bước vào đến tứ phẩm kiếm vương cảnh giới. Tứ phẩm kiếm vương. Diệp Khung khí tức trên người hơi chấn động một chút. Cách đó không xa vận công Mục Huyền Thất mở mắt ra, nhìn về phía Diệp Khung. Như thế hùng hậu kiếm khí tu vi, vậy mà mới chỉ có tứ phẩm kiếm vương cảnh giới. Không là cố ý ẩn giấu thực lực, đó chính là tự thân kiếm thể cường đại, ẩn chứa lực lượng cực kỳ hơn. Mục Huyền Thất trong tâm suy đoán. Mà lúc này, Diệp Khung trong đầu, chính đang đánh dấu. Ken. Đánh dấu thành công, thu được tu la chi huyết. Tu la chi huyết. Diệp Khung trong tâm hơi kinh hãi. Lúc trước lấy được một giọt chân long tinh huyết, đã để cho Diệp Khung thân thể, xuất hiện bay vọt về chất. Hôm nay đây tu la chi huyết, có năng lực có đủ cái gì tác dụng thần kỳ. Tu la chi huyết, để thăng bản thân sắc khí, có thể tăng lên kiếm hồn tu la cấp bậc. Chương 131, Ký Châu nhà giàu nhất. Tu la kiếm hồn đẳng cấp. Vậy mà vẫn có thể để thăng. Diệp Khung trong lòng cũng đã sớm đoán được. Dù sao đường đường tu la, như thế nào có thể có sao chút bản lãnh. Hơn nữa sơ kỳ tuy rằng Diệp Khung tu vi không mạnh, nhưng mà tu la kiếm hồn mang đến cho hắn tăng cường cũng tương đối ít. Diệp Khung hoài nghi, trên thực tế đây tu la kiếm hồn lực lượng, trên thực tế là phần lớn đều bị ẩn giấu đi. Cũng không chân chính đem phát huy được. Ken. Phải chăng tiêu hao tu la chi huyết, để thăng kiếm hồn tu la cấp bậc. Trong đầu vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Diệp Khung không chút do dự xác định. Coi như là Diệp Khung tự mình hấp thu đầy tu la chi huyết, cũng chỉ là ở trong ngắn hạn có thể nhìn thấy một vài chỗ tốt. Ken. Kiếm hồn tu la tiến giai thành công. Diệp Khung cũng không cảm thấy có bao nhiêu biến hóa. Nhưng là khi Diệp Khung nhìn về phía mình bảng thuộc tính, phát hiện phía trên đã xuất hiện một ít sửa đổi. Diệp Khung, Diệp gia khí vận gia thân. Kiếm thể, hỗn độn bất diệt kiếm thể. Kiếm hồn, tu la. Thập giai. Kiếm quyết, Thương Long kiếm quyết, đế cấp sơ cấp. Kiếm kỹ, Phá Diệt Trảm, thiên giai sơ cấp, Tuyết Long Ngâm, thiên giai sơ cấp, Địa Long Thủ Thủy, địa giai sơ cấp, Thiên Cương Tùng, huyền giai cao cấp. Tu vi, tứ phẩm kiếm vương. Chức nghiệp phụ, cao cấp luyện đan thuật, tuyệt thế y thuật, sơ cấp khắc trận thuật. Tu La kiếm hồn, nghiễm nhiên bước vào thập giai cảnh giới. Tuy rằng nhìn qua chỉ là một cái con số lên thay đổi, nhưng trong đó chân chính đáng sợ, chỉ có địch nhân mới có thể chân chính thể hội. Thập giai. Diệp Khung trong đầu, ngay lúc này cũng nhiều thêm một tin tức. Tu La, thập giai kiếm hồn, có thể thi triển thần thông, diệt thế Tu La chân thân. Diệt thế Tu La chân thân. Đây chính là thập giai kiếm hồn mang tới đặc thù biến hóa. Diệp Khung kích động trong lòng. Nghe vào liền vô cùng lợi hại. Hơn nữa kiếm hồn cũng rốt cuộc sinh ra thần thông của mình. Thể hiện ra chân chính không giống địa phương. Diệp Khung không biết diệt thế Tu La chân thân, rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Bất quá hiện tại cũng tạm thời không có cơ hội tốt nếm thử. Thập giai kiếm hồn, Diệp Khung cũng cần điệu thấp một ít. Mục Huyền Thất mở mắt, nghi ngờ nhìn Diệp Khung một cái, trực giác nói cho nàng biết, Diệp Khung trên thân, tựa hồ là xuất hiện một ít biến hóa, nhưng mà Diệp Khung liền trước mặt mình, cũng không có thay đổi gì xuất hiện. Chẳng lẽ là mình ảo giác? Mục Huyền Thất không khỏi hoài nghi một phen tự mình, đối với ở trước mắt Diệp Hùng, đáy lòng mười phần rất hiếu kỳ. Vèo vèo. Phía trước trên cây chạy như bay mà đến một đạo thân ảnh. Khi người này rơi xuống đất thời điểm, Diệp Hùng hai người trong nháy mắt đem tập trung. Bị dọa sợ đến người sau người đổ mồ hôi lạnh. Ô kìa sao nha, làm ta sợ muốn chết. Quách Phỉ hít một hơi lãnh khí, nhìn thấy là Diệp Hùng hai người thời điểm, cũng thở dài một hơi. Nguyên lai là đại nhân ở, ta còn tưởng rằng lại là thần dương quốc đám người kia đi. Đồng thời Quách Phỉ cũng nhìn về phía Mục Huyền Thất, người sau khí chất kinh diễm, nhưng mà để cho người nhìn thoáng qua sau đó, cũng sẽ không dám đang tiếp nối nhìn. Quách Phỉ có thể sống đến bây giờ, cũng đích xác xem như có bản lãnh. Đại nhân, ta phát hiện đi thông Hắc Long thành đường, nếu không để cho ta là hai vị đại nhân dẫn đường. Quách Phỉ nói ra. Mục Huyền Thất nhìn về phía Diệp Hùng, dù sao nàng cùng Quách Phỉ không là rất quen. Khục khục. Vậy thì đi đi. Diệp Khung nói ra. Quách Phỉ hiển nhiên là có chút kiên kỵ, thần dương quốc cao thủ, dù sao những người đó thực lực, đúng là lợi hại, đều là chú tâm bồi dưỡng cấp bậc. Không giống như là Quách Phỉ loại này tự nhiên trổ mã, khó tránh khỏi sẽ có chút khác biệt. Ít nhất Quách Phỉ phẩm chất vẫn không tệ, mọi người đều là Vân Long Vương Triều, lúc này hơi báo đoàn sưởi ấm, cũng không phải không thể. Hắc hắc, bên này bên này. Quách Phỉ liền vội vàng tiến lên dẫn đường. Phải biết. Diệp Khung bên người thiếu nữ mặc áo tím này, cũng là đồng dạng tại ban đầu trong thuyền lớn khoang thuyền người ở bên trong. Cho nên thực lực chịu nhất định không đơn giản. Nhất định cùng Diệp Khung, đều thuộc về cùng một tầng thứ cao thủ. Đi theo hai người, tuyệt đối an toàn. Một phe khác, thanh phủ người, rất nhanh nhận được hoàng tử trả lời, tạm thời rút lui trước. Ưng thú đem tin tức cho truyền lúc trở lại. Cổ tội cùng Linh Khư hai người cũng đều không chút do dự nào, trực tiếp hạ lệnh để cho dư thanh phủ cao thủ, tạm thời vứt bỏ lục soát Diệp Khung. Mà là nhanh chóng hướng phía Hắc Long Thành mà đi. Hôm nay Hắc Long bí cảnh mở ra sắp tới, tự nhiên không thể có quá nhiều trễ nãi. Trước khi đi, Linh Khư cũng quay đầu nhìn thoáng qua, dừng dậm phương hướng, lần sau nếu như gặp lại Diệp Hùng, nhất định sẽ có một người bỏ mình. Bất luận làm sao, tuyệt đối không thể đủ nương tay, cũng không thể cho Diệp Hùng chút nào cơ hội thở dốc. Diệp Hùng ba người xuyên qua rừng rậm, xa xa chính là nhìn thấy một tòa, huyền lập tại trên vách núi Hùng Vĩ Thành Trì. Lấy đỉnh núi chi hiểm yếu với tư cách bình chướng. Loại này địa thế, cho dù là 10 vạn đại quân cũng đều không cách nào lay động thành trì chút nào. Đồng thời Hắc Long Thành bốn phía, tựa hồ là kiến trúc cực kỳ cao lớn tường thành, đem đỉnh núi bốn phía đều cho vờn quanh bao vây. Tường thành sau đó, mới thật sự là Hắc Long Thành. Xa xa nhìn sang, phảng phất như là một vị to lớn Hắc Long, địa bàn nằm tại thành trì ra. Hắc Long Thành đã có tiếp gần ngàn năm lịch sử, nghe nói chính là đại lục trên một cái mạnh mẽ đại thế gia tạo dựng, nhưng Hắc Long Thành sau lưng bí ẩn. Ngay cả Vân Long Vương Triều Hoàng Thất, cũng không dám quá nhiều đắc tội. Mục Huyền Thất nói ra, đối mặt huyền diệu như vậy sự tình vật, mọi người tự nhiên là vô cùng cảm thấy hứng thú, nghe thấy Mục Huyền Thất, Diệp Khung cùng Quách Phỉ hai người, cũng đều không khỏi âm thầm liễu lưới. Quá mạnh mẽ, đến tột cùng là dạng gì gia tộc, có thể thiết lập khổng lồ như vậy thành trì, vậy mà vẫn có thể để cho Hoàng Thất cùng Thần Dương Quốc, đồng thời kiêng kỵ. Hắc Long Thành kẹp ở hai nước hải vực chính giữa. Nếu như hai nước giao chiến mà nói, Hắc Long Thành nhất định ngay lập tức nhận được công kích. Nhưng mà tựa hồ chính là bởi vì Hắc Long Thành tồn tại, nhiều năm qua hai nước tuy rằng ở trên biển có chút giao phong, nhưng cũng không chân chính mở ra đại chiến. Có thể bằng vào sức một mình, ngăn trở hai nước phong mang. Hắc Long Thành sau lưng tồn tại, nhất định khá cường đại. Mà Hắc Long Thành bên trong cư dân, phần lớn cũng đều là phụ cận hải đảo, hoặc giả nói là đại lục đi lên một số người, tự do tản mạn, hoặc là bị truy nã truy sát, trốn ở chỗ này. Có thể truyền thừa ngàn năm. Nhất định khủng bố. Diệp Khung nói, trước bản đồ đều là tại Vân Long Vương Triều bên trong, không nghĩ đến, vậy mà quá nhanh sao liền đi đến đại lục bản đồ. Đương nhiên đây đối với Diệp Khung lại nói là chuyện tốt. Càng như vậy, đáng ra đánh dấu địa phương, tiến hành đánh dấu, lấy được tưởng thưởng, mới có thể chân chính để cho người chảy nước miếng. Ba người nhanh chóng leo núi, tại leo núi trong quá trình, cũng gặp được đuổi theo sau lưng một người. Người này cũng là từ Vân Long Vương Thành mà tới. Tên là Chu Vô Dạ. Nhưng mà Chu Vô Dạ toàn thân phú quý ăn mặc, trong tay một thanh kim sắc quạt giấy. Ký châu đệ nhất nhà giàu nhất Chu gia nhị công tử, Chu Vô Dạ. Quách Phỉ sau khi nghe người danh tự sau đó, theo bản năng bật thốt lên. Hắc hắc, vị huynh đệ này quá khen rồi, Chu gia ta mặc dù có chút tiền, nhưng còn không đến mức là ký châu nhà giàu nhất, tối đa sắp xếp thứ hai đi. Chu Vô Dạ cười ha ha. Dù sao ở nơi như thế này, cũng có thể có người nhận thức, tự nhiên cũng là phi thường có mặt mũi sự tình. Chu Vô Dạ tự nhiên cao hứng. Vị này nhất định là mục gió chiến thần nhà đại tiểu thư, Mục Huyền Thất đi. Mục Gió Chiến Thần. Chu Vô Dạ một lời vạch trần Mục Huyền Thất thân phận. Phụ thân ta đã sớm cởi giáp về quê, không còn là chiến thần. Mục Huyền Thất tử tốn nói. Diệp Khung lúc này mới biết, nguyên lai nha đầu này, lại có lai lịch lớn như vậy. Sau đó Chu Vô Dạ ánh mắt, rơi vào Diệp Khung trên thân. Vị này nhất định là triều ta trẻ tuổi nhất hộ long sứ, Diệp Khung đại nhân, quả nhiên danh bất hư truyền, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Chu Vô Dạ giao hữu năng lực sát thực lợi hại, ngay cả Diệp Khung nghe cũng đều thoải mái. Khách sáo. Nhưng mà Diệp Khung cũng không nghe qua Chu Vô Dạ danh hiệu. Bản thân Ký Châu cũng khoảng cách Đại Càn Châu khá xa, bất quá có thể trở thành một châu thủ phủ, của Chu gia thực lực, nhất định cực kỳ siêu nhiên. Trước mắt Chu Vô Dạ, tất nhiên cũng không thể nhỏ dò xét. Lúc trước ở trên thuyền, cũng không nhìn thấy Chu Vô Dạ, chắc hẳn, Chu Vô Dạ hẳn đúng là ngồi thuyền của mình đến. Các người rốt cuộc đã tới. Một đạo thân ảnh rơi vào bốn người trước người. Chính là Liễu Ninh. Khi Liễu Ninh nhìn thấy Chu Vô Dạ thời điểm, mặt liền biến sắc. Ta kháo, ngươi tại sao lại tự mình làm? Chương 132, bảy toàn úi. Đối mặt Liễu Ninh kinh ngạc. Chu Vô Dạ cũng là khẽ mỉm cười. Liêu huynh đây là ý gì? Chúng ta thân là Vân Long Vương triều kiệt xuất tuấn kiệt, bậc này hai nước giao phong sự tình, tự nhiên hẳn xuất lực mới là. Chu Vô Dạ mấy câu nói đúng đường đường chính chính. Liêu Ninh cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể liếc mắt cho người sau. Ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Khung và người khác. Theo ta vào thành đi, công chúa đã tại chờ mấy vị rồi. Hiển nhiên trong này mấy vị, vốn là không bao gồm Chu Vô Dạ. Nhưng Chu Vô Dạ tự mình mặt dày mày dạn đi theo, cũng không tiện trực tiếp đem người cho đuổi ra ngoài, dù sao người ta đều đã đến Hắc Long đảo đi lên. Hắc hắc, Hắc Long thành ta quen thuộc à, ta biết một nhà bách niên lao điếm, mùi vị tuyệt đối chính tông. Chu Vô Dạ nói ra. Diệp Khung đã nhìn ra, đây Chu Vô Dạ, hẳn đúng là đặc biệt đến liếm Khương Sở Yên. Vốn là gia hỏa này, hẳn đúng là không tới được, nhưng đoán chừng là dựa vào mình tài lực, thần thông quảng đại, tìm được nơi đây. Phỏng chừng ngay cả Khương Sở Yên cũng cầm người sau không có cách nào. Quách Phỉ liền không có chuyện gì để nói, hắn vận khí cũng không tệ lắm, ít nhất đi theo Diệp Khung hai người, sống sót đi tới Hắc Long Thành, chỉ là công chúa bên này tưởng thưởng, cũng đã là đủ hắn vinh hoa phú quý rồi. Nhưng mà sinh mà là người, dĩ nhiên là hẳn, thật tốt hiểu biết một phen. Ngoan ngoãn đi theo Diệp Khung sau lưng, làm một cái tiểu tùy tùng. Bất luận Diệp Khung có cái gì sai khiến, đều nguyện ý an tiền mã hậu. Leo núi vào thành, chỉ có một đầu chưa tới rộng 3 mét đường hẹp. Hai bên đều là tuyệt bích. Như thế đất hiểm yếu, phòng trừng người bình thường cũng đều không tới được. Muốn đem Hắc Long Thành tấn công xong đến, không muốn biết bỏ ra bao nhiêu đánh đổi. Trên đỉnh đầu càng thêm bố trí cấm không trận pháp. Đối phương nếu có thể bố trí bậc này trận pháp, nhất định là nắm giữ còn lại trận pháp chi đạo. Tiến công chỉ có một con đường chết. Không biết Băng Viêm Trúc Lang có thể hay không công phá Hắc Long Thành. Diệp Khung trong tâm vô cùng hiếu kỳ. Dù sao Băng Viêm Trúc Lang là Diệp Khung trong tay thủ đoạn mạnh nhất rồi. Vì vậy mà nhìn thấy đối phương thế lực thời điểm, bao nhiêu cũng đều sẽ tiến hành một phen cân nhắc cùng so sánh. Nhưng Diệp Khung trong tâm suy đoán, phỏng trừng tương đối treo. Ngay cả Thanh Vân Kiếm Tông như vậy, tại châu biên giới thế lực, đều có thể lấy ra kiếm hoàng cường giả. Tương tự với Huyễn Sát Môn loại này, tại vương triều bên trong đều có rất cao danh khí thế lực, có lẽ sẽ xuất hiện kiếm tông cảnh giới cao thủ. Đối mặt kiếm tông cường giả, coi như là thân là thất giai dị thú Băng Viêm Trúc Lang, cũng chưa chắc có thể chém giết, đánh lui có thể, đánh chết khó khăn. Hắc Long Thành nếu có thể đồng thời để cho hai đại vương triều kiêng kỵ, nói rõ ẩn nút thực lực cực kỳ khủng bố. Năm người vào thành. Hắc Long Thành bên trong cùng còn lại thành trì đều xê xích không nhiều, cấu tạo trên căn bản cũng nhiều một dạng. Tại Hắc Long Thành bên trong có thật nhiều đất canh tác, đồng thời phụ cận cây biển cũng có phong phú biển tài nguyên, cây biển mà sinh tự nhiên không thành vấn đề. Hơn nữa chỉ là Hắc Long đảo lên đây một phiến rừng rậm cũng có cực kỳ tài nguyên phong phú, chỉ cần ngươi có đủ thực lực liền có thể thu được phi thường thấm vào. Thành nội một cái nhà trọ. Này khách sạn đã bị Khương Sở Yên cho bao. Hoàng thất cao thủ tọa trấn, ngoài sáng trong tối, đều có một số cao thủ ở đây. Vân Long Hoàng thất, đương nhiên sẽ không để cho một cái công chúa, đặt mình vào nguy hiểm. Đồng dạng, Thần Dương Quốc cũng đều như thế. Khương Sở Yên nhìn thấy mấy người trước lúc tới, tự nhiên là vô cùng cao hứng. Một trận ăn bài, ăn, mặc, ở, đi lại. Trước hết để cho mọi người đi nghỉ trước. Chờ đợi những người còn lại đến. Ngày mai sẽ là ngày thứ ba, Hắc Long bí cảnh cũng sắp mở ra, đến lúc đó không thể đến, cũng đều hoàn toàn xem như thất bại. Diệp Khung cũng không có nhiều để ý tới. Hành động tự do, chỉ cần ngày mai cùng nhau tập hợp một hồi, bàn một hồi đi tới Hắc Long bên trong bí cảnh sự tình. Trừ chỗ đó ra, chỉ cần không đụng phạm Hắc Long Thành bên trong quy tắc là đủ rồi. Bên trong khách sạn có Vân Long Hoàng thất cao thủ tòa chấn, tuyệt đối an toàn. Ra khách sạn, chỉ cần không cho Vân Long Vương Triều mang theo phiền toái, tự nhiên cũng tùy ý. Tại Hắc Long Thành, là cho phép đánh nhau. Đây là Hắc Long Thành quy củ. Thực lực vi tôn. Bất quá đánh hư đồ vật, ngươi là muốn tiến hành bồi thường, nếu không là chịu bồi thường, đen như vậy Long Thành phía chính phủ, sẽ truy cứu trách nhiệm của ngươi. Diệp Khung chính là lão lao thật thật đợi ở trong khách sạn. Chỗ nào cũng không có đi, đối với Hắc Long Thành sự tình cũng không tiện kỳ. Đến lúc sáng sớm ngày mai, đánh dấu đánh thẻ, chạm kế tiếp Hắc Long bí cảnh. Đánh dấu đánh thẻ. Sau đó đi hồi phủ, chỉ đơn giản như vậy. Dù sao Diệp Khung không giống như là những này sinh ở đại gia tộc đám đệ tử, sinh ra đã có vô hạn tài nguyên, coi như là Diệp Khung nắm giữ hệ thống, muốn truy qua những người này, cũng vẫn còn cần thời gian nhất định. Nhưng Diệp Khung biết rõ, một ngày này sẽ không quá lâu. Một đêm thời gian, bình an sống qua. Hắc Long Thành ngược lại cả đêm đèn đuốc sáng choang, phảng phất là một cái bất giả thành. Sắc trời sáng lên. Đánh dấu số lần khôi phục. Keng. Phải chăng tại Hắc Long Thành đánh dấu? Đánh dấu. Keng. Đánh dấu thành công, thu được Long Cốt một bộ. Long Cốt, đúc kiếm vật liệu, thập giai Long Vương thi hải. Tại Diệp Khung tinh thần giới bên trong, một bộ cực kỳ khổng lồ Long Cốt, bất ngờ nằm ở trong đó. Diệp Khung trợn to hai mắt. Đây. Cái này cũng được. Thập giai Long Vương thi hải. Đó là dạng gì cấp bậc tồn tại? Thất giai Băng Viêm Trúc Lang, cũng đã là có thể so với kiếm tông cảnh giới tồn tại. Thập giai, đó là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Hơn nữa khổng lồ như vậy một bộ Long Cốt, liền tính cho Diệp Khung, cũng không biết dùng như thế nào, ít nhất dài chừng ngàn mét. Trên đó viết là đúc kiếm vật liệu, hẳn đúng là dùng để chế tạo thần khí đi, phòng trường chế tạo siêu thần khí cũng đều dư giả có thừa. Lấy Diệp Khung lực lượng bây giờ, tự nhiên khó có thể lay động động trong tay Long Cốt chút nào, cũng không bắt buộc, chờ về sau, nhìn lúc nào học xong thần cấp đoán tạo thuật các loại. Liền có thể đem đây Long Cốt cho dùng tới. Như cũ trong sân, đánh một bộ quyền pháp, mỗi ngày đều luyện một lần quyền, mặc dù không nhiều, nhưng vừa đến hữu ích thể sắc và tinh thần sức khỏe, thứ hai cũng có thể đối quyền pháp càng thêm thuần thục. Diệp đại nhân, tập hợp A. Quách Phỉ đến trước hô. Diệp Khung lúc này mới thu quyền. Đi theo Quách Phỉ đến trong đại sảnh. Trong đại sảnh, đã nhiều hơn hảo mấy bóng người. Ngoại trừ Mục Huyền Thất, Chu Vô Dạ, Liêu Ninh ba người ra. Ngoài ra còn có bốn tấm diện mạo mới, ba người đàn ông, một nữ tử. Những này cũng đều là đêm qua đến Hắc Long Thành. Diệp Khung nhớ mới bắt đầu chính là có mười mấy người. Nhưng mà cuối cùng, cộng thêm Quách Phỉ, cũng mới năm người thành công đã tới. Những người còn lại, sống sót hy vọng phi thường nhỏ. Khi thật sự là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Bất quá những người này cũng đều không phải tiểu hài nhi rồi. Bản thân cũng có thể làm quyết định. Vô lại không phải người khác. Vân Yên công chúa, Khương Sở Yên cũng đổi toàn thân trang phục mà đến, nhìn qua giống như là một tên cưỡi ngựa giang hồ nữ hiệp, mà không phải là một tên hoàng thất quý tộc. Vất vả chư vị, trải qua muôn vàn khó khăn tới chỗ này, ta đại biểu hoàng thất, cảm tạ chư vị hết sức giúp đỡ. Vân Yên công chúa mở miệng nói. Đồng thời cũng tỏ ý một bên Liễu Ninh, đem một bộ bản đồ mở ra, treo ở trên cái giá. Để cho tất cả mọi người tại chỗ đều thấy được. Nhưng mà Hắc Long Bí Cảnh mới là chúng ta chân chính chiến trường chính. Hắc Long Bí Cảnh tổng cộng có 7 tòa đỉnh núi, 7 tòa đỉnh núi, mỗi ngọn núi đều có một cái Hắc Long lệnh bài, chỉ cần thu góp 3 cái lệnh bài, liền có thể mở Hắc Long Bí Cảnh bảo khố. Đây chính là Hắc Long Bí Cảnh tranh đấu quy tắc. Khương Sở Yên nói ra, vô cùng đơn giản, chính là tranh đoạt lệnh bài, mở ra bảo khố, bước vào bảo khố sau đó, có thể thu được là thứ gì, liền đều xem cơ duyên. Tục chuyên ngửi, đây Hắc Long Bí Cảnh, không phải là Hắc Long Thành sáng tạo, mà là sớm hơn lúc trước, có người thiết lập. Mà Hắc Long Thành, chính là vì đem nơi đây cho chiếm làm của mình. Bất quá hai đại vương triều tự nhiên không đồng ý đáp ứng, ngay sau đó liền có cục diện bây giờ, tam phương bằng bản lãnh của mình tiến hành tranh đoạt. Lệnh bài chỉ có 7 khối. Cần phải đồng thời thu thập 3 khối, cũng chính là muốn đánh chiếm 3 tòa đỉnh núi. Hiển nhiên, tam phương thế lực bất luận làm sao chia cũng không đủ. Thần Dương Quốc. Hắc Long Thành, còn có chúng ta, là chủ yếu sức cạnh tranh, nhưng mà cũng không loại bỏ, có no cá nhân của hắn cao thủ xuất hiện, cũng cần thiết phải chú ý. Bất quá có thể bước vào Hắc Long Bí Cảnh, đối với tuổi tác có chút yêu cầu, chư vị có thể tới chỗ này, chính là ta Vân Long Vương Triều, kiệt xuất nhất đồng lửa, hiện tại, ta cho mọi người bố trí một hồi chiến lược. Khương Sở Yên kế mà nói rằng, vượt qua 28 tuổi, liền không có cách nào bước vào Hắc Long Bí Cảnh, như thế một cái lớn vô cùng ưu thế. Ít nhất sẽ không xuất hiện một ít quái vật cấp nhân vật. Khương Sở Yên chỗ bố trí chiến lược, cũng mười phần rõ ràng. Không thể không nói, hoàng thất bồi dưỡng lực là phi thường khủng bố. Đây đại khái chính là mọi người trong miệng nói, so sánh ngươi người ưu tú, vậy mà so sánh ngươi còn càng thêm nỗ lực. Diệp Khung, thứ bảy núi, giao cho ngươi như thế nào? Khương Sở Yên tiến hành một phen phân phối. Tập trung lực lượng, chủ yếu tấn công đệ tam núi, thứ năm núi, cùng thứ bảy núi. Khương Sở Yên dẫn người tấn công đệ tam núi. Mục Huyền Thất dẫn người tấn công thứ năm núi. Mà cuối cùng một ngọn núi, chỉ có Diệp Khung có thể đảm đương trách nhiệm nặng nề. Diệp Khung cau mày, nhưng mà sau đó lại hòa hoãn lại. Được. Đa tạ, Chu Vô Dạ, nếu ngươi đến, liền cùng Diệp Khung cùng nhau. Chu Vô Dạ vừa nghe, nhất thời sắc mặt sụt xuống, bởi vì hắn đang mong đợi cùng Khương Sở Yên hành động chung. Không cần, ta một người là được. Diệp Khung lúc này lại mở miệng nói. Chương 133, Hắc Long Thành Chủ. Chu Vô Dạ liền vội vàng là trong bóng tối cho Diệp Khung giơ ngón tay cái lên. Nếu Diệp đại nhân đều lên tiếng, ta lão Chu cũng chỉ kiên trì, công chúa, sẽ để cho ta thủ hộ tại bên cạnh ngươi đi, vì che gió che mưa, hơi hết sức mọn. Chu Vô Dạ nói ra. Khương Sở Yên trực tiếp trợn trắng mắt một cái, đối với Chu Vô Dạ như thế ra mặt dày hành vi, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nhưng mà Diệp Khung đều đã lên tiếng, cũng sẽ không tại miễn cưỡng. Đã như vậy, Diệp Khung ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Khương Sở Yên nói ra, nếu như gặp được thanh phủ bên trong ba người, lập tức rút lui, không phải cùng quấy rầy, trong vòng 12 canh giờ, nếu như chưa có thể đắc thủ, lập tức đến thứ 6 núi hiệp. Loại này phân tán lực lượng đấu pháp, trên thực tế cực kỳ mạo hiểm, nếu là bị đối phương từng cái kích phá phiền toái có thể to lắm. Nhưng tương tự, loại này phân tán ra hành động, cũng có cực lớn chỗ diệu dụng, đó chính là đầy đủ nhanh. Giành thoát thân. Nhất phương kiềm chế, có lẽ một phe khác đã đắc thủ. Cho nên bản thân cũng là khá vô cùng lựa chọn. Đương nhiên, cũng có khả năng đầy bản đều thua, chủ yếu vẫn là xem chính ngươi tác chiến phương lược, tại cộng thêm từng tia vật khí. Bảy khối lệnh bài, chỉ cần cướp đoạt ba khối, tỷ lệ vẫn rất lớn. Ken. Kiểm tra đến đặc thù đánh dấu địa điểm mở ra, mời túc chủ đi tới đánh dấu. Đặc thù địa điểm, Hắc Long Bí Cảnh, tại Hắc Long Bí Cảnh bảy tòa núi đánh dấu càng nhiều, tưởng thưởng càng phong phú. Ken. Lần này tưởng thưởng vì tổng hợp tưởng thưởng. Đánh dấu sau khi kết thúc thống nhất cấp cho. Diệp Khung trong tâm kinh sợ. Vậy mà đến tân cách chơi, thật đúng là mới mẻ thú vị. Hẳn đúng là tại Hắc Long Bí Cảnh bảy tòa núi đánh dấu, đi đỉnh núi số lượng càng nhiều, tưởng thưởng cũng chỉ càng nhiều. Kia đã như vậy, Diệp Khung nhất định là phải đem bảy tòa núi cho chạy khắp mới được. Tính tổng cộng 7 lần tưởng thưởng, đem sẽ khủng phố dường nào. Cái này khiến Diệp Khung trong lòng cũng 10 phần mong đợi. Vì vậy mà bảy tòa núi, Diệp Khung đều muốn đi một chuyến. Hắc Long bên trong bí cảnh bảy toàn núi, đều có không giống nhau trận pháp, các ngươi phải cẩn thận ứng đối. Khương Sở Yên mấy người cũng tựa hồ cảm ứng được Hắc Long bí cảnh mở ra. Bảy toàn núi đều có riêng mình trận pháp bảo vệ, trừ chỗ đó ra, còn có cường đại hung thú, đủ loại nguy hiểm, còn có cùng nhau đi tới, thần dương quốc người uy hiếp. Khó lòng phòng bị, nhất định phải có mạnh vô cùng thực lực, mới có thể sống sót, đồng thời cũng muốn đầy đủ cẩn thận mới được. Mọi người đi tới thành nội một nơi núi cao lúc trước. Bọn hắn nhớ. Hắc Long Thành, rõ ràng đã là ở trên núi rồi, tại sao tại đây lại lần nữa xuất hiện một ngọn núi? Ngẩng đầu nhìn lên thời khắc, trong lòng cũng 10 phần chấn động. Lúc này, trong núi lớn giữa tựa hồ là rách ra một đầu kẽ hở nhỏ. Trong kẽ hở có ánh sáng yếu ớt. Cách đó không xa, thần dương quốc người cũng cùng nhau đến trước. Cầm đầu chính là thần dương quốc tam hoàng tử, số Thanh Dương. Thanh Dương hoàng tử bên người, chính là Thanh Phủ người. Khi Linh Khư nhìn thấy Diệp Khung thời điểm, trong mắt nhất thời hàn quang lấp lóe. Chính là người này. Linh Khư trầm giọng nói ra. Cổ tội mấy người cũng nhìn sang. Song phương đối mặt, Vân Long Vương triều nóng bỏng cũng đều không khỏi đứng nghiêm. Bây giờ còn chưa phải là động thủ thời điểm, song phương hoàng thất cao thủ đều ở đây trận, một khi động thủ, nhất định kinh thiên động địa. Căn cứ vào Diệp Khung đánh giá, Khương Sở Yên bên cạnh ít nhất có 2 tên kiếm hoàng cường giả đi theo, có còn hay không còn lại ẩn giấu thực lực, Diệp Khung liền không biết được. Xem ra Vân Long hoàng thất thật suýt không được, trọng yếu như vậy trường hợp. Vậy mà chỉ phái cái nữ nhân đến, Vân Long Hoàng thất Nam Đinh đều chết hết sao? Thanh Dương Hoàng tử đi lên chính là một trận rêu cận, nói chuyện không chút khách khí. Đối phương thần Dương Quốc, cũng đồng dạng có 2 tên kiếm hoàng cao thủ. Lời xã giao đương nhiên phải nói, thậm chí có thể chiếm được thượng phong, đối với sau cục diện cũng đều càng thêm chiếm giữ ưu thế. Loại này tiểu trang diện, ta Vân Long Vương Triều không quá để ở trong mắt, liền để ta đến rồi, chỉ sợ thần Dương Quốc đem toàn bộ hoàng tử đều gọi tới, cũng không làm nên chuyện gì. Người nhiều hơn nữa, cũng đều chẳng qua là sẽ há mồm ăn cơm đổ vỡ. Khương Sở Yên từ tốn nói. Lời này để cho Thanh Dương Hoàng tử mặt liền biến sắc. Ha ha, miệng của ngươi ngược lại thật lợi hại, một hồi bước vào bên trong bí cảnh, cũng không nên quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thanh Dương hoàng tử nói ra, liền như ngươi vậy, nếu là dám đi ta Kỳ Châu, ta bảo đảm đánh ngươi răng một khỏa không dư thừa. Chu Vô Dạ trực tiếp nhảy ra tới nói, cho dù ngươi quỳ xuống gọi ra ra đều vô dụng. Chỉ đến Thanh Dương hoàng tử mặt liền bắt đầu mắng, bọn hắn ở đây có nhiều cao thủ như vậy, có gì phải sợ? Lại không thể động thủ thật, cho nên Chu Vô Dạ cũng là không chút khách khí, lại dám hò hét hắn Vân Yên công chúa, há có thể để ngươi thông khoái? Không phải là chơi miệng lưỡi, có cái gì tốt sợ? Trước mặt nhiều người như vậy, trực tiếp để cho Thanh Dương hoàng tử không xuống đài được. Sau lưng một đám thanh phủ cao thủ, tiến đến một bước, liền muốn đối với Chu Vô Dạ xuất thủ. Tìm chết. Cổ tội trong mắt tóe ra một đạo sắc cơ. Nhưng mà rất nhanh sẽ bị một cổ khí tức mạnh mẽ bao phủ. Tiểu bằng hưu muốn làm hư quy củ, được nghĩ rõ ràng. Một tiếng nói giả nua vang dội. Mà lấy cổ tội mạnh mẽ tu vi, cũng đều bị áp chế không thể động đậy, trong tâm cực kỳ chấn động. Chuyện của người tuổi trẻ tình, liền để bọn hắn người trẻ tuổi tự mình giải quyết, há chẳng phải là càng tốt hơn, lao đều già rồi, an hưởng tuổi già là đủ rồi, hà tất nhúng tay đi. Thần Dương quốc một mặt, cũng đồng dạng có một cổ khí tức truyền đến, trực tiếp đem người sau trên thân áp lực cho quét dọn hết sạch. Hai đại kiếm hoàng cường giả, càng là trong bóng tối giao phong. Cổ tội nhưng cũng không dám đang tiếp nối động. Ha ha, hai người các ngươi thật sự là, bố cục nhỏ, vào bí cảnh, sinh tử có số, hà tất nóng lòng nhất thời đâu, ha ha ha. Lại là một cái âm thanh vang dội truyền đến. Diệp Khung nghe trong tâm kinh sợ, lại tới một tên kiếm hoàng cường giả. Đến chính là Hắc Long Thành thành chủ. Tại Hắc Long Thành thành chủ bên cạnh, còn có ba tên người trẻ tuổi, hai nam một nữ. Nhìn ba người tiêu sái vị, rõ ràng đàn bà địa vị muốn cao một chút. Nhìn thấy Hắc Long Thành chủ đến, hai vị kiếm hoàng cường giả, lúc này mới thu hồi khí thế, dù sao chút mặt mũi này vẫn là cấp cho. Hắc Long Thành vị trí đặc thù. Hơn nữa bản thân Hắc Long Thành cũng là hai đại vương triều Lạp Long đối tượng. Nếu như Hắc Long Thành có thể gia nhập làm sao nhất phương, đối với một phe khác, đều là cực kỳ mãnh liệt đả kích. Sẽ là mạnh vô cùng có lực uy hiếp. Một chút cũng không thể bỏ qua. Gặp qua thành chủ. Khương Sở Yên chủ động tiến đến hành lễ. Mà Thanh Dương hoàng tử, liền có vẻ hơi hơi ngạ mạn. Nếu người đều tới, kia liền trực tiếp khai mở. Thanh Dương hoàng tử thúc giục. Hắc Long Thành chủ khẽ mỉm cười. Cách đó không xa. Cũng có một chút nhàn tản nhân sĩ, cũng muốn đi vào bên trong bí cảnh, chia một chén canh. Chỉ thấy Hắc Long thành chủ, lấy ra một cái ngũ thải bảo thạch, hướng phía trước đỉnh núi vết nước vung đi. Lập tức một cổ lực lượng, trực tiếp đem ngọn núi kia mở ra. Một đạo lồng ánh sáng năm màu xuất hiện. Nếu là có tuổi tròn 28 tuổi trở lên người, rồi mời tự động rời khỏi, nếu như tiếp xúc được trận này, sẽ trực tiếp bị đại trận nghiền nát, đừng trách ta không có nhắc nhở chư vị. Trong lòng tất cả mọi người run lên. Tuy rằng bọn hắn không có vượt qua 28 tuổi, nhưng mà cũng lo lắng, vạn nhất đại trận này hòng gió, bọn hắn coi như bị triệt để xóa bỏ, lại làm không tốt đây Hắc Long Thành người, trên thực tế hiểu nắm giữ đại trận phương pháp. Cố ý dùng phương thức như thế, đem người giết chết đi. Nhưng thật may cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt. Ta Thần Dương Quốc, đi trước một bước. Thanh Dương Hoàng tử không nói hai lời, trực tiếp dẫn người liền bọt vào. Khương Sở Yên lại không nhanh không chậm, hướng về phía Hắc Long Thành chủ chắp tay. Chúng ta cũng đi trước một bước. Ha ha, đi thôi, ta Hắc Long Thành mấy cái này, cũng giúp đỡ trông nom một ít. Hắc Long Thành chủ nói ra. Sau đó Diệp Khung và người khác, cũng đi theo Khương Sở Yên sau lưng, tiến vào thần bí này quang cháo. Trái lại Hắc Long Thành ba tên người trẻ tuổi, cũng không nóng nảy. Vừa mới ấy, mặc áo đen phục, nhìn qua cực kỳ khiêm tốn thiếu niên tóc ngắn, chính là Diệp Khung, các ngươi phải cẩn thận người này. Đến lúc những người còn lại đều rời khỏi Hắc Long Thành chủ, hướng về phía ba người dặn dò. Ba người mặc dù không hiểu, nhưng mà đối với thành chủ nói, vẫn vô cùng tín phục. Vâng, sư phó. Ba người chắp tay nói ra. Hắc Long thành chủ khoát tay một cái. Ba người cũng nhanh chóng hướng phía quang cháo mà đi. Sau lưng cũng có một ít người, rồi rít xông về ánh sáng kia cháo phương hướng. Bên trong bí cảnh, ngoại trừ lệnh bài có thể mở ra bảo khố ra. Tán lạc tại bên trong bí cảnh, cũng có rất cường đại bảo thạch. Mục tiêu của bọn họ, chính là những này bảo thạch. Chương 134. Tu La chân thân. Diệp Khung và người khác xuyên qua ánh sáng kia cháo thời khắc, phát hiện đã bị truyền đến một phiến trên thảo nguyên. Người chung quanh cũng đã là tán lạc tại các nơi, hiển nhiên đều là ngẫu nhiên. Đồng thời trước mới có thể nhìn thấy, bảy ngọn núi lớn dọc tại trước mặt, giống như là một cái cự long, đem chính mình móng vuốt trực tiếp sáp tại đến trên mặt đất. Đây chính là Khương Sở Yên nói kia bảy toàn núi. Diệp Khung nhìn thấy đây bảy toàn núi. Bắt đầu đi. Diệp Khung trực tiếp xông về phía thứ bảy toàn núi. Thảo nguyên mấy trăm mét sau đó, chính là rừng rậm. Diệp Khung một đầu đâm vào rồi trong rừng rậm, đồng thời thi triển đạp vân ngoa tốc độ, giúp đỡ Diệp Khung nhanh chóng lao đi. Giữa lúc Diệp Khung chạy đang vui sướng thời điểm, phía trước đột nhiên vọt ra khỏi một đám lửa. Ầm. Một cái hỏa cầu trực tiếp tại Diệp Khung bên người nổ tung, đem Diệp Khung cũng đều cho trực tiếp đánh bay. Vành. May mà Diệp Khung tốc độ khá nhanh, phản ứng kịp thời, trong nháy mắt né qua đây. Là thứ gì? Ngẩng đầu nhìn lên, đã nhìn thấy một cái thật giống như cánh dài thằn lằn, hai chân móc tại rồi trên thân cây, ngưng mắt nhìn phía dưới Diệp Khung. Hướng về phía Diệp Khung há miệng, rêu rao. Trong miệng phát ra thanh âm the thé. Diệp Khung nhìn thấy, người sau trên nó, lại có một cái bảo thạch. Năng lượng bảo thạch. Xem cái này có thể số lượng, chắc cũng là tứ cấp đến ngũ cấp bộ dạng. Diệp Khung nhìn thấy bảo thạch này thời điểm, cũng là kinh ngạc một chút. Dù sao loại này một cái bảo thạch, có thể liền trực tiếp giá trị mấy trăm vạn rồi. Mà ra hỏa này, trên ót liền có mấy trăm vạn linh thạch, đây không phải là tương đương với đang gọi Diệp Khung, nhanh chóng động thủ sao. Thu nhận. Diệp Khung lấy ra huyết ma kiếm. Sau một khắc, thân hình bất thình lình nhảy lên một cái, hướng phía một cái này cánh dài thằn lằn hung thú đánh tới. Người sau trong miệng, lại lần nữa phun ra một khỏa hỏa cầu. Hướng phía Diệp Khung đánh tới, Diệp Khung liền vội vàng thân hình chật lóe, đem né tránh, đồng thời phát động kiếm kỹ. Thiên cương tung. Nhất kiếm, trong nháy mắt đem người sau cho cắn giết. Thi thể trở thành vài phiến. Đồng thời một cái đá quý màu đỏ rực, đinh một tiếng. Rơi vào trên mặt đất. Đá quý trên thân tản mát ra mê người quan mang, Diệp Khung tiến đến đem một cái này bảo thạch cho nắm trong tay. Tiếp theo, liền cảm nhận được, trong rừng rậm, tựa hồ là có một cổ sao động cảm giác. Được giống như, đây tùng rừng người bên trong, phi thường yêu thích bảo thạch này. Diệp Khung trong cảm ứng, đã có mười mấy con hung thú, nhanh chóng hướng phía hắn bên này gần lại gần. Không kịp quan sát trong tay bảo thạch, đến tột cùng là cấp bậc gì, Diệp Khung nhanh chóng thu cất, sau đó hướng phía trước chạy đi. Theo dọc đường, Diệp Khung lấy tốc độ đem những thú dữ này đều bỏ rơi mở. Trừ phi có lúc vô pháp né tránh, chỉ có thể chính diện đụng vào loại kia, Diệp Khung cũng chỉ có thể chém giết. Chờ đánh dấu sau đó, lại tới thu thập những người này. Diệp Khung thầm nghĩ đến. Đây nhưng đều là đi lại năng lượng bảo thạch ra. Giết tới mấy mươi trên trăm con, Diệp Khung trong nháy mắt trở nên càng thêm rồi rào rồi. Tuy rằng Diệp Khung hiện tại đã rất có tiền, chính là vật này, ai biết ngại nhiều đi. Nhưng chính sự quan trọng hơn. Đoán chừng, Diệp Khung nhanh chóng chém giết 6 cái hung thú, toàn bộ đều có phi thường năng lượng kinh khủng công kích. Hơn nữa thu hoạch 6 cái ngũ cấp bảo thạch. Vừa vặn ngũ hành đoán thể quyết cũng cần những này bảo thạch. Diệp Khung còn buồn rầu, đi đâu đi kiếm đủ lục cấp bảo thạch một bộ, thậm chí là thất cấp bảo thạch dùng một bộ, để cho Diệp Khung tố chất thân thể lại tăng lên nữa. Hắc Long bí cảnh càng là hoàn mỹ giải quyết xong Diệp Khung vấn đề. Thứ 7 núi đang ở trước mắt. Diệp Khung nếm thử đánh dấu. Bất quá gợi ý của hệ thống, còn chưa bước vào đánh dấu khu vực, vô pháp đánh dấu. Xem ra còn được núi mới được. Diệp Khung còn nghĩ, tự mình len lén tại chân núi, đánh dấu là tốt, vừa nhanh nhẹn lại an toàn. Có thể bây giờ nhìn lại thật giống như không được. Ngay sau đó Diệp Khung chỉ có thể lên núi. Hắc Long lệnh bài thì ở đỉnh núi trên. Đi lên đỉnh núi là có thể nhìn thấy. Nhưng mà lên núi cũng không thấy được dễ dàng. Diệp Khung lúc này liền lâm vào trong trận pháp. Cả ngọn núi đều là đại trận, không thể tránh né. Diệp Khung cảm nhận được dưới chân biến hóa. Chỉ cần hắn bất động, thậm chí là lui về phía sau, là có thể an nhiên rời khỏi. Nhưng nếu là Diệp Khung muốn tiếp tục, muốn lên núi, trận pháp liền sẽ trực tiếp vận chuyển. May mà ta hiểu một chút khắc trận thuật. Diệp Khung lúc này cũng ngồi xuống bắt đầu nghiên cứu, đối trước mắt trận pháp, xem có thể hay không tiến hành hiểu thấu đáo. Bốn phía rừng rậm, phảng phất tại lúc này, hóa thành một vị cây thú. Chính đang các ngóc ngách, chờ đợi đến Diệp Khung chủ động đưa tới cửa, chỉ cần Diệp Khung tiến đến một bước, nhất định sẽ đem Diệp Khung cho cắn nát. Bốn phía cây mây đột nhiên hướng phía Diệp Khung gào thét mà tới. Hiu hiu hiu. Hư vô chi viêm. Diệp Khung phóng xuất ra tự thân hư vô chi viêm, lấy tự thân hỏa diễm, cùng đối phương tiến hành đối kháng. Khi hư vô chi viêm phóng thích, xung quanh rừng rậm cũng đều trở nên nóng nảy bất an, tựa hồ là vô cùng kiên kỵ. Không dám tới gần. Xem ra chỉ có thể cưỡng ép phá trận. Diệp Khung thầm nghĩ đến, đang chuẩn bị đem kim ngạc thiết vĩ thú gọi tới thời điểm. Đồng nhiên Diệp Khung cảm nhận được mặt khác một cổ linh hỏa chi lực tới gần. Ẩm. Linh hỏa chi lực, hóa thành một cái hỏa cầu, hướng phía Diệp Khung đánh tới. Hư vô chi viêm, nhất thời hóa thân phòng ngự, đem một chiêu này cho ngăn cản lại đến. Không nghĩ đến nhanh như thế liền gặp mặt rồi, vừa rồi tại bên ngoài, ta đã suýt chút nữa không nhịn được muốn động thủ. Linh hư thân ảnh, từ phía trước đi ra. Hơn nữa tại linh hư sau lưng, còn có 5 người. Một người trong đó, chính là thanh phủ nhân vật số 2, ương thú. Bốn người khác, cũng đều là thanh phủ bên trong cao thủ đứng đầu. Liên hợp lại, thực lực không thể khinh thường. Diệp Khung nhìn thoáng qua. Xem ra ngươi là thật tìm chết. Diệp Khung thở dài một cái. Linh Khư trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Động thủ. Giữa hai người không có chuyện gì để nói, Diệp Khung cũng muốn đem Linh Khư cho diệt trừ, mà Linh Khư, đương nhiên sẽ không bỏ qua cho Diệp Khung. Ương thú cùng Linh Khư hai đại cao thủ, trong nháy mắt bùng nổ ra sức mạnh của bản thân. Hai người cũng có cao đẳng kiếm thể. Một cổ cực kỳ mạnh mẽ sức áp chế, hướng phía Diệp Khung kéo tới. Vừa vận thử một lần, ta kiếm mới hồn. Diệp Khung trong mắt lạnh lùng. Kiếm hồn, Tu La. Nhất thời, thập giai kiếm hồn khí thế. Đột nhiên rót vào đến Diệp Khung trong cơ thể. Đồng thời tại Diệp Khung sau lưng, một cổ lực lượng, nhanh chóng dâng lên. Tu La kiếm hồn. Thật mạnh. Linh Khư khẽ quát một tiếng, chẳng biết tại sao, lần này cảm nhận được Diệp Khung trên kiếm hồn sức áp chế, so với một lần trước mạnh hơn. Căn bản khó có thể ngăn cản. Mà nham hỏa. Người sau quát khẽ một tiếng. Linh hỏa chi lực, bọc quanh ở người phía sau trên trường kiếm, đột nhiên hướng phía Diệp Khung quét tới. Ương thú kiếm thể, so sánh Linh Khư còn mạnh hơn. Nhưng mà tại Diệp Khung thập giai kiếm hồn dưới áp chế của, căn bản trụ không được. Nhìn qua, cũng không có bao nhiêu khác biệt, ít nhất tại Diệp Khung trong mắt. Hết thể đều không gì hơn cái này. Diệt thế Tu La, chân thân. Diệp Khung trong đầu, nhiều hơn một môn thần thông ấn quyết. Lúc này Diệp Khung không chút do dự đem ấn quyết thi triển. Ẩm. Tu La kiếm hồn lực lượng. Vậy mà nhanh chóng hướng phía Diệp Khung trong cơ thể vọt tới. Một khắc này, Diệp Khung cảm nhận được diệt thế Tu La lực lượng. Một khắc này, Diệp Khung phảng phất là từ địa ngục sâu bên trong mà tới. Hơi há mồm. Vậy mà từ trong miệng phun ra một đạo diệt thế chi viêm. Tại Diệp Khung toàn thân, đã bị một cổ lực lượng bao vây. Lúc này thân thể đỏ bừng. Trong hai tròng mắt ánh mắt, cũng biến thành máu đỏ chi sắc. Linh Khư hai người nhìn thấy Diệp Khung bộ dáng. Dù bọn hắn đều trải qua đặc thù huấn luyện, chính là tại Diệp Khung đây một cổ lực lượng trước mặt, vẫn cảm nhận được thấy lạnh cả người, từ đáy lòng dâng lên. Trong tâm cực kỳ chấn động. Đây, gia hỏa này, là cái quái vật gì? Ương thú rung động trong lòng. Sau một khắc, Diệp Khung trong tay hỏa diễm. Đem huyết ma kiếm gói ở. Huyết ma kiếm bản thân cũng phát sinh biến hóa. Dĩ nhiên là hóa thân trở thành một thanh, Tu La chi kiếm. Giết. Diệp Khung cảm giác lực lượng bạo tăng cân nhắc không chỉ gấp 10 lần. Một khắc này, Diệp Khung tương đương với, trực tiếp mượn, đến từ địa ngục sâu bên trong, Tu La lực lượng. Ẩm. Nhất kiếm chém ra. Bá đạo mà khủng bố kiếm khí, trực tiếp đem thanh phủ 6 người trong nháy mắt nuốt hết. Ken. Thu được kiếm khí tu vi 9.000 ngày. Ken. Thu được kiếm khí tu vi 9.000 ngày. Ken. Liên tục 6 tiếng vang khởi. Diệp Khung kiếm khí trong cơ thể tu vi lại lần nữa trở nên dư thừa. Giơ tay lên một chiêu, đem 6 người nhẫn chữ vật đều thu vào. Diệp Khung chuyển thân nhìn về phía trước trận pháp. Trong mắt sát khí phun trào. Sau một khắc, Diệp Khung lấy kiếm trong tay, đem trận pháp cho trong nháy mắt phá vỡ. Ẩm. Trận pháp mạnh hơn nữa cũng có cực hạn. Khi lực lượng của ngươi vượt qua trận pháp cực hạn sau đó. Hết thể đều có thể ung dung phá. Phá. Diệp Khung trong tâm khiếp sợ không gì sánh nổi. Bất quá duy trì loại trạng thái này, đối với Diệp Khung tự thân kiếm khí tiêu hao, cực kỳ khủng bố. Tản đi Tu La chân thân trạng thái. Diệp Khung khôi phục bộ dáng lúc trước. Chỉ là vừa mới cấp độ kia thực lực cường đại trạng thái. Để cho Diệp Khung 10 phần mê hoặc. Liếc mắt, ít nhất cũng có thể so với, tam phẩm kiếm hoàng rồi. Diệp Khung trong tâm suy đoán nói. Không nghĩ đến diệt thế Tu La chân thân uy lực. Vậy mà mạnh như thế. Kia một giọt Tu La chi huyết, không có uổng phí. Chương 135, thanh phủ cổ tội. Thanh phủ 6 tên cao thủ, đều bị chém giết. Diệp Khung không ngoài ý. Những người này mạnh hơn nữa, cũng khó mà ngăn cản kiếm hoàng chi lực. Phòng trừng coi như là có một chút ẩn giấu thủ đoạn, nhưng mà không thể ngay lập tức thi triển ra. Trực tiếp liền bị Diệp Khung giết trong nháy mắt, dù sao Diệp Khung thực lực, đống nhiên bạo tăng, đây là bọn hắn nơi không có nghĩ tới. Diệp Khung đem thứ 7 núi đại trận phá vỡ, đang chuẩn bị rời khỏi thời khắc, chợt cảm ứng được, tại Linh Khư thi thể phương hướng, tựa hồ có một cổ sóng chấn động năng lượng kỳ dị. Lúc này Diệp Khung cẩn thận tiến hành một phen lục soát, phát hiện một cái hỏa chủng, vậy mà đang không ngừng hướng phía dưới lòng đất chui vào. Tựa hồ là đối với chung quanh hoàn cảnh hết sức e ngại, chỉ có cái này dưới lòng đất mới có thể để người sau an tâm. Diệp Khung phát hiện hỏa chủng, tiến đến đem đào lên. Đây cũng là kia Linh Khư mà nham hỏa hỏa chủng. Diệp Khung đem hỏa chủng cho cầm trong tay. Trong cơ thể hư vô chi viêm, tựa hồ cảm ứng được mà nham mồi lửa lực lượng, sau đó nhanh chóng chui ra, muốn đem mà nham hỏa nuốt chửng lấy. Hư vô chi viêm là Diệp Khung đánh dấu đoạt được. Không biết có thể hay không luyện hóa lượng loại linh hỏa. Diệp Khung thầm nghĩ đến. Dựa theo lẽ thường lại nói, một tên luyện đan sư, cuối cùng cả đời cũng chỉ có thể luyện hóa một loại linh hỏa. Dù sao thân thể là không thể chịu đựng khổng lồ như vậy lực lượng. Nhưng mà Diệp Khung không giống nhau. Hỗn độn bất diệt kiếm thể. Vô cùng huyền diệu. Thân thể đủ khả năng tiếp nhận lực lượng cực hạn, vượt quá tưởng tượng. Bất quá hiện tại không phải luyện hóa thời cơ tốt, sau này hãy nói. Diệp Khung hiện tại cũng không tính đem vật cho luyện hóa. Vừa đến trễ mãi thời gian. Thứ hai xung quanh nguy hiểm chưa chắc nhân tố quá nhiều. Sơ ý một chút, làm không tốt liền một mạng. Thổi phong một nắm đất, đem hỏa trùng chôn ở trong đó, sau đó bỏ vào trong hộp, đem cái hộp bỏ vào tinh thần giới bên trong. Diệp Khung nhanh chóng leo lên thứ bảy núi đỉnh núi. Tại trên đỉnh ngọn núi, phảng phất là có một nơi trận pháp bầu trời, lơ lửng đến một cái lệnh bài. Mặt trên còn có đến nhàn nhạt hắc long chi lực. Hắc long lệnh. Diệp Khung tiến đến, đem hai xuống. Vào tay giày trầm tĩnh, giống như là một khối huyền như sắt thép, Diệp Khung hơi kinh hãi, ngã là một khối tài liệu tốt, sau đó đem đây thu hồi. Đánh dấu. Keng. Đánh dấu thành công, trước mặt đánh dấu độ tiến triển 17. Quả nhiên, hệ thống thanh âm nhắc nhở như vậy vui thích, đồng thời Diệp Khung cũng nhìn thấy đánh dấu phía sau tiểu dấu hiệu. Xem ra chính là đây bảy toàn núi. Diệp Khung chứng thực phỏng đoán của mình, dù sao không phải là Hắc Long bí cảnh bất kỳ địa phương nào đều có thể đánh dấu. Chỉ có tại đỉnh núi phạm vi phụ cận, mới chắc chắn. Diệp Khung nhanh chóng hướng phía bên cạnh thứ sáu núi phong tới. Thứ sáu núi trận pháp, đã bị người làm hỏng rồi. Hiển nhiên, có người đã tới thứ sáu núi, nhìn động tĩnh chung quanh, chắc không nhỏ đánh nhau. Đối diện xông xuống ba đạo thân ảnh. Diệp Khung định thần nhìn lại, chính là Hắc Long thành ba người. Hai nam một nữ. Ba người nhìn thấy Diệp Khung thời điểm, rõ ràng có chút kinh ngạc, đồng thời cũng tiến vào tình trạng giới bị, dù sao Diệp Khung thực lực mạnh mẽ. Tuy rằng Hắc Long Thành cùng Vân Long Vương triều quan hệ, nhìn qua tạm được, nhưng đến tột cùng làm sao, không ai nói rõ được, hơn nữa Hắc Long bí cảnh bên trong, cùng bên ngoài không phải là hô thông. Nếu là thật giao thủ, người chết, cũng không tra được bất kỳ đầu mối nào. Ba người từ thứ sáu dưới núi đến, rất hiển nhiên, đã thuận lợi lấy được một khối Hắc Long lệnh rồi. Lại vẫn cứ vào lúc này, gặp được Diệp Khung, vạn nhất Diệp Khung xuất thủ cấp đoạn, kia một trận đại chiến cũng khó mà tránh khỏi rồi. Nhưng mà ba người nhớ Hắc Long lời của thành chủ. Phải tận lực tránh né Diệp Khung. Không thể cùng tranh tài. Ta không cấp các ngươi lệnh bài, chính là đơn thuần nhìn lên núi cái phong cảnh. Diệp Khung nhìn thấy ba người phòng bị bộ dáng, lúc này cũng khẽ mỉm cười, hai tay mở ra, tỏ ý tự mình cũng không có bất kỳ nguy hại, cũng không có ý tứ gì khác. Nhìn lên núi phong cảnh. Dạng này lý do thoái thác, đích xác là để cho người khó lấy tin phục, bất quá Diệp Khung như vậy tỏ ý, cũng là rất có thể, không có ý xuất thủ. Vậy bọn ta sẽ không quấy rầy rồi. Cầm đầu nữ tử nói ra, hướng về phía Diệp Khung chắp tay, ba người cũng từ bên cạnh tha một hồi, Diệp Khung cũng từ bên cạnh đi hơi có chút. Đan chéo thân vị sau đó, chính là nhanh chóng hướng phía trước phóng tới. Trong cảm ứng, Diệp Khung thật rời đi. Ba người cũng trực tiếp thở dài một hơi, mặc dù không có chân chính giao thủ, nhưng mà bầu không khí khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Người này động tác thật nhanh, chúng ta là bởi vì nắm giữ thứ sáu núi phá trận mấu chốt, mới có thể nhanh như vậy phá trận, nhìn đến ra hỏa bộ dạng. Hẳn đúng là từ thứ bảy núi phương hướng đến. Một tên nam tử nói ra. Còn lại hai người cũng không nhịn được gật đầu một cái. Người này quả nhiên không đơn giản, không thể khinh thường, chúng ta nhanh chóng đi đánh chiếm đệ nhất núi. Nữ tử nói ra. Ba người gật đầu, sau đó lựa chọn cố ý đi vòng Diệp Khung, hướng phía xa nhất một ngọn núi mà đi. Nhớ muốn phá trận bản thân liền vô cùng khó khăn. Hơn nữa còn có thể có thật nhiều hung thú đến trước vây công, tạo thành một ít phiền toái lớn hơn nữa. Để cho phá trận công trình. Độ tiến triển càng chậm chậm. Diệp Khung lên núi. Cùng lúc trước thứ bảy núi giống nhau như lúc trận pháp. Nhưng mà treo lệnh bài đã bị lấy đi. Diệp Khung cũng không để ý. Đánh dấu. Keng. Đánh dấu thành công, trước mặt đánh dấu độ tiến triển 27. Hệ thống âm thanh tại Diệp Khung trong đầu vang dội. Hoàn thành hai cái. Tiếp tục, hướng phía thứ năm núi tiến phát. Mà thứ năm núi nếu như không có nhớ lầm. Là Mục Huyền Thất dẫn đội. Quách Phỉ còn có ba người khác cùng nhau hiệp trợ. Khi Diệp Khung đi tới thứ năm núi, chân núi liền có thể nhìn thấy số lớn đánh nhau vết tích. Ven đường phát hiện ba bộ thi thể. Một cái tên là Thanh Phủ Người. Mặt khác hai bộ, chính là hai nam tử, Diệp Khung nhớ hai người này, là Vân Long Vương Triều. Thật vất vả đi tới Hắc Long bí cảnh, lại trực tiếp hao tổn tại nơi đây. Muốn thu được càng cao, tài nguyên tốt hơn, nơi phải bỏ ra nỗ lực và nguy hiểm, cũng đều càng lớn hơn. Hiển nhiên Mục Huyền Thất và người khác bị công kích mãnh liệt. Cách đó không xa. chiến đấu dao động truyền đến. Diệp Khung tự nhiên không thể thấy chết mà không cứu, hơn nữa thần dương quốc những người này, Diệp Khung bản thân liền muốn chém giết. Ầm. Trong rừng rậm, Mục Huyền Thất cùng cổ tội giao thủ va chạm, mạnh mẽ dao động lan tràn ra, hướng phía bốn phía bung ra. Xung quanh đã ngã xuống ba cái thanh phủ cao thủ. Quách Phỉ chính là phòng thủ một gã khác đàn bà bên cạnh. Cô gái này tên là Liền Kim Di, là Vân Long Vương triều một vị châu phủ phủ chủ chi nữ. Bản thân thiên phú cực cao, thực lực cũng mạnh mẽ. Liền Kim Di người bị trọng thương, Quách Phỉ tình trạng ngược lại tốt hơn một chút. Mục Huyền Thất một người đối mặt cổ tội, còn có còn lại mấy tên thanh phủ cao thủ vây công. Trong tay Lục Vĩ bảo kiếm, ánh quang lưu chuyển. Trong cơ thể kiếm hồn, dục dịch, lực lượng đang tích góp đến, bất cứ lúc nào chuẩn bị buộc phát ra. Đối diện cổ tội cũng không nóng nảy. Kéo thời gian càng dài, ưu thế của hắn lại càng cao. Mục nhà có một cái chiến thần, giết ta thần dương quốc mấy vạn cao thủ, nhưng nhìn đến nữ nhi của hắn, cũng không gì hơn cái này, xem ra mục nhà cũng muốn tuyệt tích. Cổ tội lên tiếng rêu cận. Mục Huyền Thất nghe vậy, trong mắt hàn quang lấp lóe, khí tức cũng xuất hiện một tia chấn động. Thấy vậy, cổ tội khỏe miệng vung lên vẻ tươi cười. Ngươi bây giờ đi còn kịp, nếu không, các ngươi Vân Long Vương triều công chúa, có thể lại phải chết. Khương Sở Yên. Nói thật cho ngươi biết, chúng ta lần này, căn bản không có nghĩ tới, muốn đoạt lấy bảo vật. Những bảo vật này tuy rằng chân quý, nhưng mà có cùng không có, đối với ta thần dương quốc ảnh hưởng không lớn, nhưng nếu là giết một cái Vân Long Vương triều công chúa, ác sẽ trọng thương Vân Long Vương triều chi uy. Cổ tội nói ra, nghe cơ hồ làm người tin phục. Ha ha, chỉ bằng ngươi. Mục Huyền Thất cười lạnh một tiếng. Không còn cùng đối phương trò chuyện, đối phương cố ý lấy ngôn ngữ tới quấy loạn Mục Huyền Thất tâm thần. Bước ra một bước, trên thân kiếm khí, còn như gió lốc một bản bào phủ mà ra. Mục Huyền Thất nhất kiếm, tựa như mang đến một đợt bão tuyết. Giết hai người kia. Cổ tội nói ra. Trong tay một thanh trường kiếm màu xanh, không sợ hãi chút nào hướng phía bão tuyết chém tới. Một kiếm này chi lực, lực phá thương khung một dạng. Ầm. Kiếm khí đánh vào gió tuyết bên trong. Song phương bị kiếm khí cho gói lại, chỉ có thể nghe thấy liên tục không ngừng va chạm kiếm khí giao phong âm thanh. Mà sau lưng ba tên thanh phủ cao thủ, lập tức chia ra làm ba đường, hướng phía Quách Phỉ lướt đi. Quách Phỉ cùng Liền Kim Di hai người thấy vậy, cũng đều mặt liền biến sắc. Yên tâm, có ta ở đây. Quách Phỉ đối với Liền Kim Di nói ra. Sau một khắc trường thương trong tay rơi xuống đất, chuẩn bị liều mạng đánh một trận tử chiến. Mục Huyền Thất bị cổ tội quân lấy, vô pháp thoát thân. Quách Phỉ trên thân khí thế bạo phát. Nhưng mà đối mặt ba tên thanh phủ kiếm sĩ, hơn nữa còn là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Hoàn toàn không phải là đối thủ. Vèo. Bất thình lình, một đạo kiếm khí, từ bên cạnh chém tới. Một tên thanh phủ kiếm sĩ trong nháy mắt bị chém giết. Lại là một đạo kiếm khí, chém về phía hai gã khác thanh phủ kiếm sĩ. Hai người này kinh sợ, liền vội vàng ngăn trở kiếm khí, rút người ra trở ra. Diệp Khung thân hình rơi xuống đất. Nhìn thoáng qua Quách Phỉ hai người. Còn có chính đang giao thủ cổ tội cùng Mục Huyền Thất. Thân hình nổi lên, thẳng hướng còn thừa lại hai tên, thanh phủ kiếm sĩ. Chương 136, Tà kiếm thể. Đây hai tên thanh phủ kiếm sĩ, xem kiếm Diệp Khung đánh tới, lúc này cắn răng một cái, giống nhau hướng phía Diệp Khung phong tới. Ầm, ầm. Hai người kiếm khí, giống như hai đạo quỷ trảo, đột nhiên mò về Diệp Khung. Là Diệp đại nhân, lần này được cứu rồi. Quách Phỉ nhìn thấy hiện thân, dĩ nhiên là Diệp Khung, lúc này vui vẻ nói. Liền Kim Di ngược lại nhìn về phía Diệp Khung, bởi vì nàng chưa từng thấy qua Diệp Khung xuất thủ, cho nên cũng không biết Diệp Khung thực lực, đến tột cùng làm sao. Nếu như vẫn không địch nổi mà nói, vẫn phải là tự suy nghĩ một chút biện pháp. Nhưng mà Diệp Khung lại không có để cho người sau thất vọng. Đối mặt hai vị thanh phủ kiếm sĩ công kích, huyết ma kiếm ra khỏi vỏ, chặt đứt đây hai đạo kiếm khí. Thân hình nhanh chóng ép tới gần, kéo gần lại khoảng cách giữa song phương. Song phương kiếm khí đều đang không ngừng bạo phát. Nhưng mà Diệp Khung thanh long kiếm pháp, đem hai người cho thoải mái áp chế. Thiên cương tung. Diệp Khung nhất kiếm quét ra. Điên cuồng kiếm khí cuốn lên, đem một người trong đó cho trong nháy mắt đánh ra. Rơi trên mặt đất, đã là trở thành một cô thi thể. Một người khác thấy vậy, đang muốn bùng nổ ra kiếm của mình hồn. Lại bị Diệp Khung chém xuống một kiếm rồi đầu lâu. Diệp Khung kiếm pháp thật nhanh. Liền Kim Di ánh mắt run nhẹ, tuy rằng nàng người bị thương nặng, nhưng mà cũng có thể nhìn ra, Diệp Khung thực lực mạnh mẽ. Dễ như trở bàn tay liền đem ba tên thanh phủ kiếm sĩ chém giết. Cho dù là chính nàng, toàn lực ứng phó, cũng chỉ có thể ứng đối một người trong đó. Cổ tội vừa nhìn, thủ hạ của mình đều đã bị giết sạch sành sinh. Đối phương lại có Diệp Khung cùng Mục Huyền Thất hai đại cao thủ đứng đầu, tiếp tục quấy rầy cũng sẽ không có bất kỳ phần thắng, vẫn là trước tiên tạm thời tránh lui, chờ cao thủ còn lại hiệp, tại chụp một kích phá. Ngươi không cần suy nghĩ đến chạy trốn, ngươi khác hai cái huynh đệ, đã bị ta giết. Diệp Khung nhìn về phía Cổ Tội nói ra. Lấy người sau nhãn lực, nhất định là suy nghĩ ngay lập tức chạy trốn, tuyệt đối sẽ không quá nhiều quấy rầy, bởi vì tiếp tục dây dưa tiếp, đem không có bất kỳ chỗ tốt nào. Nghe thấy Diệp Khung, Cổ Tội trong lòng có hoài nghi, lại không quá tin tưởng, gia hỏa này nhất định là gạt hắn. Ta mới từ thứ bảy dưới núi đến. Diệp Khung thản nhiên nói. Mới từ thứ bảy dưới núi đến. Cổ Tội trong mắt, nhất thời hàn quang chợt lóe, bởi vì an bài người, chính là đi trước thứ bảy núi, chẳng lẽ thật tao ngộ. Mục Huyền Thất phát hiện Cổ Tội lộ ra một ít kẽ hở, liền vội vàng tăng nhanh tốc độ đánh, Diệp Khung cũng không khách khí. Một chiêu tuyết long ngầm thi triển. Băng xương chi lực, trong nháy mắt tràn vào trong không khí. Trực tiếp đem Cổ Tội toàn thân đều cho ngưng tụ trở thành băng xương. Ngươi tóm lại nhận thức vật này đi. Diệp Khung đem kia mà nham hỏa hỏa chủng lấy ra. Kiếm khí thúc dục. Nhất thời mà nham hỏa bên trong, tóe ra một đám lửa. Mà nham hỏa. Người giết Lao Tam. Mà nham hỏa đã bị linh khư cho luyện hóa, muốn được hỏa chủng, thì nhất định phải đem linh khư chém giết. Mặc dù nói thanh phủ người, không phải là tình đồng thủ túc, nhưng lại đối với khoảng cách với nhau thực lực có hiểu biết. Cổ Tội mặc dù là trong ba người người mạnh nhất, nhưng muốn làm đem linh khư chém giết, vẫn như cũ vô cùng khó khăn. Hơn nữa linh khư cùng ứng thú hai người có thể là đồng thời hành động. Nếu như gặp phải Diệp Khung, dầu gì cũng đủ để thành công thoát thân, làm sao lại bị Diệp Khung giết chết, chẳng lẽ còn có mai phục? Xung quanh đóng băng chi lực, để cho người sau kiếm khí vận chuyển đã là cực kỳ chậm chậm. Mục Huyền Thất trong tay lục vĩ kiếm khí, ngược lại có thể ngăn cản xung quanh hàn khí, bất quá Mục Huyền Thất cũng mười phần vô cùng kinh ngạc, Diệp Khung kiếm kỹ, vậy mà mạnh như thế. Băng phách huyền linh kiếm. Mục Huyền Thất cảm nhận được Cổ Tội khiếp ý, đồng thời xung quanh hàn khí cũng đã đem Cổ Tội cho hạn chế lại. Bất thình lình một chiêu, thiên giai kiếm kỹ. Một kiếm này ánh quang vạn trượng. Một đạo kiếm khí phá băng mà ra. Lại kèm theo cực kỳ khủng bố hàn băng chi lực rối rít rơi xuống. Ầm ầm. Kiếm khí phun trào. Xung quanh khí tức cũng đều rối rít hóa thân làm hàn băng kiếm khí, hướng theo Mục Huyền Thất một kiếm này, đâm về phía Cổ Tội. Cổ Tội thấy vậy, trên mặt cũng không chút nào vẻ hốt hoảng. Là các ngươi tự tìm đường chết. Cấm thuật, Thiềm Ma kiếm thể, mở. Cổ Tội tứ chi trong nháy mắt trở nên giống như một cái thanh loa một dạng. Bình một tiếng. Song trưởng đánh nát Mục Huyền Thất kiếm khí. Đồng thời Cổ Tội dưới chân bất thình lình chấn động. Đem Diệp Khung tuyết long ngâm cho đập nát. Người sau từ trong chữ vật giới chỉ, lấy ra một cái bình nước, đột nhiên hướng phía trong miệng rót vào. Đỏ hồng chất lỏng, thật giống như máu tươi. Uống một ngụm lớn ma huyết sau đó, Cổ Tội thân thể cũng đều trở nên càng cổ quái. Nhìn qua, giống như là một cái đứng lên con quốc, đầu ngược lại là bình thường, chính là thân thể bộ phận liền đã hoàn toàn biến hóa. Tạc kiếm thể, thần dương quốc bí thuật. Mục Huyền Thất thân hình lùi về sau, cùng Diệp Khung đứng chung một chỗ, chủ yếu cũng là vì bảo hộ sau lưng Quách Phỉ và người khác. Tạc kiếm thể. Diệp Khung nghe thấy cái danh từ này thời điểm, cảm thấy có chút xa lạ, bất quá cũng đại khái biết rõ, đây là khái niệm gì. Diệp Khung sau khi nhìn thấy người toàn thân lực lượng kiếm đạo lưu chuyển, rõ ràng tăng nhiều tăng cường. Nói rõ người sau thực lực, đại phúc độ tăng cường. Người này thực lực, đã đạt đến kiếm hoàng cảnh giới tầng thứ, các ngươi trước tiên xuống núi, ta ngăn trở hắn. Nhiều người như vậy ở đây, Diệp Khung bất tiện đem kim ngạc thiết vĩ thú thả ra. Tu La kiếm hồn đã bước vào thập giai cảnh giới. Tu La chân thân một khi thi triển, mọi người đem đều sẽ biết, Diệp Khung kiếm hồn, dĩ nhiên là trong truyền thuyết thập giai kiếm hồn. Đối phương một chiêu này tà kiếm thể, cũng tương đương với tại mô phỏng theo thập giai kiếm hồn năng lực, thần dương quốc có thể làm ra như vậy nghiên cứu, đúng là tương đương khó chơi. Nếu như Diệp Khung không có một chút thủ đoạn mà nói, thật vẫn không nhất định có thể từ Cổ Tội trong tay chạy trốn, ít nhất sau lưng những người này cũng đều phải chết. Không thể. Phải đi cùng đi. Mục Huyền Thất lắc đầu nói ra. Yên tâm, tình trạng của hắn duy trì không được bao lâu thời gian, ta lấy tốc độ đem áp chế ở, các ngươi rút lui trước. Không thì hai người bọn họ chắc chắn phải chết. Người sau thân thể vẫn còn tại chuyển đổi, nhưng mà thời gian không nhiều, do dự nữa đi xuống. Vô cùng hậu hoạn. Mục Huyền Thất nhìn thoáng qua sau lưng Quách Phỉ cùng Liền Kim Di. Liền Kim Di thương thế nếu như không chiếm được chữa trị kịp thời, rất có thể sẽ mất mạng tại chỗ. Tình thế nguy cấp. Mục Huyền Thất không do dự nữa, lại trực tiếp cầm trong tay lục vi kiếm khí, nhét vào Diệp Khung trong tay. Nhớ đem tuyết đầu mùa trả lại cho ta. Nói xong. Mục Huyền Thất trực tiếp chạy về phía Quách Phỉ hai người, cường đại kiếm khí trong nháy mắt đem hai người đều cho đỡ, nhanh chóng hướng phía dưới núi lao đi. Muốn đi. Con quốc sóng xung kích. Cổ Tội nửa người trên, đột nhiên hướng trên mặt đất đập xuống. Trong miệng tựa hồ phun ra một vệt sáng. Đem trước người đất đều cho trong nháy mắt lật tung. Tuyết Long Âm. Diệp Khung nắm trong tay Lục Vĩ kiếm khí, chỉ cảm giác mình bản thân, nguyên bản vô cùng dư thừa kiếm khí, vậy mà ngay lúc này, lại lần nữa tăng cường rồi gấp mấy lần. Cho dù là Tuyết Long Âm uy lực, cũng đều so với trước kia lớn, mấy phần. Băng xương chi lực cùng tấn công của đối phương sóng, trong nháy mắt đánh vào cùng nhau. Diệp Khung cũng cảm nhận được đây một cổ lực lượng đánh thẳng tới, cơ hồ đem thân thể của hắn đều cho trực tiếp đụng nát. Ẩm. Diệp Khung thân thể, đem các loại uy lực đều cho hấp thu. Bất diệt kiếm thể đang nhanh chóng khôi phục thương thế. Các ngươi tất cả mọi người đều phải chết. Cổ tội tuy rằng thân hình biến hóa, nhưng mà cũng không đánh mất lý trí, vẫn duy trì trạng thái thanh tỉnh. Mục Huyền Thất và người khác tuy rằng chạy trốn, nhưng mà cũng không nóng nảy, mà là chủ động công về phía Diệp Khung. Diệp Khung trong cảm ứng, Mục Huyền Thất đám người đã cách đủ xa. Thời khắc này cổ tội, rất rõ ràng là chiến ý hào hùng thời điểm, lúc này giao thủ, rõ ràng thua thiệt. Mắt thấy cổ tội phát điên một dạng xông lại, thật giống như hít thuốc lắc một dạng. Diệp Khung vỗ tay phát ra tiếng. Được hảo chú ý hắn. Cổ tội nghe cũng là nghi hoặc một phần, Diệp Khung đây là đang cùng ai nói chuyện. Cái ý nghĩ này vừa mới lấy ra, cổ tội trong ý thức, nhất thời có một loại nguy hiểm đi tới dự cảm. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn. Cổ tội chỉ cảm thấy có một đạo đũa nặng, hung hãn đập vào trên người của mình. Đem cổ tội cho triệt để nhập vào rồi mà hố bên trong. Cho dù hắn giờ phút này nắm giữ tà kiếm thể gia trì, vẫn khó có thể ngăn cản đạo này đòn nghiêm trọng. Diệp Khung thân hình rơi xuống ở một bên. An tĩnh nhìn đến cuộc chiến đấu này. Liên tính ngươi đây cái gì tà kiếm thể lợi hại hơn nữa, cuồng vọng đi nữa, cuối cùng cũng chỉ có thể bị Kim Ngạc Thiết Vĩ Thú để đánh. Dù sao Kim Ngạc Thiết Vĩ Thú đây chính là trong lục giai kỳ dị thú. Chân chính phát huy ra được thực lực, có thể so với lục giai hậu kỳ. Cổ tội bằng vào đây cái gọi là tà kiếm thể chi lực, mới miễn cưỡng để cho tu vi của chính mình, bước vào đến nhất phẩm kiếm hoàng tầng thứ. Vốn là muốn giết Mục Huyền Thất và người khác, nói không chừng có chút cơ hội. Chỉ tiếc gặp được Diệp Khung. Vành. Một cái búa nặng, trực tiếp đem người sau cho đập hồi nguyên hình. Cổ tội nằm ở trong hố sâu, ánh mắt nhìn chằm chằm rơi xuống cự truy. Không. Không thể nào. Vành. Một cái búa nặng, đem người sau cho hoàn toàn nện nát rồi, tựa như cùng dã tỏi một dạng. Keng. Thu được kiếm khí tu vi 30.000 ngày. Keng. Thu được 5 giờ lực lượng kiếm đạo. Diệp Khung sửng sốt một chút. Làm sao chém giết ra hỏa này, cũng có thể thu được lực lượng kiếm đạo. 3 vạn ngày kiếm khí tu vi ngược lại có thể lý giải, dù sao tà kiếm thể lực lượng tăng cường, cũng coi là hắn thực lực của bản thân chính mình, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều cầm ra, chỉ có điều bị đánh phế mà thôi. Diệp Khung đoán được, có lẽ đây lực lượng kiếm đạo, cùng trừ ma vệ đạo các loại có chút quan hệ. Trước tiên bất kể, đánh dấu đi. Chương 137, đêm tối cầu sinh. Diệp Khung đem Kim Ngạc Thiết Vĩ Thú, lần nữa thu vào vạn thú ấn bên trong. Thân hình nhanh chóng lên núi. Trận pháp vừa rồi tại đánh nhau thời điểm, cũng đều đã bị phá hủy không sai biệt lắm. Ung dung liền lên núi đỉnh. Hắc Long lệnh bài vẫn còn ở đó. Diệp Khung đem Hắc Long lệnh bài cho lấy đi. Đồng thời tiến hành đánh dấu. Keng. Đánh dấu thành công, tiến độ trước mắt 37. Đã như thế, thứ 7 núi cùng thứ 5 núi lệnh bài, đều đã rơi vào Diệp Khung trong tay. Không biết kia là cái gì hoàng tử ở chỗ nào. Diệp Khung nhìn thoáng qua, còn dư lại 4 toàn núi, nghe nói đệ nhất núi độ khó là cao nhất. Nếu Diệp Khung đã động thủ, trên thực tế liền chưa hề nghĩ tới, để cho cái này Thanh Dương hoàng tử còn sống trở về đi. Huống chi còn có cơ hội tốt như vậy, Diệp Khung lại làm sao có thể bỏ qua cho. Diệp Khung nhanh chóng xuống núi. Trong rừng rậm một nơi, có mấy quả khổng lồ rễ cây già tạo thành một cái ngoài trời chiếc. Mục Huyền Thất và người khác ngay tại cây này bên dưới. Tính toán thời gian, đối phương coi như là tà kiếm thể trạng thái, chắc đã sắp đã tới rồi. Sức mạnh vừa qua, kia cổ tội thực lực tất nhiên hạ xuống. Cũng không biết Diệp Khung tình huống làm sao, nói không chừng bây giờ Diệp Khung chính là cần giúp đỡ thời điểm. Mục cô nương, ngươi đi xem một chút đi, nơi này có ta tại. Quách Phỉ cũng nhìn ra Mục Huyền Thất đứng ngồi không yên. Kéo dài đợi ở chỗ này, đúng là vô cùng khẩn trương. Chính là các ngươi. Yên tâm đi, nơi này có ta ở đây, ta Ngân Long Thương không phải là hư danh nói chơi. Quách Phỉ trấn thanh đạo. Ở bên ngoài Quách Phỉ thực lực có lẽ xác thực còn có thể. Nhưng đã đến tại đây, cơ hồ là trở thành điểm để tồn tại. Được. Ta nhanh đi mau trở về. Mục Huyền Thất gật đầu một cái, đang muốn xuất phát thời khắc, chợt nghe một đạo thân ảnh cướp được động tĩnh. Vừa mới cảnh giác, phát hiện là Diệp Khung. Diệp Khung. Mục Huyền Thất kinh hô một tiếng. Dù sao Diệp Khung vì cứu bọn họ, mới đích thân đứng ra, cùng cổ tội giao thủ, vì bọn hắn kéo dài thời gian. Nếu là đã ra ngoài ý muốn gì, Mục Huyền Thất trong lòng cũng nhất định khó an. Không sao, gia hỏa kia phòng trừng động tĩnh quá rêu rao, trực tiếp bị lục giai hung thú truy chết rồi, đây là lệnh bài, còn có trước. Diệp Khung đem hai khối lệnh bài đều ném cho Mục Huyền Thất. Mục Huyền Thất tiếp nhận hai khối Hắc Long lệnh bài. Đồng thời trong đầu còn đang tiêu hao Diệp Khung theo như lời nói. Nhưng lại nhìn thấy Diệp Khung đem kia tuyết đầu mùa kiếm đưa tới. Kiếm của ngươi, lục vĩ kiếm khí, đúng là bá đạo. Lục vĩ kiếm khí. Hai tay trả lại. Mục Huyền Thất nhận lấy kiếm, nhìn về phía Diệp Khung thời điểm, trong lòng cũng hơi có chút kinh ngạc, bởi vì Diệp Khung nhìn qua, đối với một thanh kiếm này, cũng không có thần sắc tham lam. Có chỉ là thưởng thức. Đây chính là lục vĩ kiếm khí. Nhất kiếm đủ để đổi một thành. Quý trọng như vậy chi vật, Diệp Khung vậy mà không có chút động tâm nào, đây một phần tâm tính cùng định lực, quả thực để cho Mục Huyền Thất trong tâm khâm phục. Đồng thời trong tay hai khối Hắc Long lệnh bài, đủ để chứng minh Diệp Khung thực lực. Ngươi, thật gặp Thanh Phủ Linh Khư và người khác. Mục Huyền Thất vốn tưởng rằng, Diệp Khung lúc ấy chỉ là lung tung nói, cố ý nhiễu loạn cổ tội tâm thần, để cho người sau mất tiết tấu, thật không nghĩ đến, Diệp Khung nói, vậy mà đều là thật. Đúng vậy a, ngươi cho rằng đi. Diệp Khung nói ra. Bất quá Mục Huyền Thất nghĩ lại, lấy Diệp Khung thực lực, đem Linh Khư và người khác chém giết cũng không phải là không thể được. Khi trước giao thủ, Diệp Khung cũng chưa thi triển ra quá nhiều chiêu số, nhưng mà từng chiêu kinh người, thực lực cường đại, có thể thấy Diệp Khung, nhất định còn có mạnh hơn lá bài tẩy. Liền Kim Di chảy máu, các ngươi mau đến xem nhìn. Một bên Quách Phỉ kinh hô một tiếng. Phát hiện Liền Kim Di trong miệng mũi, đang không ngừng chảy máu. Ban nãy ta cho nàng một cái chữa thương kim đan, tại sao có thể như vậy? Mục Huyền Thất trong mắt đẹp, thoáng qua một vẻ kinh ngạc. Nàng cùng Quách Phỉ hai người cũng đều cũng không am hiểu y thuật, trong tay chỉ có một ít đan dược. Để cho ta xem một chút. Diệp Khung vươn tay ra, vì Liền Kim Di tiến hành một phen bắt mạch. Do xét một phen người sau mạch tượng. Là đan dược và nàng chữa thương công pháp xung đột, vấn đề không lớn. Diệp Khung lấy ra ngân châm. Liên tục tại Liền Kim Di trên nót đâm mấy châm. Đem người sau trong cơ thể một ít huyệt vị tạm thời áp chế, đồng thời tiến hành một phen khai thông. Một trận thao tác, nước chảy mây trôi. Quả thực là để cho Mục Huyền Thất cùng Quách Phỉ hai người đều nhìn ngây người. Thậm chí tại Diệp Khung một phen trị liệu xong, một mực nơi ở trong hôn mê Liền Kim Di, thon dài lông mi vậy mà chạm, sau đó mở mắt. Thương thế của ngươi may mà, đã bị chữa thương kim đan dược lực cho to bổ xong, chủ yếu là ngươi đây tu luyện kiếm quyết thật giống như có chút vấn đề, ngươi có phải hay không tự mình luyện chơi. Diệp Khung mấy câu nói như vậy, để cho vừa tỉnh lại Liền Kim Di trận to hai mắt. Ngươi! Làm sao ngươi biết? Liền Kim Di đang tu luyện bản thân kiếm quyết thời điểm, gia nhập một ít ý nghĩ của mình. Bởi vì nàng tu luyện, chính là một bản tàn quyền. Tàn quyền cũng không cần tu luyện, làm không tốt liền tẩu hỏa nhập ma, bất quá ngươi vấn đề này cũng không lớn, ta cho ngươi cho một toa thuốc, ngươi ăn dược, phối hợp tu luyện xem, có cảm giác khác thường, đến lúc đó lại đến để cho ta xem một chút. Diệp Khung nói ra, tuy rằng loại này chỉ điểm không tính là gì quá chuyện phiền phức. Chính là để cho Diệp Khung bản thân cũng kinh ngạc, hắn cũng không phải là loại kia lòng nhiệt tình người a. Phòng trừng, đây tuyệt thế y thuật mang tới bệnh nghề nghiệp, làm không tốt còn thu được ý giả nhân tâm cái này là tính. Diệp Khung phen này thao tác, có thể nói là đem Quách Phỉ cùng Mục Huyền Thất hai người đều cho nhìn trợn tròn mắt. Mục Huyền Thất không phải là chưa từng thấy qua thiên tài, chính nàng chính là một tên đứng đầu thiên tài. Nhưng nhìn Diệp Khung nắm giữ tất cả thủ đoạn, trong tâm đặc biệt khiếp sợ. Diệp Khung luyện đan sư thân phận, tại nhập kiếm đường đã không phải là bí mật gì. Bản thân lại là kiếm thuật cao thủ. Đồng thời có nắm giữ cường đại luyện đan thuật, mấy năm nay Diệp Khung đều là tu luyện như thế nào. Nắm giữ mạnh mẽ như vậy thiên phú và thực lực. Liền Kim Di lấy được Diệp Khung đưa cho phương thuốc, đơn giản liếc một hồi, nàng bản thân cũng hiểu một ít dược lý kiến thức, thậm chí chính nàng cũng là một tên luyện đan sư học nghề thân phận. Một cái nhìn thấy phương thuốc, cũng biết, phương thuốc này đủ để ứng đối mình lúc thời điểm tu luyện xuất hiện tình trạng. Nhưng nếu là để cho nàng tự viết mà nói, vậy ít nhất cần cái mấy thập niên, mới có thể viết ra thuốc như vậy mới. Diệp Khung chẳng qua chỉ là hơi nhìn một chút tình huống, liền đem phương thuốc cho viết ra, nói rõ người sau y thuật, ít nhất cũng đại sư cấp cảnh giới. Nguyên bản Liền Kim Di còn cho rằng, Diệp Khung thực lực độ cao, xa xa không xứng với hộ long sứ cái thân phận này, hoặc nhiều hoặc ít có chút lượng nước. Làm không cẩn thận không có thời gian bao lâu, liền đem Diệp Khung hộ long sứ thân phận hủy bỏ. Nhưng là bây giờ Liền Kim Di chân chính khẳng định Diệp Khung năng lực, là tự mình lúc trước ánh mắt quá mức thiển cận, quá mức kiêu ngạo. Màn đêm buông xuống. Tia sáng tựa hồ là đang trong nháy mắt liền biến mất. Toàn bộ bầu trời, trực tiếp tối xuống. Chỉ có trong rừng, có một chút trên cây dây leo, có thể tản mát ra quang mang. Những này dây leo là có hấp thu quang năng lực, đến buổi tối đem phóng thích ra ngoài. Bản thân không thể phát quang. Hắc Long bí cảnh, nếu như bước vào đêm tối trạng thái, tất cả hung thú, thực lực đem tăng cường lục thành trở lên, mọi người cẩn thận, đặc biệt là một ít nắm giữ hắc ám đá quý hung thú, thực lực đem tăng cường 12 thành. Mục Huyền Thất liền vội vàng nói. Một số người cũng không biết điều này, cho nên rất nhiều người trên căn bản không sống qua một ngày, bị hắc ám chi trung hung thú đụng một cái đã chết rồi. Còn có loại này cách chơi. Diệp Khung trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Lấy hắn sơ cấp khắc trận thuật đánh giá, toàn bộ Hắc Long bí cảnh, trên thực tế đều ở một tòa cỡ lớn trận pháp bao phủ bên dưới vận hành. Cho dù là bên ngoài hắc phía trên tòa Long Thành cấm không trận, cũng không phải Hắc Long Thành người chế tạo, mà là có khác cao nhân. Nếu nguy hiểm như vậy, buổi tối liền không nên tùy ý đi lại, chúng ta chính là ở đây nghỉ ngơi, tận lực thu liễm khí tức. Diệp Khung nói ra, nếu mà tại Diệp Khung hiện ra thực lực lúc trước, nói ra nếu như vậy, mọi người nhất định sẽ cho rằng, Diệp Khung chẳng qua chỉ là một tên hèn nhát. Nhưng bây giờ Diệp Khung thực lực, không thể nghi ngờ mạnh mẽ. Mọi người rồi rít cảm thấy, đây là một cái quyết định vô cùng sáng suốt. Chỉ là mọi người còn chưa đem bốn phía phòng ngự trận cho bố trí xong. Liền đột nhiên nghe được phía trước trong rừng rậm, truyền đến gầm lên giận dữ. Gào. Gầm thét tấm thanh, cuốn một cơn báo táp một bản, nhanh chóng hướng phía Diệp Khung đám người phương hướng vào tới. Không tốt, bị phát hiện. Quách Phỉ kinh hô một tiếng. Những thú dữ này có cần hay không như vậy nhạy cảm? Là lục giai hung thú. Mục Huyền Thất hai con mắt nhìn cực xa. Còn có chút không đủ 500m. Diệp Khung hận không được thẳng chửi bóng chửi gió. Liền tranh thủ vạn thú ấn bên trong kim ngạc thiết vi thú cho phong thích. Nhưng mà mọi người chỉ cảm thấy hắc ám chi chung, tựa hồ có một đạo thân ảnh nhanh chóng xông về một con kia lục giai hung thú. Tiếp theo, lượng cổ khí tức kinh khủng chính là chạm vào nhau. Ẩm. Đả kích cường liệt, bao phủ bốn phương tám hướng. Chương 138, cường đại trận pháp. Hai cái khổng lồ hung thú va chạm, cơ hồ đem phạm vi trong vòng trăm thước cây cối đều làm hỏng. Rầm rầm rầm. Động tĩnh lan ra đến rồi bên ngoài trăm mét, Diệp Khung cùng Mục Huyền Thất hai người liền vội vàng phóng thích kiếm khí trong cơ thể, hình thành phòng ngự. Nhưng mà kiếm khí này vụ nổ phát, lập tức là đem còn dư lại xa xa hung thú đều hấp dẫn qua đây, rồi rít hướng phía nơi đây chạy tới. Không xong, xung quanh hung thú đều đang hướng về chúng ta vây tụ đến. Diệp Khung nhìn thoáng qua thứ tư núi phương hướng. Cùng nhau vào trận đi. Mục Huyền Thất rất nhanh sẽ hiểu rõ, Diệp Khung ý tứ. Là muốn mượn trên núi khốn trận, đem những thú dữ này đều cho vây khốn. Đi. Quách Phỉ dắt dịu lấy liền kim di, Mục Huyền Thất cùng Diệp Khung hai người, chính là ở phía trước sau đó bảo hộ. Diệp Khung hướng ở phía trước. Tứ phẩm kiếm vương khí thế, tựa hồ cũng chỉ là để cho những thú dữ này trở nên tương đương hưng phấn. Diệp Khung cũng không thể thi triển ngư trường kiếm. Thần khí bí mật vẫn là tận lực thiếu bại lộ điểm. Lúc này nhanh chóng liều chết xung phong. Thanh Long kiếm pháp. Phía trước có 5 cái ngũ giai hung thú liên thủ đánh tới. Đỉnh đầu bảo thạch cực kỳ lập lòe. Mỗi người đều có tăng cường. Trước mắt những này ngũ giai hung thú, trên căn bản cũng có ngũ giai đỉnh phong, thậm chí là tiếp cận lục giai thực lực. Hơn nữa tăng cường sau hung thú, rất rõ ràng đều càng cho thỏa đáng hơn chiến, thật giống như lúc ban ngày, bọn họ đều là đang ngủ gà ngủ gật phổ thông, một khi đến buổi tối liền hoàn toàn giác tỉnh. Lúc này cuồng bạo thực lực. Địa Long thủ thủy. Diệp Khung nhất kiếm, năm đạo kiếm khí từ dưới lòng đất tuôn trào, trực tiếp đem trước người 5 cái hung thú cho hướng bay ra ngoài. Ẩm. Lúc này bọn hắn đã đến thứ tư núi chân núi. Các ngươi đi lên trước. Phương xa, lại có 3 cái ngũ giai hung thú, cảm ứng được động tĩnh, nhanh chóng vọt tới. Lại là Diệp Khung cản ở phía sau. Mục Huyền Thất trực tiếp đem vật cầm trong tay tuyết đầu mùa kiếm ném cho Diệp Khung. Tiếp kiếm. Chúng ta ở trên núi chờ ngươi. Mục Huyền Thất biết rõ Diệp Khung thực lực, thậm chí tuyết đầu mùa kiếm tại cũng Diệp Khung trong tay, sắp có được cường đại hơn tác dụng. Quách Phỉ ngay lúc này cũng chỉ có thể âm thầm cắn răng, nếu như hắn có thể mạnh mẽ một chút, gặp những chuyện này thời điểm, liền không đến mức tổng luôn là ở nút, bị Diệp Khung bảo vệ. Muốn trách, liền quái mình bình thường lúc tu luyện, không đủ nỗ lực. Phàm là có thể cố gắng nữa một chút mà nói, cũng không đến mức, bị Diệp Khung cùng Mục Huyền Thất và người khác bảo vệ. Tuyết đầu mùa kiếm vào tay. Diệp Khung trực tiếp một chiêu tuyết long ngâm bạo phát. Đem trước người 5 cái ngũ giai hung thú đều cho đóng băng lại. Hơn nữa nhanh chóng tiến đến, ở người phía sau phá băng lúc trước, chém giết trong đó 3 cái. Rầm rầm rầm. 3 cái ngũ cấp bảo thạch rớt xuống đất. Lục vĩ kiếm khí bên trên, 6 cái bảo thạch hướng theo Diệp Khung kiếm khí truyền bảo, cũng đều liên tục sáng lên. Ông ong. Khí tức kinh khủng phóng thích ra ngoài. Hàn khí phun trào. Nhất kiếm quét về còn thừa lại 2 cái. Vành. Trong đó một cái bị đóng băng ở. Một cái khác chính là đem Diệp Khung cho ngã nhào xuống đất. Diệp Khung tay trái lấy ra ngư trường kiếm, nhất kiếm đâm vào người sau cái bụng. Chết. nhưng mà trước mắt hung thú, vậy mà không có nửa điểm bất lương phản ứng. Nhất khẩu hướng phía Diệp Khung đầu cắn xuống. Diệp Khung liền vội vàng bạo phát thập giai kiếm hồn. Tu La hư ảnh trôi nổi tại Diệp Khung sau lưng, một đao đem ngũ giai hung thú đầu cho chém xuống đến. Loảng xoảng. Thú vật rơi xuống đất. Lúc này, mới vừa bị đóng băng hung thú cũng tránh thoát mà ra, hơn nữa điên cuồng hướng phía Diệp Khung công tới. Trên trán năng lượng bảo thạch cực kỳ lập lòe. Tu La giơ đao nổi giận chém. Vành. Trước mắt hung thú trực tiếp bị chẻ thành hai nửa. Kỳ quái, tại sao ngư trường kiếm hướng bọn hắn không có tác dụng? Diệp Khung nhìn thoáng qua cá trong tay chàng kiếm. Không kịp suy tính nhiều, xa xa ba cái hung thú đã đuổi theo, há mồm chính là ba đoàn nóng bỏng hỏa cầu bạo phát, cơ hồ là đốt sáng lên toàn bộ bầu trời. Thập giai Tu La phụ thể. Đồng thời Diệp Khung mở ra bất diệt kiếm thể. Điên cuồng như vậy hình thức chiến đấu. Diệp Khung thực lực bản thân, cũng tăng lên tới một loại cực kỳ đáng sợ tầng thứ. Đã vô hạn tiếp cận nhất phẩm kiếm hoàng. Thiên Cương Tung. Kiếm khí bao phủ, giống như một đạo nằm ngang hủ ở hẻ ra vòi rồng. Tùy ý hào hùng kiếm khí, trong nháy mắt đem ba cái hung thú đánh bay. Đồng thời đem người sau trên thân huyết nhục đều cho quyền toái. Đinh đinh đinh. Ba khỏa bảo thạch rơi xuống đất. Chớ đã, những thú dữ này, thật giống như đều là trận pháp biến thành. Diệp Khung lúc trước cũng không cẩn thận nhìn trong tay bảo thạch. Nhưng mà vừa mới Diệp Khung bạo phát kiếm thể kiếm hồn, mới cảm giác được những thú dữ này trên thân cổ quái. Nhặt lên trong tay bảo thạch vừa nhìn, mới phát hiện những này bảo trong đá cổ quái. Tại trong bảo thạch bộ phận, vậy mà đều có khắc trận pháp. Trước mắt những thú dữ này, trên thực tế đều là ảo tưởng. Có người lấy cường đại trận pháp tu vi, tại bảo trong đá khắc họa trận pháp, dẫn động đá quý năng lượng, hóa thành hung thú. Khó trách ngư trường kiếm không thể có hiệu quả, bởi vì những thú dữ này, không có huyết đủ. Nếu như Diệp Khung có điểm trận pháp cơ sở, cũng đều khó nhìn ra. Chủ yếu vẫn là bởi vì thực lực bản thân đề thăng. Cho nên có thể đủ nhìn ra những thú dữ này trên thân khác thường. Hơn nữa Diệp Khung trước kia cũng đều một mực đang hoài nghi. Vì sao những thú dữ này trên đầu, đều đỡ lấy một cái bảo thạch, bây giờ nhìn lại, chính là nguyên nhân này rồi. Phương xa, mười mấy con ngũ giai hung thú chạy như điên tới, không chỉ như thế, mơ hồ có thể cảm nhận được lục giai hung thú cũng xen lẫn trong đó. Trong nháy mắt áp lực tăng lên gấp bội. Nếu như băng viêm trúc lang ở bên người, kia nhiều ít còn có thể đủ kháng trụ một hồi, nhưng bây giờ, cũng chỉ có thể chạy trốn. Diệp Khung quay đầu nhìn thoáng qua, Mục Huyền Thất đám người đã lên núi, không biết tình huống làm sao, nếu như Diệp Khung lúc này lên núi, nhất định sẽ bị hung thú bao vây. Tất cả mọi người đều sẽ có nguy hiểm tính mạng. Lúc này Diệp Khung cũng cắn răng một cái, nhanh chóng hướng phía Kim Ngạc Thiết Vi thú phương hướng phong tới. Tất cả hung thú, cũng đều điều chuyển phương hướng, hướng phía Diệp Khung đuổi theo. Núi trên Mục Huyền Thất ba người, cảm ứng được phía dưới có mấy chục con hung thú hội tụ, nhất thời sắc mặt kỳ biến. Vốn tưởng rằng phải xong đời, nhưng lại phát hiện những thú dữ này. Vậy mà nhanh chóng hướng phía một hướng khác đuổi theo. Lúc này mấy người cũng hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Sắc mặt rối rít biến hóa. Không tốt. Diệp Khung vậy mà đem những thú dữ này dẫn ra. Mục Huyền Thất thân thể run nhẹ. Diệp Khung đây là tại hy sinh chính mình, cứu bọn họ. Diệp đại nhân. Diệp đại nhân cũng quá vĩ đại rồi. Quách Phỉ như vậy thiết huyết nam nhi, cũng đều không khỏi ướt hốc mắt, trong tâm vô cùng rung rung. Diệp Khung liền loại này hy sinh chính mình, cứu vớt bọn hắn. Liền Kim Di âm thầm siết chặt nắm đấm. Nàng không tin, Diệp Khung sẽ cứ như vậy chết đi. Diệp Khung cứu tánh mạng của nàng, thậm chí đều còn chưa kịp cảm tạ ân cứu mạng. Ánh mắt lộ ra một tia đối với Diệp Khung thực lực kiên định chi ý. Diệp Khung, nhất định sẽ còn sống. Vào giờ phút này Diệp Khung, cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Không thể không nói, Đạp Vân Hoa tốc độ, để cho Diệp Khung đủ để trong rừng tự vệ. Tuy rằng những thu giữ này thực lực đã nhận được tăng cường. Nhưng mà chỉ là lực lượng trở nên mạnh mẽ. Phương diện tốc độ, khó có thể đuổi theo Diệp Khung. Khi Diệp Khung tìm ra Kim Ngạc Thiết Vĩ Thú thời điểm. Kim Ngạc Thiết Vĩ Thú cũng là tương đối hung mãnh, chính đang ấn lấy ba cái lục giai hung thú hành hung. Ẩm. 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 Kim Ngạc Thiết Vĩ Thú lấy một địch ba. Tương đối bạo lực. Toàn bộ mặt đất cũng đã là bị đánh thành bùn lầy phổ thông, bốn phía cây cối, rối rít sụp đổ. Những này cường tráng đại thụ, tại lục giai hung thú trước mặt. Thật giống như một cái yêu ớt tăm xỉa răng. Nhẹ nhàng vừa đụng liền biến thành vỡ nát. Thật không hổ là cùng cực đảo đi ra ngoài dị thú. Diệp Khung thấy vậy, không nhịn được giơ ngón tay cái lên. Không muốn ham chiến, phía sau hung thú càng ngày càng nhiều. Diệp Khung chào hỏi người sau, liền vội vàng trong rừng lao nhanh. Trước khi đi, Kim Ngạc Thiết Vĩ Thú còn đem một cái lục giai hung thú đầu cho cắn nát. Để cho Diệp Khung đã nhận được một cái lục cấp bảo thạch. Diệp Khung cưỡi ở Kim Ngạc Thiết Vĩ Thú trên đầu. giống như một đầu khổng lồ cá sấu phổ thông, nhanh chóng trong rừng xuyên qua. Ẩm. Ven đường một ít ngũ giai hung thú, muốn lên đến trước ngăn trở, bị người sau cho trực tiếp đập nát. Gào. Kim ngạc thiết vĩ thú bạo phát gầm thét, hơn nữa lực lượng kinh người, đồng thời há miệng, nhất khẩu liền đem một cái ngũ giai hung thú đầu cho cắn. Diệp Khung lúc này mới phát hiện, dị thú chân chính mở ra phương thức. Những này cùng cực đảo đi ra ngoài ra hỏa, căn bản là một đám phần tử hiếu chiến, càng đánh càng hung, càng đánh càng mạnh. Kim ngạc thiết vĩ thú bận làm việc cả đêm thời gian. Diệp Khung cũng thừa dịp buổi tối, mang theo vô số hung thú vọt tới đệ tam núi cùng thứ hai núi bên trên. Trực tiếp đem trận pháp cho hướng vỡ. Hơn nữa đến đỉnh núi, tiến hành đánh dấu. Chỉ có điều trên núi lệnh bài đều đã bị lấy đi. Trời sáng thời khắc, đám hung thú mới chậm rãi rút lui, tăng phúc hiệu quả đã biến mất. Diệp Khung một đêm thời gian, cũng thu hoạch không ít. Ngũ cấp bảo thạch có 32 cái, lục cấp bảo thạch có 5 viên, tuyệt, để cho ta xem một chút, lục cấp bảo thạch, đã cực kỳ rồi 4 loại thuộc tính, còn kém một khỏa thủy thuộc tính. Diệp Khung kiểm kê buổi tối thu hoạch. Kim ngạc thiết vĩ thú đánh toàn thân vết thương chồng chất. Nhưng kẻ sau hưng phấn dị thường, nếu mà không phải hung thú rút lui, gia hỏa này còn có thể tái chiến. Căn bản sẽ không mệt mỏi. Diệp Khung kiểm tra một phen người sau thương thế, vấn đề không lớn, ném vào vạn thú ấn bên trong tiến hành tu bổ, gần nửa ngày là có thể hoàn toàn khôi phục. Đi tới thứ tư chân núi. Hôm nay Diệp Khung chỉ còn lại đệ nhất núi cùng thứ tư núi còn chưa đánh dấu. Núi bên trên, truyền đến kiếm khí giao phong động tĩnh. Diệp Khung lập tức thi triển bộ pháp, hướng phía núi sông lên đi. Chương 139, huyết độc. Lúc này, tổng cộng có 7 người đem Mục Huyền Thất 3 người bao vây. Nghe, chúng ta đều là Hắc Long Thành người, không muốn cùng các ngươi là địch, đem Hắc Long lệnh bài giao ra, có thể để cho các ngươi còn sống. Người cầm đầu mở miệng nói. Người này mặc áo xanh, trong tay có một thanh trắng đen xen kẽ trường kiếm. Nếu là ở Hắc Long Thành bên trong sinh hoạt, trên căn bản cũng biết thanh danh của người này. Người này là Hắc Long Thành đệ nhất bang hội, vô cực biết thiếu bang chủ. Thi Mạc Phàm. Hắc Long Thành trên thực tế cũng có thật nhiều người đến Hắc Long bên trong bí cảnh. Chỉ cần ngươi có can đảm, Hắc Long bí cảnh cũng sẽ không giới hạn ngươi. Vô cực biết cái này là muốn cùng ta Vân Long Vương Triệu là địch phải không? Mục Huyền Thất lạnh giọng nói. Đối phương quần áo, cũng đã là hiện ra người sau thân phận. Hắc Long Thành là thuộc về một cái cổ xưa thế gia, đứng sau lưng một cây đại thụ, Vân Long Vương Triệu cũng không sảng bậy. Nhưng mà trước mắt vô cực sẽ còn không đến mức để cho Vân Long Vương Triệu bó tay bó chân. Vô cực sẽ thậm chí là tại Vân Long Vương Triều, cũng đều có thiết lập phân hội, nếu không bằng vào Hắc Long Thành bên trong tài nguyên, khó có thể nuôi sống nhiều cao thủ như vậy. Hơn nữa đem Hắc Long Thành tài nguyên, bán đến ngoại giới, cũng cần ở bên ngoài có chỗ bố trí mới được. Vô cực sẽ liền là nhân vật như vậy. Chúng ta chỉ là vì Hắc Long lệnh bài, nhưng nếu mà mấy vị không chịu, cũng chỉ có thể được tội, đao kiếm không có mắt, bỏ mạng, cũng đúng là bất ngờ. Thi Mạc Phàm từ tốn nói, ánh mắt lạnh lùng vô tình. Hơn nữa từ vừa mới bắt đầu, cũng sẽ không từng có bao nhiêu dao động, coi như là giao ra lệnh bài, cũng đồng dạng sẽ không để cho bọn hắn sống sót rời đi. Người sau trong tay khẽ động, trên trường kiếm sáng lên quang mang. Ngũ tinh kiếm khí. Khí tức cường đại phóng thích ra ngoài. Nếu như Mục Huyền Thất tự thân tuyết đầu mùa kiếm ở đây, hoàn toàn không đến mức kiêng kỵ đối phương. Có thể tuyết đầu mùa kiếm cho mượn Diệp Khung. Chỉ có thể lấy ra một thanh tứ tinh kiếm khí, với tư cách ngăn cản. Nghe trong tay ngươi có một thanh lục vi kiếm khí, chẳng lẽ Thi Mô còn chưa xứng ngươi xuất kiếm bất thành? Thi Mạc Phàm trong mắt hàn quang đại trấn, đối phương này rõ ràng chính là xem thường hắn Thi Mạc Phàm. Mặc dù biết ngươi Vân Long Vương Triều, thiên tài đông đảo, nhưng không đem hắn Thi Mạc Phàm cho để ở trong mắt, sẽ là sai lầm lớn nhất. Thi Mạc Phàm vận chuyển kiếm quyết, công về phía Mục Huyền Thất, những người còn lại cũng đều rối rít công về phía Quách Phỉ cùng Liền Kim Di hai người. Nhưng mà vô cực sẽ trong những người này, cũng chỉ có Thi Mạc Phàm xem như có chút thực lực. Bản thân Tu Vi đã bước chân vào thất phẩm kiếm vương cảnh giới. Thi Mạc Phàm kiếm pháp cực kỳ cổ quái, chiêu số cũng tương đương âm hiểm. Hướng phía hiểm yếu vị trí lướt đi. Nhưng mà Mục Huyền Thất kiếm pháp trình độ, rõ ràng tại Thi Mạc Phàm bên trên. Thoải mái đem Thi Mạc Phàm áp chế. Lúc này vô cực trong hội, lập tức điều đi ra lượng vị cao thủ, Thi Mạc Phàm áp lực, lúc này mới hơi hỏa hoãn một ít. Ầm. Kiếm khí va chạm phía dưới, Thi Mạc Phàm bước chân liền lùi lại. Số nữ nhân. Đây là ngươi tự tìm chết. Sau một khắc, Thi Mạc Phàm bùng nổ ra tự thân kiếm hồn chi lực, dĩ nhiên là thất giai kiếm hồn. Lấy người sau thiên phú, tu luyện tới kiếm hoàng cảnh giới, đều là ngày sắp tới sự tình, chỉ cần kiếm ý đại thành, nhất định có thể đạp vào kiếm hoàng tầng thứ. Nhưng mà Mục Huyền Thất cũng giống nhau phóng xuất ra kiếm hồn chi lực. Khi Mục Huyền Thất chi kiếm hồn phóng thích, Thi Mạc Phàm lập tức cảm nhận được áp lực cường đại. ngươi dĩ nhiên là bát giai kiếm hồn. Thi Mạc Phàm kinh hô một tiếng. Mọi người rối rít khiếp sợ. Mục Huyền Thất quả thực là ở mọi phương diện đều đem Thi Mạc Phàm chế trụ. Tà kiếm thể. Thi Mạc Phàm chỗ dùng sau cùng lá bài tẩy. Lấy ra một lon, đặc biệt chế biến huyết ỉu, ngửa đầu uống vào, đúng như lúc trước cổ tội trên thân phát sinh biến hóa. Nhưng mà Thi Mạc Phàm biến hóa trình độ, kém xa tít tắp cổ tội. Dù là như thế, cũng vẫn như cũ cho bọn hắn áp lực thực lớn. Đàn bà túi, hôm nay bản thiếu gia liền muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Thi Mạc Phàm quát. Tà kiếm thể bạo phát, để cho Thi Mạc Phàm sức mạnh của bản thân nhanh chóng tăng cường. Lòng tự tin cũng nhanh chóng bành trướng. Mục Huyền Thất cũng không nóng nảy, ánh mắt cực kỳ tĩnh táo nhìn về phía Thi Mạc Phàm. Sau lưng kiếm hồn chi lực cũng ngưng tụ ở trước người. Đồng nhiên, Mục Huyền Thất cảm ứng bên trong, có người nhanh chóng tới gần. Diệp Khung. Mục Huyền Thất ngẩng đầu nhìn lên. Đã nhìn thấy Diệp Khung đem Tuyết Đầu Mùa kiếm, hướng phía Mục Huyền Thất thẻ qua. Vèo. Mục Huyền Thất tiếp nhận kiếm. Băng xương trời giáng. Mục Huyền Thất liên chạm ba kiếm. Bay thẳng đến phía trước chém giết mà ra. Ẩm. 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 Ba đạo kiếm khí, đem Thi Mạc Phàm cho đóng băng lại. Diệp Khung thân hình rơi xuống đất, dẫn đầu đi giải quyết Quách Phỉ chờ người địch nhân bên người. Thân hình thoát một cái. Kiếm khí ầm ầm vung ra. Rầm rầm rầm. Nhất kiếm đem ba người cho trực tiếp chém giết. Liền Kim Di hai người, cũng chỉ có thể dùng một loại, nhìn đến quái vật một bản ánh mắt của, nhìn về phía Diệp Khung. Ngươi cái tên này thật sự chính là tương đương khủng bố. Bọn hắn tân tân khổ khổ mới có thể ngăn cản đối thủ. Đến trong tay của ngươi, thật giống như có thể tùy ý chém bay thổ đậu một dạng. Thoải mái liền đem chi xóa bỏ. Không lưu nửa điểm lo lắng. Một bên khác, Mục Huyền Thất đã nhận được Tuyết Đầu Mùa kiếm tăng cường, thực lực đại tăng. Thoải mái đem Thi Mạc Phàm cho vây khốn. Trước tiên đừng giết. Diệp Khung hô một tiếng. Lúc này Thi Mạc Phàm đã bị hoàn toàn đóng băng lại. Hơn nữa người sau cũng biến thành một loại, tương tự với Thanh Hoa bộ dạng. Gia hỏa này cũng biết một chiêu này a. Diệp Khung thấy thời điểm, hết sức kinh ngạc, bất quá người này tà kiếm thể đẳng cấp, hoàn toàn không bằng cổ tội. Nhìn qua giống như là một cái đạo bản. Mục Huyền Thất phóng xuất ra kiếm khí, đem người sau cho bao vây băng xương bên dưới. Đáng chết, các ngươi dám. Giết ta, Vô Cực sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi, Thần Dương Quốc cũng sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Thi Mạc Phàm quát. Nguyên lai là Thần Dương Quốc chính là tay sai, kia giết thì đơn giản hơn nhiều. Quách Phỉ lúc này tiến đến, hung hắn nói. Nếu tất cả mọi người thuộc về phe phái khác nhau, giết tự nhiên không có bao nhiêu gánh nặng trong lòng. Trực tiếp diệt được rồi. Đừng có gấp. Diệp Khung nói ra, lên một lượt trước, đem người sau trong tay, còn không tới kịp uống xong huyết tiểu nhặt lên. Lấy ngân châm dò xét một hồi, đồng thời Diệp Khung đặt ở mũi lúc trước ngửi một cái. Là huyết độc. Diệp Khung nắm giữ tuyệt thế y thuật, cho nên chỉ là ngửi một cái, liền đã đại khái biết rõ, thứ này chủ yếu tính chất. Lấy loại này huyết độc, sau đó xuyên qua toàn thân. Loại vật này, làm sao ăn khá hơn rồi, trên căn bản chính là đang tiêu hao tánh mạng của mình. Hơn nữa loại trạng thái này không đảo ngược. Những này ngu ngốc, còn tưởng rằng đây là vật gì tốt, vậy mà tại đây, như vậy liệu mạng ăn. Ngươi có thể phân tích ra thứ này thành phần. Mục Huyền Thất khiếp sợ nhìn đến Diệp Khung. Bậc này ta kiếm thể, cũng không phải gì đó bí mật, cùng Vân Long Vương Triều cùng Thần Dương Quốc giao thủ nhiều năm, thậm chí phái vô số trinh sát, muốn dò xét tà kiếm thể huyền bí nơi ở. Đến tột cùng làm sao đem tà kiếm thể cho dẫn động bạo phát. Sản sinh mạnh mẽ như vậy hiệu quả. Thậm chí nếu như đem tà kiếm thể huyền bí cho nghiên cứu ra được, tương lai ở trên chiến trường, liền có thể dễ dàng đem đối phương tà kiếm thể cho phá giải. Hắn đây một loại thuộc về tương đối thấp cấp, muốn phá giải không khó, bất quá tương tự với trên một lần, cái kia cổ tội trong tay, ta cần càng nhiều hơn huyết độc hàng mẫu, mới có thể tháo gỡ. Ta phỏng chứng huyết độc này cũng không đơn giản. Coi như là phá giải, muốn nghiên cứu đối sách, cũng khó. Diệp Khung nói ra. Nhìn qua có chút hơi khó, đây là tại hắn tuyệt thế y thuật trạng thái, mới có thể làm được trình độ. Mà trên thực tế, Vân Long Vương Triều nỗ lực rồi thời gian lâu như vậy, từ khi 10 năm lúc trước, Thần Dương Quốc bên trong nắm giữ tà kiếm thể phương pháp, sẽ để cho Vân Long Vương Triều khắp nơi bị nhục. Nhất thiết phải lấy mạnh hơn người, mới có thể đối tiến hành áp chế, đã như thế, rất dễ dàng ở trên chiến trường, liền nhận được kiểm chế. Đối với cục diện chiến đấu xoay chuyển, cực kỳ bất lợi. Mà Vân Long Vương Triều cũng chuyên môn gây dựng một nhóm người, đang đối với một nhóm huyết độc tiến hành nghiên cứu. Nhưng mà từ đầu đến cuối không có đầu mối cùng thành quả. Diệp Khung chẳng qua chỉ là lục lọi mấy lần, nhìn qua, tựa hồ liền đã có mấy phần tự tin rồi. Vậy, kia bị huyết độc này gây thương tích, ngươi có thể giải sao? Mục Huyền Thất trong mắt, có vô cùng kỳ vọng, chỉ hy vọng Diệp Khung có thể gật đầu. giải độc sao? Kia được cụ thể nhìn tình huống, vấn đề không lớn. Diệp Khung tựa hồ nghe ra Mục Huyền Thất ngữ khí có cái gì không đúng. Làm sao, trong phủ có người trúng loại độc này? Mục Huyền Thất nghe thấy Diệp Khung nói vấn đề không lớn bốn chữ thời điểm, thân thể cũng là khẽ run lên, tìm rồi toàn bộ Vân Long Vương Triều, cuối cùng là tìm được. Kính xin Diệp đại nhân có thể xuất thủ, cứu chữa phụ thân ta, Huyền Thất, vô cùng cảm kích. Mục Huyền Thất trực tiếp hướng về phía Diệp Khung quỳ xuống lại. Diệp Khung tay mắt lênh lẹ, đem người đỡ. Cái này đi ra ngoài hay nói. Bên cạnh bị đóng băng đến Thi Mạc Phàm, nhìn gặp bọn họ hoàn toàn là đem chính mình cho mặc kệ. Lúc này nổi giận vô cùng. Hôn trướng, các ngươi đây là tại khi ta không tồn tại sao, mau đem ta thả ra. Nếu không, ta vô cực sẽ các ngươi phải không xảy ra Hắc Long Thành. Người sau vừa dứt lời dưới. Diệp Khung trực tiếp nhất kiếm đem người sau đầu cho chém bay. Ừ ngực. Đầu lộn một vòng, rơi trên mặt đất, trợn to hai mắt, chết không nhắm mắt. Keng. Thu được lực lượng kiếm đạo một điểm. Mới một chút lực lượng kiếm đạo. Bất quá cũng hầu như so sánh không có tốt. Hiển nhiên, huyết độc cùng cực đảo trên bạch cốt cự thú khoảng, tựa hồ là có một ít liên hệ, ít nhất cũng thuộc về cùng một hệ thống. Trước tiên đi xem một chút, lệnh bài còn ở đó hay không. Chương 140, phá vỡ rồi. Nhìn trên mặt đất đầu người, Quách Phỉ tức không nhịn nổi, tiến lên cho một chân đem đá bay, thật giống như một khỏa cầu mở dạng, trực tiếp bay ra ngoài. Diệp Khung và người khác nhanh chóng bên trên thứ tư núi. Phát hiện trên núi lệnh bài đã biến mất, hiển nhiên là bị người cho lấy đi rồi. Bất quá Diệp Khung lúc trước đã thu tập được hai khối. Sau đó chỉ cần, Khương Sở Yên và người khác có thể cướp đoạt đến một khối, liền không cần phải suy nghĩ nhiều rồi. Ít nhất có thể có đủ đến bước vào bảo khố tư cách. Chỉ là ở nơi như thế này, ai cũng không nguyện ý đang tiếp nối lời tiếp, có thể chịu đựng qua một buổi tối cũng đã là vô cùng may mắn. Nếu như lại đến một đêm, không chừng còn có thể hay không thể sống sót. Lần hành động này cũng thu hoạch một cái vô cùng trọng yếu tin tức. Hắc Long Thành bên trong đệ nhất bang hội, vô cực sẽ đã đầu phục Thần Dương Quốc. Như vậy rất có thể, còn lại bang hội, cũng bị người sau cho lôi kéo, không thể không phòng. Thần Dương Quốc có động tác như thế, đã nói lên còn sẽ có còn lại, tiến hơn một bước động tác. Không thể không tăng ra đề phòng. Mọi người đem bay thẳng đến đệ nhất núi xuất phát. Diệp Khung hoàn thành 6 tòa núi đánh dấu, hôm nay chỉ còn lại đệ nhất núi. Sở Yên các nàng, hẳn đã lấy được một khối lệnh bài, từ hiện tại, tất cả đội ngũ, hẳn đều đang trùng kích đệ nhất núi. Đệ nhất núi trận pháp thập phần cường đại, hơn nữa cũng dễ dàng có nguy hiểm, một khi bước vào, nếu không là có thể phá trận, rất có thể liền không ra được. Mục Huyền Thất nói ra, chính là bởi vì đệ nhất núi quá khó khăn công phá. Cho nên mọi người đều sẽ ở lại cuối cùng, hôm nay một ngày thời gian đã qua. Bất luận là kế hoạch gì chiến lược, ngay lúc này cũng rất có thể, tập trung tấn công đệ nhất núi đi. Mọi người nhanh chóng lao tới đệ nhất núi. Mấy tòa núi giữa giãn cách cũng bất quá khoảng 10 dặm. Xông qua gần 30 dặm rừng rậm đoạn đường. Trên đường gặp được một ít hung thú, những thú dữ này trải qua tối hôm qua trạng thái phấn khởi, hiện tại tựa hồ cũng là ở vào làm bán thời gian ngủ trạng thái. Chỉ cần ngươi không phải trực tiếp đi tới trước mặt của nó, cũng không sẽ chủ động đối với ngươi phát động công kích. Đệ nhất núi. Mọi người còn chưa lên núi, đã cảm nhận được đệ nhất núi chiến đấu chấn động mãnh liệt. Phía trước tựa hồ là có một trận chiến đấu, vừa mới kết thúc. Mọi người tiến đến vừa nhìn, phát hiện rách nát không chịu nổi rừng bên trong, có chừng mấy cụ thi thể. Phần lớn đều là thanh phủ cao thủ. Cũng không biết đây thanh phủ bên trong, rốt cuộc có bao nhiêu cao thủ tiến vào. Diệp Khung đều đã giết không ít rồi. Lén lén lút lút, không biết triệu tập bao nhiêu người bước vào. Tại đây còn có người còn sống. Quách Phỉ một phen lục soát, nhìn thấy một hòn đá dưới, còn có một người tại thở hổn hển, nhưng mà bản thân ý thức đã mơ hồ. Là Hắc Long Thành phủ thành chủ người. Mục Huyền Thất sau khi nhìn thấy người trang phục, nhận ra người này thân phận, Diệp Khung ngược lại cùng người này đối mặt qua. Phủ thành chủ tổng cộng liền đến 3 người, 2 nam 1 nữ. Đây chính là một cái trong đó nam tử. Xem ra, Hắc Long Thành phủ thành chủ người, cũng bị thanh phủ người cho tập kích, mặt khác hai cái không biết dấu vết, hẳn đúng là trốn. 3 người thực lực cũng không đơn giản. Có thể đem thanh phủ cho giết thành loại này. Diệp Khung tiến đến dò xét một hồi. Lắc lắc đầu. Không cứu được. Diệp Khung nắm giữ là tuyệt thế y thuật, mà không phải là cải tử hồi sinh chi thuật, bình thường xem bệnh chữa bệnh, cho dù là bệnh nan y cũng không có vấn đề. Nhưng người này thương thế quá mức nghiêm trọng. Diệp Khung cũng không thể cứu vãn. Ngay tại Diệp Khung nói xong chỉ chốc lát sau, người sau liền tắt thở. Hiện trường có một cổ chiến đấu khí tức đặc biệt mạnh mẽ. Mục Huyền Thất điều động một phen hiện trường khí tức dao động. Cảm ứng được trong đó một cổ, cực kỳ mạnh mẽ. Rất có thể là Thanh Dương Hoàng Tử. Thanh Dương Hoàng Tử. Ta nhưng vẫn là tìm hắn rất lâu rồi. Diệp Khung ánh mắt của run lên. Đây Thanh Dương hoàng tử, nhất định chính là tự cho là đúng. Cho rằng dưới tay có chút người, mình có chút thực lực, liền muốn tùy ý nắm giữ sinh tử người khác. Diệp Khung cùng hắn không thù không oán, cũng bởi vì hộ long sứ thân phận, liền trực tiếp phái người đến trước lấy tính mệnh của hắn. Nếu không phải Diệp Khung thực lực bản thân cường đại, chặn lại những công kích này. Đổi thành những người khác đã sớm khai báo. Nếu ngươi như vậy không đem hắn Diệp Khung tính mạng, cho coi ra gì, Diệp Khung cũng giống vậy, phải đem ngươi cho xóa bỏ. Phía trước liền muốn bước vào trận pháp phạm vi, hai người các ngươi vẫn là ở bên ngoài chờ đi, sau khi vào trận, tình huống gì cũng đều khó bả khống. Nhìn ra được, Mục Huyền Thất đối với đạo này trận pháp còn là vô cùng coi trọng. Được. Quách Phỉ gật đầu lia lịa. Không biết, còn tưởng rằng người sau tiếp bị cái gì nhiệm vụ cửu tử nhất sinh. Liền Kim Di thực lực cũng không đủ ứng đối, kế tiếp địch nhân. Cho nên cũng chỉ 10 phần dứt khoát lưu lại. Cho dù là đi tới cũng chỉ là cho bọn hắn thêm phiền. Có thể ở dưới chân núi bảo vệ tự thân tính mạng, đã 10 phần không tệ. Diệp Khung cùng Mục Huyền Thất hai người xông vào trong trận pháp. Mục Huyền Thất đi theo Diệp Khung sau lưng, một đôi linh động đôi mắt, hoàn toàn rơi vào Diệp Khung trên thân. Hôm nay rốt cuộc tìm được một người, có thể ra tay cứu trị phụ thân huyết độc. Bất luận làm sao, Mục Huyền Thất cũng đều sẽ không để cho Diệp Khung thụ thương. Bất luận cái gì mưu toan tổn thương Diệp Khung người, nàng Mục Huyền Thất nhất định dẫn đầu đem người chạm dưới kiếm. Mục Huyền Thất trong mắt có một tia hàn khí. Sát cơ lạnh như băng tập trung bốn phía. Hai người đạp vào bên trong trận pháp, bốn phía một mảnh yên tĩnh. Thậm chí phảng phất thời gian đều dừng lại một dạng. Như vậy im lặng. Yên tĩnh im lặng. Được huyền diệu đại trận. Diệp Khung phảng phất có thể nghe thấy, tự mình nhịp tim tiếng vang. Dòng máu của chính mình lưu động âm thanh. Còn có mạch đập của chính mình khiêu động âm thanh. Giang giác. Phía trước mặt đất, đột nhiên ra nhiều rồi một cái hở. Diệp Khung cùng Mục Huyền Thất hai người tất cả đều lùi sau một bước. Đại trận bên trong xuất hiện bất kỳ sự tình, cũng có thể. Một cái lục giai hung thú, đỉnh đầu một cái thủy hệ bảo thạch bỏ ra. Diệp Khung vừa nhìn dĩ nhiên là thủy hệ bảo thạch. Kia không đúng là mình nơi thiếu hụt đồ vật bất thành. Đây hung thú thật đúng là thân thiết, tự mình chủ động đưa tới cửa. Người sau hình thể, nhìn qua giống như là một cái mọc chân cá. Hai chân đứng lại, đuôi cá nhẹ nhàng hất lên. Nhất thời trong cái khe, dòng nước điên cuồng phun trào mà ra. Trong nháy mắt, ngay tại Diệp Khung phía trước hai người, hội tụ mà thành một đạo dòng suối nhỏ chảy. Đem chân của hai người trưởng đều bao phủ lại. Đây rõ ràng là ở trên núi, từ đầu đến cuối thông suốt, không phải là thung lũng, làm sao sẽ hình thành loại này một dòng suối nhỏ. Nhưng mà hướng theo kia điên cuồng sông tới dòng nước. Hai người hiểu rõ, nhất định phải tại những dòng nước này chìm ngập trước đỉnh đầu. Đem một cái này thủy hệ lục giai hung thú chém giết mới được. Hai người đồng thời thanh kiếm mà ra. Kiếm khí tại toàn thân vận chuyển. Dưới chân nước suối trong nháy mắt bị kiếm khí xé rách. Đồng thời hai người tốc độ trong nháy mắt bạo phát, hướng phía trước phóng tới. Hai người kiếm chiêu thúc dục, đánh về phía một cái này lục giai hung thú. Chỉ là đây lục giai hung thú cũng 10 phần hung mãnh, mấy chiêu sau đó, Diệp Khung hai người đồng loạt bùng nổ ra bản thân kiếm hồn. Diệp Khung hơi ẩn tàng một hồi tu la kiếm hồn thực lực. Nếu không thập giai khí thế vụ nổ phát, Mục Huyền Thất nhất định sẽ phát hiện đầu mối. Vẫn là phải giữ vững điệu thấp. Hai người kiếm hồn chi lực bạo phát, thành công đem đây lục giai hung thú áp chế. Khi hai người đem lục giai hung thú chém giết thời điểm, nước sông đã chìm ngập hai người ngực. Hung thú cái chết, nước này lưu cũng nhanh chóng lưu thất. Ngược lại y phục của hai người cũng đều ướt đẫm. Mục Huyền Thất mặc dù mặc xem như tương đối bảo thủ, bất quá ẩm ướt y phục, trực tiếp đem người sau hoàn mỹ thân hình phát họa ra đến. Ta kháo, đây phạm quy a. Diệp Khung liền vội vàng xoay người, đem cái mũi của mình chặn lại. Kém một chút máu mũi liền phun ra ngoài. Mà Mục Huyền Thất nghe thấy Diệp Khung, túi đầu vừa nhìn, nhất thời mắc cỡ đỏ bừng mặt, lập tức vận chuyển kiếm khí, đem ý phục của mình cho hơ khô. Tuy rằng cực kỳ ngượng ngùng, nhưng mà tại Mục Huyền Thất trong tâm, lại hơi đắc ý. Đây chính là nàng, có thể làm cho Diệp Khung phá vỡ duy nhất pháp bảo. Chương 141, thần cổ cứng không cứng rắn. Nước sông thoát ra. Diệp Khung vứt lên này một cái lục cấp thủy hệ bảo thạch. Liền một cái này bảo thạch thả ra ngoài, cũng là giá trị hơn 10 triệu linh thạch. Ít nhất vô số chế tạo đại sư đều hy vọng có thể đạt được như vậy một cái bảo thạch. Mà Diệp Khung cũng còn kém một cái này thủy hệ bảo thạch, liền có thể lại tiến hành một lần ngũ hành đoán thể quyết. Nếu như một lần nữa, Diệp Khung đây cường độ thân thể sẽ chưa từng có cường đại. Bảo thạch này ta liền nhận trước, lần kế quy ngươi. Diệp Khung mặt không đỏ tim không đập nói, hơn nữa cũng vô cùng tự nhiên đem vật cho thu lại. Nếu là muốn, hơn nữa cũng thứ cần. Cần gì phải làm bộ đi. Lớn mật một chút, trực tiếp bắt lấy được rồi. Hửm, tốt. Mặc dù là lục cấp bảo thạch, nhưng mà Mục Huyền Thất cũng không nhìn ở trong mắt, vật này nàng không cần, đối với nàng mà nói, còn không bằng một bản kiếm phổ bây giờ tới. Đây cũng chính là xuất thân tầm quan trọng. Diệp Khung ban đầu tại băng nguyên trong rừng rậm đánh dấu một lần, cũng mới thu được một cái lục cấp bảo thạch. Bất quá đây lục cấp bảo thạch, tại những này xuất thân phú quý chi nhân trong mắt, cũng không phải rất coi trọng. Đem thu cất đồ vật. Hai người tiếp tục lên núi. Bất quá lần này, hai người tựa hồ là đi vào một đạo trong kiếm trận. Phía trước cảnh tượng xuất hiện biến ảo. Phảng phất đi tới một nơi kiếm mộ bên trong. Bốn phía đều cắm ngược đến vô số trường kiếm, hơn nữa mỗi một chuôi kiếm đều bị tỏa liên liền với. Là tân đại trận sao? Mục Huyền Thất chân mày hơi nhíu lại, bởi vì bốn phía này lực lượng, tựa hồ cùng trước cũng không giống nhau, ít nhất tại cảm giác, cho Mục Huyền Thất cảm giác, cùng trước trận pháp, hoàn toàn không tại một cấp độ. Đây là có người đặc biệt bố trí trận pháp. Cùng Hắc Long bên trong bí cảnh so với, tầng thứ kém không biết bao nhiêu, tự cho là đúng. Diệp Khung thản nhiên nói. Ngay tại Diệp Khung nói xong, xung quanh cắm trên mặt đất kiếm tựa hồ cũng truyền ra một cổ phẫn nộ chi ý. Tiếp theo một đạo thân ảnh từ phía trước một thanh trên đại kiếm, hiện ra. Ha ha, lại dám tiểu xem ta thập phương kiếm trận. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có bản lãnh. Đối diện đi ra, là một tên nam tử mặc áo trắng, ánh mắt nhỏ giống như hạt đậu phổ thông, nhưng lại phi thường thần. Trong tay nâng một khối phiến đá. Phiến đá chính là đây thập phương kiếm trận trận bàn rồi. Người sau hiện thân, nhìn thấy Mục Huyền Thất thời điểm, ánh mắt nhất thời sáng lên. Làm sao ta Hắc Long Thành bên trong, sẽ không có như vậy cô gái xinh đẹp, hôm nay ngược lại tiện nghi bên ta nói rồi. Người chính là Phương Nôn. Mục Huyền Thất ngẩn ra. Phương Nôn. Hắc Long Thành đệ nhất trận pháp thiên tài. Người sau thiên phu trận pháp rất mạnh. Bản thân cũng là thu thần Dương Quốc cùng Vân Long Vương Triều, cực lực chiêu mộ đối tượng. Một tên trận pháp cao thủ, ở trên chiến trường phát huy ra được tác dụng, gấp 10 lần so với đồng cấp cường giả. Có thể so với 10 vạn đại quân. Nhưng mà sở trường trận pháp chi đạo thiên tài, có thể nói là ít lại càng ít. Căn bản là không tìm ra mấy người đến. Mỹ nhân còn nghe qua tên của ta, ha ha, yên tâm, bên ta nói hiểu rõ nhất Thương Hương Tiếc Ngọc, sẽ không làm yêu ngươi. Phương Nôn cất tiếng cười to. Mục Huyền Thất ánh mắt run lên, chỉ bằng những lời này, cũng đủ để cho người sau chết hơn 100 lần có thừa. Nhưng mà Diệp Khung cũng không có cùng địch nhân nói chuyện trời đất thói quen. Đối phương bố trí ra như vậy trận pháp, vì chính là ngăn trở bọn hắn. Cái vốn không có chuyện gì để nói, trực tiếp động thủ được rồi. Thân hình bất thình lình xông lên trước. Tu La kiếm hồn. Huyết ma kiếm, huyết quang đại trận. Sát khí hóa thành một cái cực kỳ hung mãnh giao long, hướng phía trước nhanh chóng quay cuồng, cắn xé. Chơi tập kích. Hừ, ngươi không rõ, tại ta bên trong trận pháp, ta chính là thần. Người sau lạnh rên một tiếng. Trong mắt có một tia trào phúng, sau một khắc trận bàn bên trên xuất hiện biến hóa, đồng thời một cổ lực lượng, tựa hồ là đem bốn phía thiết kiếm đều cho dẫn động. Ẩm. Mấy trăm chuôi lợi kiếm từ trên mặt đất tránh thoát. Hướng phía Diệp Khung thả ra kiếm khí huyết giao long đánh tới. Song phương va chạm. Cương đại sóng khí bạo phát. Tất cả thiết kiếm trong nháy mắt tan vỡ. Nhưng mà Diệp Khung kiếm khí huyết giao long cũng ngay lúc này bị phá. Nghe nói ngươi thật giống như là Vân Long Vương triều hộ long sứ. Ha ha, không gì hơn cái này, muốn giết người, bên ta nói chỉ cần năm thành công lực. Phương Nôn cuồng vọng nói. Nhưng kẻ sau cũng có cuồng vọng vô liếng. Trong nháy mắt, mấy ngàn chuôi thiết kiếm đột ngột từ mặt đất vụt lên. Bất thình lình bay cao. Tại Diệp Khung bầu trời, quanh quần tạo thành một đạo cực kỳ dày đặc hình tròn kiếm trận. Mũi kiếm hết thể chỉ hướng Diệp Khung. Trong đó hàn ý lạnh lẽo. Mục Huyền Thất liền vội vàng vận khí kiếm khí, chuẩn bị đi giúp đỡ Diệp Khung phá trận. Nhưng mà Phương Nôn trực tiếp vây tay. Trực tiếp là hơn 10 thanh cực kỳ khổng lồ cự kiếm từ trên trời rơi xuống. Ầm. 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 Tại Mục Huyền Thất thân hình bốn phía, tạo thành một đạo to lớn vách sắt lồng giam. Chờ ta giết tiểu tử này, lại đến từ từ tiếp với ngươi đùa bỡn. Hắc hắc hắc. Phương Nôn nhếch miệng lên một tia cười tà. Cũng không xê xích gì nhiều, ngươi liền đến địa phủ đi phát tin đi, bản tọa chơi chán. Đống nhiên Phương Nôn ánh mắt lạnh lẽo. Trực tiếp bàn tay hướng phía dưới đẻ một cái. Lập tức trôi nổi tại Diệp Khung đỉnh đầu hơn ngàn trôi thiết kiếm, mang theo khí thế kinh khủng từ trên trời rơi xuống. Ầm. Thiết kiếm rơi xuống đất, bùng nổ ra năng lượng kinh khủng. Hơn ngàn trôi thiết kiếm. Trực tiếp đem Diệp Khung nơi ở bao trùm, đánh thành vài phiến. Không chỗ có thể trốn. Cứ như vậy kết thúc, thật đúng là vô vị. Phương Nôn bất đắc dĩ giang tay, thân là một tên trận pháp thiên tài, nếu như chính diện giao thủ so kiếm, vậy chưa chắc có phần thắng. Nhưng mà chỉ cần cho Phương Nôn đầy đủ thời gian, đem đại trận cho bố trí xong. Đang chờ ngươi vào trận. Chỉ cần ngươi tiến vào Hán Phương Nôn bên trong trận pháp, Hán Phương Nôn chính là vô địch. Vừa vặn bằng vào một mình hắn, cũng đều đủ để kìm chân hơn 10 tên cùng đẳng cấp cường giả. Nếu là ở điều phối hai người đến trước, đủ để đem toàn bộ trong trận bị nhốt người cho từng cái một chém giết. Đây cũng là trận pháp chỗ kinh khủng. Bất quá Phương Luân nụ cười trên mặt, rất nhanh cứng ngắc. Biểu tình buông lỏng cũng trực tiếp biến mất. Thay vào đó là vẻ ngưng trọng. Cái gì? Làm sao có thể? Phương Luân đồng tử mặt nhăn co rút. Chỉ thấy vừa mới một phen của ngoanh lạm tạc chi địa, bụi mù tản đi sau đó, một vị thể hình to lớn hung thú nằm ở trong đó. Vừa mới thiết kiếm công kích, cũng không cho người sau mang theo bao nhiêu tổn thương. Kim ngạc thiết vĩ thú tựa hồ là phi thường thoải mái, phủi xuống rồi toàn thân thể, đứng dậy sau đó, kim ngạc thiết vĩ thú trong mắt lộ ra một tia khinh thường. Loại trình độ này công kích, còn không bằng tối ngày hôm qua hắn làm nằm xuống con thứ hai lục giai hung thú một nửa lực lượng. Diệt thế tu là chân thân. Thời gian cấp bách, Diệp Khung trực tiếp thả ra đại chiêu. Nhất thời, thập giai kiếm hồn tu la lực lượng tràn vào đến Diệp Khung trong cơ thể. Diệp Khung thân hình lập tức đề cao. Nhìn xa xa, phảng phất là một tên tới từ địa ngục tu la. Giáng thế, phá diệt trảm. Diệp Khung vận đủ lực lượng, hướng phía trước nhất kiếm quét tới. Đây là Diệp Khung trước mắt cường đại nhất đơn thể công kích. Lúc này kiếm khí đánh ra, phá diệt trảm chi kiếm thế, đem dọc đường thiết kiếm rối rít chấn vỡ. Phương Luân liền vội vàng lùi về sau. Trong tay thạch bàn, đống nhiên chuyển đến răng rắc một tiếng. Vậy mà trực tiếp đứt đoạn. Ta thập phương kiếm trận. Phương Luân sắc mặt đại biến. Ẩm. Kiếm trận trong nháy mắt pha toái. Phương Luân trực tiếp phun một ngụm máu tươi đi ra. Bước chân liên tiếp lui về phía sau, chuyển thân liền muốn chạy trốn. Kim ngạc thiết vĩ thú bị thu hồi. Diệp Khung đạp vân hoa thi triển, gấp 20 tốc độ tăng cường. Trong nháy mắt vọt tới Phương Luân trước người. Nhất kiếm chặt đứt người sau hai chân. Phương Luân thân hình bịch một tiếng, ngã rầm trên mặt đất. A, chân của ta. Đừng. Đừng giết ta. Đừng giết ta. Ta có thể vì ngươi hiệu lực, ta có thể vì ngươi hiệu lực. Phương Luân liền hô lên. Hướng về phía Diệp Khung cầu xin tha thứ. Một tên trận pháp cao thủ đầu nhập vào, đối với bất kỳ thế lực nào lại nói, đều là tuyệt đối hoan nghênh. Ngươi không phải thần sao? Ta vẫn là tương đối nhớ thử một lần, thần cổ cứng không cứng rắn. Diệp Khung nói xong. Tại Phương Luân ánh mắt hoảng sợ dưới, chém xuống một kiếm. Phương Luân đầu lâu rơi xuống đất. Cổ đứt đoạn địa phương, máu chảy ồ ạt. Nhìn đến hay là của ta kiếm tương đối lợi hại. Diệp Khung tử tốn nói. Trong đầu, vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Ken. Thu được trận pháp kinh nghiệm 5.000 ngày. Ken. Tấn cấp thành là sơ cấp trận pháp sư. Chương 142, phá giải. Sơ cấp trận pháp sư. Diệp Khung cảm giác trong đầu, nắm giữ không ít trận pháp cơ sở. Người sau tuổi còn trẻ, nguyên lai đã là một tên trận pháp sư cấp cao rồi. Khó trách sẽ có lớn như vậy uy hiếp. Ngay cả Mục Huyền Thất cũng đã nghe nói qua người sau danh hiệu. Thậm chí trở thành hai đại vương triều Lạp Long đối tượng. Cho dù là tùy tiện gia nhập một cái trong đó, tiến hành toàn lực bồi dưỡng, một ngày kia, chân chính bước vào đến thiên cấp trận pháp sư tầng thứ. Liền trực tiếp là một vị trụ cột xuất hiện. Mang đến uy hiếp, đem thập phần cường đại. Nhưng tiếc là, cuối cùng không có thể chịu ở Diệp Khung trong tay huyết ma kiếm. Mục Huyền Thất tử trong trận pháp, tránh thoát mà ra. Phát hiện xung quanh kiếm trận đã biến mất. Tại Diệp Khung dưới chân cách đó không xa. Một cái đầu người bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Phương Luân. Chết. Tuy rằng Mục Huyền Thất cũng phi thường nghĩ muốn, đem người sau cho giết cho sướng. Nhưng mà Mục Huyền Thất cũng biết, muốn ở người phía sau bên trong trận pháp, đánh bại, cơ hồ là chuyện không thể nào. Có thể phá trận đều đã 10 phần không dễ dàng. Nhưng không ngờ, nàng chẳng qua chỉ là bị nhốt lát nữa. Diệp Khung cũng đã đem Phương Luân chém giết. Diệp Khung là làm được như thế nào? Khi thật để cho người cảm thấy khiếp sợ. Phi phi phi, đồ đáng chết, vậy mà đem bản thiếu cũng khốn trụ. Một bên trong rừng rậm, chui ra ngoài rồi một đạo thân ảnh. Chính là Chu Vô Dạ. Ký Châu nhà giàu nhất của Chu gia công tử. Chu Vô Dạ hiện thân, nhìn thấy trước mắt Diệp Khung cùng Mục Huyền Thất hai người, nhất thời trên mặt vui mừng. Là các ngươi a, ồ, tiểu tử này bị các ngươi làm thịt. Ha ha ha, thống khoái, hừ, nếu không phải bản thiếu tối ngày hôm qua ăn hơi nhiều, bụng không thoải mái, ta một tay cũng có thể diệt hắn. Chu Vô Dạ liên tục nói, tựa hồ là muốn biểu dương ra thực lực của mình không đơn giản. Còn có bị nhốt ở trong trận, cũng đích xác là một cái ngoài ý muốn. Vân Yên công chúa đâu? Mục Huyền Thất nhìn thấy Chu Vô Dạ, nhất thời hỏi. Ô kìa, công chúa Điện Hạ đang cùng cái kia thần dương quốc hoàng tử giao thủ, không biết tình hình chiến đấu làm sao, ta bị tên chó chết này cho không trụ, trễ mãi ta bảo hộ công chúa. Vừa nói Chu Vô Dạ tiến đến tại Phương Luân trên thi thể đạp mấy đá. Chúng ta nhanh lên núi. Thần dương quốc thanh dương hoàng tử, đến tột cùng trong bóng tối chiêu mộ bao nhiêu cao thủ, đến cùng còn có bao nhiêu thủ đoạn. Nếu như Khương Sở Hiên xảy ra chuyện, đối với Vân Long Vương Triều lại nói, sẽ là một lần trọng đại đả kích. Tuy rằng tại Hắc Long bên trong bí cảnh thí luyện, đều là tuổi trẻ tiểu bối. Nhưng trên thực tế, các phe ánh mắt đều đặt ở nơi đây. Ai sống ai chết, ai mạnh ai yếu, đều là một cái tình hình chung xuất hiện. Ba người hướng phía đỉnh núi xông lên. Lúc này, Khương Sở Yên và người khác, lâm vào nguy cơ cực lớn bên trong. Hắc Long Thành thành chủ đệ tử, cũng đều bị vội vã đứng tại Khương Sở Yên bên người. Người này tên là Đới Y Yể, là Hắc Long Thành thành chủ đệ tử thân truyền. Còn có hai vị là sư đệ của nàng. Nhưng mà đều chịu khổ Thanh Dương Hoàng tử độc thủ. Thanh Dương Hoàng tử, bọn ngươi giết ta Hắc Long Thành người, chuyện này, ta sẽ như thật sự bẩm báo thành chủ. Đới Y lạnh giọng nói ra. Yên tâm đi, các ngươi tất cả mọi người đều ra không được. Thanh Dương Hoàng tử lắc lắc đầu. Ta thanh phủ nhiều năm thâm nhập, lần này, mục đích của ta căn bản cũng không phải là lệnh bài, mà là tánh mạng của các ngươi. Về phần ngươi phủ thành chủ này, ha ha, Hắc Long thành phủ thành chủ cũng nắm giữ thời gian quá lâu, là thời điểm đổi một cái, thế giới bên ngoài, ngươi tốt nhất vẫn là không nên đi biết rõ, đối với ngươi quá tàn khốc. Thanh Dương Hoàng tử thản nhiên nói. Ngữ khí bình tĩnh, nhưng mà nội dung để cho người không rét mà run. Thần Dương Quốc, vậy mà tính toán đối với Hắc Long Thành động thủ. Đới cô nương, người ta song phương liên thủ, cùng chu diệt người này. Khương Sở Yên nói ra. Được. Đới Y ánh mắt băng lãnh. Hai tên sư đệ đều bị thanh phủ người giết chết. Đới Y làm sao có thể chịu đựng? Hơn nữa Thanh Dương Hoàng tử, vậy mà còn tính toán đối với phủ thành chủ động thủ, bất luận làm sao, cũng không thể khiến bọn hắn được như ý. Khương Sở Yên bên người, chỉ còn lại Liễu Ninh, cùng một gã khác cao thủ, tên là Lư Viễn Sơn. Đối diện Thanh Dương Hoàng tử ngoại trừ 10 tên thanh phủ cao thủ ra, còn có 3 tên, từ Hắc Long Thành chiêu mộ đến cao thủ. Song phương số lượng, hoàn toàn không tại một cấp độ. Lúc này Đới Y trong mắt có thù hận. Đối phương 3 người, Đới Y cũng nhận thức, tại Hắc Long Thành bên trong, là có tiếng nhận tiền không nhận người. Có thể tại Hắc Long Thành bên trong trà trộn, trên căn bản cũng không có đơn giản. Dù sao bản thân Hắc Long Thành chính là một cái, cường giả chỗ sống, nếu là ngươi thực lực chưa tới. Như vậy ngươi tại Hắc Long Thành bên trong thời gian, so sánh bên ngoài còn muốn càng khó chịu hơn. Náo nhiệt như vậy sự tình, làm sao có thể ít đi tà chu vô dạng. Ha ha ha. Khương Sở Yên nhướng mày một cái, nghe được thanh âm này thời điểm, cũng kinh ngạc một phen. Chu vô dạng. Gia hỏa này thật giống như bị đối phương trận pháp cao thủ cho khống trụ. Hôm nay dĩ nhiên là hoàn hảo không hao tổn xuất hiện, hơn nữa tốc độ nhanh như vậy. Trực tiếp phá trận mà ra. Chu vô dạng. Ngươi làm sao có thể phá trận? Khương Sở Yên ngược lại không lo lắng Chu Vô Dạ an toàn. Tuy rằng Chu Vô Dạ thực lực chẳng có gì đặc sắc. Có thể người sau sung túc gia cảnh, đưa hắn không thể đếm hết được, bao nhiêu pháp bảo phòng thân, ít nhất tự vệ là không có vấn đề. Nghe nói Chu Vô Dạ trong tay, còn có một tấm thượng cổ thời kỳ truyền tống phù. Chỉ cần đem đây truyền tống phù cho thúc dục, liền có thể trong nháy mắt biến chuyển ngoài ngàn dặm. Chính là không biết, đây truyền tống phù, tại Hắc Long bên trong bí cảnh có thể hay không dùng. Vân Yên công chúa, Mục Huyền Thất và người khác phá không mà tới. Khi nhìn thấy Mục Huyền Thất đám người thời điểm, Khương Sở Yên đây liền hiểu, tại sao Chu Vô Dạ có thể phá trận, nhất định là Diệp Khung đám người công lao. Nếu không lấy Chu Vô Dạ thực lực, có thể tự vệ đã tốt vô cùng, còn muốn phá trận, vậy thì có nhiều chút khó khăn. Diệp Khung ánh mắt, dẫn đầu khóa ổn định ở lúc trước cái kia cái gọi là hoàng tử trên thân. Rốt cuộc tìm được chính chủ rồi, ngươi cái cầu động vật, ta đều không nhận ra ngươi, ngươi liền muốn giết ta. Hôm nay ta nếu không là làm thịt ngươi, ta liền không gọi Diệp Khung. Còn các ngươi nữa những người này, không muốn chết liền cút nhanh lên, thừa dịp ta vẫn không có động thủ, nếu không, một cái đều không sống nổi. Diệp Khung nhìn thấy đây Thanh Dương Hoàng tử, liền giận không chỗ phát tiết. Người sau quả thực phách lối cực kỳ. Nếu muốn chơi, như vậy Diệp Khung liền trực tiếp tiếp với ngươi đến cùng. Diệp Khung đi lên liền một trận lời độc ác, để cho mọi người đều có chút ứng phó không kịp, nhưng rất hiển nhiên, mọi người cũng có thể nhìn ra. Diệp Khung đối với kia Thanh Dương Hoàng tử phi thường khó chịu. Chỉ là hộ long sứ, cũng dám ở bản hoàng tử trước mặt làm càn. Nếu đều tới, vậy liền tận diệt, đỡ phải ta khắp nơi đi chạy. Thanh Dương Hoàng tử lạnh giọng nói ra. Đồng thời đối với lấy thủ hạ nói, thả tín hiệu, để cho cổ tội bọn hắn đến trước hội hợp. Một tên thanh phủ kiếm sĩ, nhất thời đuổi đi một đạo tín hiệu. Ha ha ha, không nên uổng phí khí lực, các ngươi kia cái gì đó, đều đã bị chúng ta Diệp đại nhân giết đi. Quách Phỉ nhìn thấy đối phương vậy mà còn muốn gọi người, lúc này cũng mở miệng cười nhạo đến. Theo dọc đường gặp thanh phủ người, trên căn bản đều không thể từ Diệp Khung trong tay sống sót. Cho nên bất luận người sau gọi thế nào, cũng đều sẽ không có người đến giúp đỡ. Ồ! Thanh Dương Hoàng tử sắc mặt, rốt cuộc có một tia biến hóa, dù sao Cổ Tội và người khác, chính là dưới tay hắn ba viên đại tướng. Nếu như nói thật tổn thất ba nhân, Thanh Dương Hoàng tử trong lòng cũng vẫn sẽ phi thường thương tiếc. Bất quá liền tính thật tổn thất ba người, cũng không khả năng đem hắn Thanh Dương Hoàng tử cho trực tiếp báo hỏng. Dù sao ba người chỉ là quân cờ, chân chính vương giả, là hắn Thanh Dương Hoàng tử. Nói nhiều vô ích, chư vị, theo ta giết. Khương Sở Yên cũng không sợ hãi chút nào. Tự mình một phe này đến cũng đều là cao thủ. Người của song phương đều không khác mấy, chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt, đánh đúng là một cái khí thế. Mục Huyền Thất cùng Liễu Ninh hai người, thật chặt bảo hộ tại Khương Sở Yên bên người. Bất luận làm sao, cũng không thể khiến Khương Sở Yên xảy ra chuyện. Mục Huyền Thất bản thân chính là đem cửa xuất thân, trên người có bảo hộ hoàng thất sứ mệnh. Liễu Ninh bản thân cũng là nhập kiếm đường cao thủ đứng đầu. Hôm nay nhận được Khương Sở Yên chiêu mộ, tự nhiên đem hết toàn lực, có thể không phải người người đều có cơ hội này. Diệp Khung cầm trong tay huyết ma kiếm, hướng về Thanh Dương Hoàng tử. Bất quá Thanh Dương Hoàng tử bên người mấy tên thanh phủ cao thủ, trong nháy mắt rút người ra. Những người này nhìn qua, so sánh phổ thông thanh phủ kiếm sĩ, khí tức muốn mạnh hơn, cơ hồ mỗi một danh đô có thể so với linh khư kia các loại cảnh giới. Trực tiếp mở ra cho bọn hắn nhìn, đều thi triển ra các ngươi tà kiếm thể. Thanh Dương Hoàng tử ở phía sau cười lạnh. Năm tên thanh phủ cao thủ, lập tức lấy ra trong tay huyết tiểu uống một hơi cạn sạch. Nhất thời, ngũ đại tà kiếm thể đồng thời bộc phát ra. Trên sân tựa hồ là nhiều hơn 5 vị hoang cổ cự thú. Mục Huyền Thất đám người mặt liền biến sắc. Bởi vì đối phương một lần này khí tức quá mạnh mẽ. Làm sao sẽ kinh khủng như vậy, một khi đây 5 vị tà kiếm thể gia nhập chiến trường, hậu quả khó mà lường được. Mà ngay tại lúc này, Diệp Khung thân hình xuất hiện ở 5 người trước người của. Bay thẳng đến bọn hắn vẩy một cái màu đỏ dược phấn. Dược phấn rơi vào 5 người trên thân. Trong nháy mắt phảng phất là vô số hỏa tinh rơi xuống ở phía trên. Ầm. Ầm. Năm tên thanh phủ cao thủ tà kiếm thể, lập tức bị lửa này tinh cho đốt. A. Máu của ta đang cháy. Được đau, thật là đau. 5 người biểu tình đã vặn mèo. Bất quá 5 người còn chưa vùng vẫy bao lâu, Diệp Khung đã là nhất kiếm chém ra. Bành 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 bành. 5 khỏa đầu người, trong nháy mắt vọt lên. Diệp Khung trong đầu, liên tục vang lên 5 đạo gợi ý của hệ thống thanh âm. Keng. Thu được kiếm khí tu vi 30.000 ngày. Vừa mới ngừng, chính là lại tiếp tục vang dội. Keng. Thu được lực lượng kiếm đạo 3 điểm. Giống nhau, cũng là liên tục 5 đạo thanh âm. Chương 143, Ngự Thiên La Bàn. Diệp Khung một kiếm này, sạch sẽ gọn gàng. Chém bay rồi 5 khỏa đầu người, Diệp Khung trực tiếp thu được 15 vạn ngày kiếm khí tu vi. Gần 400 năm kiếm khí tu vi, đột nhiên rót vào đến bất diệt kiếm thể bên trong. Để cho Diệp Khung cảnh giới, ép thẳng tới ngũ phẩm kiếm vương tầng thứ. Thanh Dương Hoàng tử ngây ngẩn cả người, nguyên bản dựa theo kế hoạch của hắn bên trong, 5 người này cũng đủ để đem những người trước mắt này đều cho giải quyết. Chính là, 5 người tà kiếm thể còn chưa thành hình, vậy mà liền bị Diệp Khung cho một kiếm càn quét. Lẽ nào lại như vậy? Khương Sở Yên đám người nhìn thấy một màn này, càng là hít một hơi linh khí. Hắn vậy mà phá giải, tà kiếm thể. Khương Sở Yên kích động có chút lời nói không có mạch lạc, cho dù là hiện tại, cũng đều để cho Khương Sở Yên có chút không phản ứng kịp, vừa mới Diệp Khung, thật giống như dùng phương pháp gì. Nhưng đối phương tà kiếm thể, tự chủ bắt đầu cháy rừng rực. Trực tiếp đem đối phương một chiêu này mạnh mẽ như vậy lá bài tẩy cho phá. Thần Dương Quốc nắm giữ nhiều chút tà kiếm thể phương pháp luyện chế. Đây là bọn hắn Vân Long Vương Triều, nhận được Thần Dương Quốc một cái cực lớn kiềm chế. Mà bây giờ, Diệp Khung tựa hồ là tìm được phương pháp, có thể phá giải tà kiếm thể. Đã như thế, Thần Dương Quốc tại Vân Long Vương Triều trước mặt, sẽ không còn ưu thế. Thanh Dương Hoàng tử trước tiên nổi giận một phen, nhưng rất nhanh cũng ý thức được, Diệp Khung nắm giữ cái phương pháp này, đối với Thần Dương Quốc lại nói, là kinh khủng dường nào nguy hại. Nhất thiết phải đem Diệp Khung cho xóa bỏ. Ba người các ngươi, tập trung giết tiểu tử kia. Thanh Dương Hoàng tử, đối với Hắc Long Thành ba người nói. Ba vị cao thủ, cơ hồ là đồng thời mở mắt. Trong mắt thả ra sát khí. Vô cùng hung mãnh, giống như một đạo sóng lớn đánh tới. Chư vị, coi như là ta chết, cũng không thể khiến Diệp Khung chết, các ngươi hiểu chưa? Khương Sở Yên mở miệng nói. Mọi người đều là run nhẹ. Trong mắt có vẻ khó tin. Nhưng mà nguyên do trong đó, bọn hắn cũng đều hết sức rõ ràng, Diệp Khung nắm trong tay phá giải tà kiếm thể phương pháp. Nếu như phổ biến rộng rãi tiến hành vận dụng, tương đương với trực tiếp tăng cường vương triều, 100 vạn hùng binh. Diệp Khung giá trị, không cần nói cũng biết. Cho nên Khương Sở Yên mới có thể nói ra nếu như vậy, phải là muốn bảo vệ Diệp Khung tính mạng. Đối phương cũng nhất định phải lấy đi Diệp Khung tính mạng. Giết ta. Kia tiểu xem các ngươi ba cái, có bản lãnh hay không rồi. Diệp Khung cười lạnh một tiếng. Chỉ có điều còn chưa xuất thủ, Mục Huyền Thất đám người đã là lướt qua Diệp Khung, dẫn đầu hướng phía ba người công tới. Đem Diệp Khung cho bảo vệ ở sau lưng. Thần Dương Quốc ngày tốt chấm dứt. Khương Sở Yên tiến đến, đem Diệp Khung cho kéo về phía sau. Liêu Ninh, Đới Ý Điề, còn có Mục Huyền Thất ba người, chặn lại Hắc Long Thành ba vị cao thủ đứng đầu. Diệp Khung, ngươi không xảy ra chuyện gì. Bất luận ngươi đề xuất điều kiện gì, ta Vân Long Vương Triều Hoàng Thất, đều có thể đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi đem phá giải tà kiếm thể phương pháp, giao cho chúng ta. Khương Sở Yên ngưng trọng nhìn đến Diệp Khung, Chu Vô Dạ Quách Phỉ và người khác, chính là lựa chọn nên chiến còn lại 5 tên thanh phủ cao thủ. Vấn đề không lớn, đi ra ngoài hay nói, chờ ta trước tiên làm thịt cái kia cầu động vật. Diệp Khung nói ra, muốn phá giải đây tà kiếm thể phương pháp, đúng là không khó, đối với Diệp Khung loại này nắm giữ tuyệt thế y thuật cao thủ lại nói, cũng không khó khăn. Rất nhiều người y thuật không đạt được loại trình độ này, cho nên đối với vật này, chỉ có thể là hiểu biết lơ mơ. Nghe Diệp Khung đáp ứng, Khương Sở Yên cũng thở dài một hơi, về phần Diệp Khung muốn đề xuất điều kiện ra sao, cũng đều căn bản không thèm để ý, chỉ cần ngươi nói đi ra, Vân Long Vương Triều, liền có tự tin làm được. Hơn nữa tin tưởng Diệp Khung cũng là người thông minh. Không đến mức đề xuất một ít, cổ quái mà lại yêu cầu quá đáng. Cũng không thể nói bảo ngươi trải nghiệm một hồi, ngồi ở trên hoàng vị là cảm giác gì, loại yêu cầu này đi. Thanh Dương Hoàng tử nghe thấy Diệp Khung nói. Cực kỳ phẫn nộ. Đủ rồi, bản hoàng tử giàu gì cũng là đường đường hoàng tử, ngươi một cái tiện dân, vậy mà mở miệng một tiếng cầu động vật, bản hoàng tử muốn giết cửu tộc ngươi. Thanh Dương Hoàng tử tức giận nói. Chưa bao giờ có người dám lớn lối như vậy, liên tiếp lên tiếng giễu cợt, đối với hắn tiến hành bậc này vũ nhục. Lúc này Thanh Dương Hoàng tử cũng không ở ẩn tàng. Khương Sở Yên, ngươi có biết, tại sao lần này ngươi Vân Long Vương Triều sẽ phái ngươi đến? Thanh Dương Hoàng tử trong lòng lấy ra một vật. Động thủ lúc trước, nói như thế. Để cho Khương Sở Yên cực kỳ nghi hoặc. Bởi vì Vân Long Hoàng thất còn lại hoàng tử, mệnh hơi đắt, mà ngươi, không đáng giá. Thanh Dương Hoàng tử nói ra. Để cho bên cạnh khổ khổ chiến đấu thanh phủ kiếm sĩ Chu Vô Dạ, nghe là tức bực dậm chân. Làm càn, ngươi cái cầu động vật, lại dám nói ta Vân Yên cung chủ, ta xem ngươi mới là Thần Dương quốc phái đi tìm cái chết một đống cặn bã. Chu Vô Dạ tức giận mắng một tiếng. Thanh Dương Hoàng tử cũng chỉ là cười cười không nói lời nào, đem vật cầm trong tay hộp gỗ mở ra. Rõ ràng là một khối trận bàn. Thanh Dương Hoàng tử trong tay lấy ra một vật, chính là một quả lục cấp bảo thạch. Hắc Long Thành mấy người nhìn thấy Thanh Dương Hoàng tử đem trận này địa bàn lấy lúc đi ra, thần sắc tựa hồ cũng có chút buông lỏng, ít nhất trong tâm, cũng đều có chỗ bình tĩnh. Món đồ này uy lực, bọn hắn nhưng là chân chính lãnh giáo qua. Đồ rốt nát, ta Thần Dương quốc, mới có thể chân chính vĩnh viễn lưu truyền. Diệp Khung, nộp mạng đi. Ngự thiên la bàn. Đại trận lịch chuyển. Thanh Dương Hoàng tử đem một cái lục cấp bảo thạch bỏ vào la bàn bên trong, đồng thời khởi động trong tay ngự thiên la bàn. Sau một khắc. Một ánh hào quang từ trong đó ném thả ra. Rơi trên mặt đất, trong nháy mắt hóa thành một vị, lục giai hung thú. Trên trán một cái bảo thạch, cực kỳ chói mắt. Cùng dưới núi nơi nhìn thấy hung thú, giống nhau như lúc. Ngươi vậy mà nắm giữ Hắc Long bên trong bí cảnh hung thú bảo thạch. Khương Sở Yên thét một tiếng kinh hãi. Làm sao cũng không nghĩ đến, đối phương lại có bậc này bản lãnh. Bậc này hung thú bảo thạch. Trên thực tế rất sớm đã có người phát hiện trận pháp trong đó huyền bí. Hắc Long bí cảnh. Căn bản là thiết lập ở một tòa cực kỳ khổng lồ trận pháp, hơn nữa khắp nơi đều cùng trận pháp có liên quan. Đến tột cùng là dạng gì cường giả? Sáng tạo ra một cái thế giới như vậy. Chỉ là những này lục cấp đá quý trận pháp khắc họa, cũng đủ để cho bất kỳ trận pháp sư si mê với trong đó. Có thể cảm nhận được trong này trận pháp lực lượng khủng bố. Mà Thần Dương quốc, vậy mà đã nắm giữ, hung thú trong bảo thạch trận pháp, lại lần nữa kích hoạt phương thức. Có thể nhìn thấy, Hắc Long bên trong bí cảnh lực lượng. Đang không ngừng tràn vào đến người sau trong tay ngự thiên la bàn bên trong. Diệp Khung lúc này mặc dù chỉ là sơ cấp trận pháp sư, nhưng mà đại khái cũng đã nhìn ra. Đối phương cái này Thanh Dương Hoàng tử, thật giống như không quá biết trận pháp vật này, chỉ biết là đây ngự thiên la bàn thao tác mà thôi. Ẩm. Lục giai hung thú, ẩm ẩm rơi xuống đất. Há mồm chính là một đạo hung mãnh hỏa diễm, hướng phía trước đánh tới. Ẩm. Mục Huyền Thất và người khác bị rối rít bước lui. Lục giai đỉnh phong. Dung Viêm Sư Vương. Mọi người hít một hơi lãnh khí. Nếu mà chỉ là phổ thông lục giai hung thú, như vậy hơi ngăn cản một ít thời gian, đem đối phương ngự thiên la bàn đoạt tới, đến không phải việc khó gì. Chỉ là hiện tại, tất cả cao thủ, đều lui về, bảo hộ Thanh Dương Hoàng tử. Chỉ là một cái này lục giai đỉnh phong hung thú. Cũng đủ để oanh giết tất cả mọi người bọn họ. công chúa, rút lui đi. Liêu Ninh trầm giọng nói ra. Mặc dù không có biện pháp đạt được Hắc Long bí cảnh bảo vật, nhưng là bây giờ mục đích chủ yếu, vẫn là bảo vệ Diệp Khung. Diệp Khung một người, có thể so với 100 vạn hùng binh. Chút bảo vật này, căn bản là nhìn không thuận mắt. Nhưng phải đi, nhất thiết phải có người bọc hậu, ngăn cản bọn hắn mới được. Ra bí cảnh, liền có kiếm hoàng cường giả bảo hộ, an toàn tự nhiên không thành vấn đề. Được. Khương Sở Yên trọng trọng gật đầu. Bất quá mọi người ở đây chuẩn bị rút lui thời điểm. Lại cảm nhận được xung quanh lại lần nữa nhiều hơn 6 cỗ, vô cùng cường hãn khí tức. Ẩm. 6 cái ngũ giai hung thú, xuất hiện ở mọi người phía sau. Đem đường đi của bọn họ cho triệt để ngăn chặn. Cái gì? Mọi người sắc mặt kỳ biến. Làm sao cũng không nghĩ đến, đối phương vậy mà, vẫn có thể tiếp tục thúc giục hung thú linh thạch. 7 cái hung thú, bao vây chặn đánh. Thanh Dương hoàng tử trên mặt, lộ ra nụ cười đắc ý. Vốn còn muốn cùng các ngươi chơi một chút, nhưng là bây giờ, ta càng muốn nhìn các ngươi một chút chết là hình dáng gì. Thanh Dương hoàng tử cười lớn nói. Mọi người khí tức hơi ngưng lại. Sợ là phải để cho người thất vọng. Mọi người ở đây không có biện pháp chút nào thời điểm, Diệp Khung lên tiếng. Đồng thời tại Diệp Khung trong tay, cũng nhiều thêm một khối phiến đá. Trên tấm đá, có một ít kỳ lạ đường vân. 5 viên bảo thạch khảm nạm trong đó. Mọi người thấy vậy, nhất thời kinh hô. Chẳng lẽ ngươi đây cũng là Ngự Thiên La Bàn? Chu Vô Dạ hỏi, trên mặt cũng lần nữa đẩy ra vui sướng. Thanh Dương hoàng tử sững sờ, không dám kinh thường. Đó cũng không phải. Diệp Khung nói ra, Thanh Dương hoàng tử thở dài một hơi. Khương Sở Yên đám người sắc mặt đến không thay đổi. Bất quá ta cái này, có thể khống chế hắn Ngự Thiên La Bàn. Nói xong, Diệp Khung trực tiếp rót vào một đạo kiếm khí, kích hoạt trong tay trận bàn. Sau đó đã nhìn thấy, phảng phất là một đạo vô hình năng lượng cầu nối, cách không đem Ngự Thiên La Bàn cho liên kết. Bất luận Thanh Dương hoàng tử, làm sao thoáng qua động trong tay Ngự Thiên La Bàn, thậm chí là đem giấu, cũng không có cách nào ngăn trở đây một cổ liên kết chi lực. Mọi người tựa hồ nghe thấy răng rắc một tiếng. Liên kết thành công. Được rồi, diệt bọn hắn. Diệp Khung ra lệnh một tiếng, tất cả hung thú, trong nháy mắt điều chuyển phương hướng, hướng phía Thanh Dương hoàng tử và người khác, vọt tới. Thanh Dương hoàng tử, sắc mặt kịch biến. Chương 144, Trạm Thanh Dương. Dung Viêm sư vương một tiếng bạo hống, tiếp theo liền hướng phía trước nhào tới. Một chiêu liền đem 3 tên Hắc Long thành cao thủ đánh trọng thương. Thanh phủ kiếm sĩ nhanh chóng che chở Thanh Dương hoàng tử rút lui. Thanh Dương hoàng tử đang rút lui trong quá trình, không ngừng nếm thử điều khiển Ngự Thiên La Bàn, thậm chí là muốn đem Ngự Thiên La Bàn cho đóng kín. Có thể Ngự Thiên La Địa Bàn tuy rằng ở trong tay của hắn, làm thế nào cũng đều không cách nào đối tiến hành khống chế. Dưới sự tức giận, Thanh Dương hoàng tử trực tiếp đem Ngự Thiên La Bàn nện xuống đất. Diệp Khung, ngươi chờ ta. Thanh Dương hoàng tử biết mình là không có cơ hội. Những này thanh phủ kiếm sĩ căn bản gánh không ở bao lâu công kích. Hoàn toàn chính là mang đá lên, đập phá chân của mình. Rồi sau đó Thanh Dương hoàng tử đem treo trên cổ một cái ngọc bội lấy xuống. Tại trong ngọc bội có một đạo truyền tống trận pháp. Bất thình lình đem bóp nát, sao động trận pháp. Thanh Dương hoàng tử thầm nghĩ đến, bất luận thi triển thủ đoạn gì, nhất định phải đem Diệp Khung chém giết. Sau khi trở về, trực tiếp vận dụng đỉnh cấp sát thủ. Nhất định phải đem Diệp Khung đầu hái xuống. Bất luận bỏ ra giá cả cao bao nhiêu, nhất thiết phải đem Diệp Khung chém giết. Nhưng mà truyền tống trận mới vừa vận chuyển, còn chưa vận chuyển hoàn thành, Thanh Dương hoàng tử bỗng nhiên cảm nhận được, bên cạnh phảng phất nhiều hơn một đạo thân ảnh. Lại phảng phất là có một cổ gió lạnh thổi qua. Cái gì? Thanh Dương hoàng tử kinh sợ. Sau đó liền cảm nhận được một đạo gió rét, từ trên cánh tay của hắn thổi qua. Cánh tay địa phương có chút lạnh ý. Ẩm. Truyền tống trận khởi động hoàn thành. Một ánh hào quang bọc quanh trận này trung chi vật, trong nháy mắt biến mất. Nhưng mà Thanh Dương hoàng tử, lại vẫn đứng tại chỗ. Tay phải địa phương, chống rông một phiến. Hắn đều ngẩn ra. Sao lại thế? Vừa mới, kia một cái giá trị mấy ước linh thạch truyền tống ngọc bội, chỉ là đơn độc đem tay phải hắn cho truyền tống ra ngoài. Rầm rầm rầm. Thanh phủ kiếm sĩ hết thể bị đánh giết. Bang. Thanh Dương hoàng tử cảm giác có một kiện vật nặng rơi vào trên vai của mình, quay đầu nhìn lại, dĩ nhiên là một thanh kiếm. Mà kiếm kia một đầu chính là Diệp Khung. Cho tới giờ khắc này, Thanh Dương hoàng tử tay phải mới đột nhiên phun ra số lớn máu tươi. Khương Sở Yên và người khác đều sợ ngây người. Tình huống biến hóa thật sự là quá nhanh, để cho người bất ngờ, căn bản không có kịp phản ứng. Hơn nữa thật giống như cũng không có bọn hắn chuyện gì, Diệp Khung một người liền toàn bộ giải quyết. Ngự Thiên La Bàn tựa hồ thúc dục đến cực hạn. Hung thú bảo thạch cũng lần nữa khôi phục nguyên dạng. Vật này bản thân cũng chỉ là tạm thời duy trì. Tại cộng thêm Thanh Dương hoàng tử, cũng không biết làm sao điều khiển. cho nên thời gian duy trì liền ngắn hơn. Nếu mà giao cho Diệp Khung, có thể đưa đến hiệu quả sẽ mạnh hơn. Đới Y tiến đến, trực tiếp đem ba tên Hắc Long Thành cao thủ chém giết, ba người bị thương nặng, hoàn toàn không địch lại Đới Y. Giết ta phủ thành chủ người, không có ai có thể sống. Đới Y lạnh giọng nói ra. Thanh Dương Hoàng tử lâm vào mọi người trong vòng đây. Hắn không nghĩ đến, từ đầu đến cuối mới mấy phút, người của hắn, vậy mà đều chết sạch. Nguyên bản chắc thắng cục diện, tại Diệp Khung xuất hiện sau đó, đã triệt để nghịch chuyển. Hơn nữa còn là một loại, tại không biết vì sao dưới tình huống liền trực tiếp nghịch chuyển. Xem ra, hắn nơi chiêu mộ trận pháp cao thủ Phương Nôn, cũng đã bị Diệp Khung giết. Thanh phủ cổ tội, ương thú, linh khư ba người, đến bây giờ cũng đều chưa từng xuất hiện, rất hiển nhiên, cũng bị giết. Diệp Khung. Toàn bộ đều là Diệp Khung. Cơ hồ chính là Diệp Khung, đem tất cả mọi người bọn họ đều chém giết. Hôm nay, còn chặt đứt hắn một cánh tay. Nha, làm sao còn đoạn một đầu tay? Chu Vô Dạ lúc này tiến đến rêu cợt nói. Hiện tại ngươi biết, vì sao cha ngươi phải phái ngươi tới sao? Bởi vì ngược lại đều là chết, sẽ để cho ngươi đến đỉnh một đỉnh. Ta ngân long thương đều vẫn không có ra, ngươi cái tên này thì không được, một chút khiêu chiến cũng không có. Quách Phỉ lúc này cũng tới trước, qua qua miệng nghiện. Chu Vô Dạ nhìn thoáng qua Quách Phỉ. Tiểu tử ngươi hợp khẩu vị của ta. Nhưng mà Thanh Dương Hoàng tử, tựa hồ là không sợ hãi gì. Các ngươi tốt nhất thả ta, ta Thần Dương quốc cao thủ, đã đem Hắc Long thành phủ thành chủ khống chế. Nếu như thả ta đi, ta có thể mở ra một con đường, cho các ngươi một con đường sống. Nếu không, rời khỏi Hắc Long bí cảnh một khắc này, chính là tử kỳ của các ngươi. Thanh Dương Hoàng tử nói ra. Đây hết thể bố trí, cũng sớm đã tại đồng thời tiến hành. Chúng ta rất sớm lúc trước, cũng đã đem Hắc Long thành cho thâm nhập, nếu không. Tại sao có thể có nhiều như vậy Hắc Long Thành cao thủ, nghe ta điều phái? Chỉ cần cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng biết, người sau nói là sự thật. Thanh Dương Hoàng tử tựa hồ là nhìn ra trong mắt mọi người do dự cùng sợ hãi. Khoe miệng dương lên. Nhìn về phía Diệp Khung. Diệp Khung, Vân Long Vương triều cho ngươi cái gì, ta Thần Dương quốc cho ngươi gấp 10 lần. Hơn nữa, ta lấy danh nghĩa của ta bảo đảm, ngươi toàn bộ người nhà, đều bị Thần Dương quốc bảo hộ. Tuyệt đối sẽ không. Quét. Diệp Khung nhất kiếm. Đem Thanh Dương Hoàng tử cổ cho chặt đứt. Thu hồi huyết ma kiếm. Nói nhảm nhiều quá. Thần Dương quốc Thanh Dương Hoàng tử. Vẫn lạc. Nói thật, tuy rằng Liễu Ninh và người khác đều là trong đó cao thủ, hơn nữa cũng đều kiên định đứng tại Vân Long Vương triều một phe này, hận không được đem Thanh Dương Hoàng tử cho giết cho sướng. Thật là để bọn hắn động thủ, chưa chắc dám sạch sẽ như vậy lưu loát. Vừa đến, còn sống một cái Thần Dương quốc Hoàng tử, cũng có thể sáng tạo càng nhiều hơn giá trị. Thứ hai, Thần Dương quốc Hoàng tử bị giết. Thần Dương quốc nhất định nâng toàn quốc chi lực, điều tra kỹ hung đồ, sau chuyện này liền tính Vân Long Vương triều đối với ngươi tiến hành bảo hộ. Thần Dương quốc đối với ngươi cũng nhất định tiến hành mãnh liệt ám sát. Đồng thời phía sau ngươi gia tộc đủ loại, đều bị uy hiếp. Cân nhắc phía dưới, còn không bằng đem một cái còn sống hoàng tử bắt sống, sau đó trực tiếp giao cho Vân Long Hoàng thất tới xử lý. Cứ như vậy, cũng sẽ không có nhiều như vậy vấn đề. Ít nhất ngươi bản thân mình, đem sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Trái lại Diệp Khung. Không có chút nào do dự cùng kiên kỵ. Trực tiếp nhất kiếm chém giết. Phảng phất như là một kiện, phi thường thưa thất chuyện bình thường phổ thông, căn bản không đem để ở trong mắt. Diệp Khung thu hồi huyết ma kiếm. Sau đó đem Thanh Dương Hoàng tử nhẫn chữ vật cho móc xuống, tinh thần lực đảo qua, nhất thời bị đây Thanh Dương Hoàng tử phong phú cất giữ cho kinh ngạc đến ngây người. Chớ không lên tiếng đem người sau nhẫn chữ vật thu vào. Nỡ ra làm gì sao? Đi xem một chút lệnh bài kia còn ở đó hay không đi, đều không có bị thương chứ. Diệp Khung hỏi, nhìn thấy mọi người đều đần độn đứng tại chỗ. Mọi người lúc này mới chợt hiểu phục hồi tinh thần lại. Đối với Diệp Khung thực lực và quyết đoán, cảm thấy sâu đậm chấn động cùng khâm phục. Khương Sở Yên khỏe miệng hơi mím một cái. Diệp Khung như vậy đứng đầu thực lực, bậc này khí phách. Toàn bộ Vân Long Vương triều bên trong, có bao nhiêu người có thể địch. Khi chân thực thẹn là một đời hào kiệt. Càng xem Diệp Khung bộ dạng, trong lòng cũng thì càng thêm hài lòng. Vân Long Vương triều hoàng thất, nhất định phải đem Diệp Khung cho bảo vệ. Chư vị, đây Thanh Dương Hoàng tử đầu người, chính là bản cung tự mình chém xuống, đều nhớ sao? Khương Sở Yên hướng về phía mọi người từ tốn nói. Tại đây Khương Sở Yên tự xưng bản cung, chính là đem chính mình công chúa thân phận mang ra ngoài, để cho chúng người ý thức được, chuyện nghiêm trọng, nếu như nói lỡ miệng, vậy coi như là chém đầu tội lớn. Mà Khương Sở Yên nói như vậy lý do, tự nhiên cũng hết sức rõ ràng, vì bảo hộ Diệp Khung. Bất luận Diệp Khung có bao nhiêu tiềm lực, bất luận Vân Long Hoàng thất đối với Diệp Khung như thế nào bảo hộ. Cũng không sánh nổi, bảo hộ một tên công chúa cường độ. Chỉ cần đem cái này cùng chuyện tính tại nàng Khương Sở Yên trên thân, Diệp Khung dĩ nhiên là không có bất kỳ nguy hiểm. Hiểu rõ. Hiểu rõ. Liêu Ninh và người khác rối rít đáp. Cho dù là Đới Y cũng đều gật đầu một cái. Chính là bởi vì có Diệp Khung ở đây, nàng Đới Y mới có thể sống sót, mới có thể tự tay mình giết những người này, vì sư đệ của nàng báo thù. Lần này Hắc Long bí cảnh, không sai biệt lắm trừ hắn ra Vân Long Vương triều người, toàn bộ đều đã bị Thanh Dương Hoàng tử thu mua. Cho tới bây giờ, trên căn bản đã giao thủ, cũng đều không khác mấy chết sạch. Thần Dương quốc đại bại. Bất quá mọi người cũng hết sức rõ ràng, bọn hắn mặc dù có thể sống sót, cũng đều là bởi vì Diệp Khung xuất hiện. Thời khắc mấu chốt, cố gắng xoay chuyển tình thế, tạo ra kỳ tích. Nếu bằng không, hậu quả khó mà lường được. Hơn nữa Diệp Khung còn nắm giữ, phá giải tà kiếm thể phương pháp, đây quả thực là chính giữa Thần Dương quốc mạnh mệnh. Có thể để cho Thần Dương quốc, như gặp đại địch. Mọi người leo lên đệ nhất núi. Lấy được Hắc Long lệnh bài. Mọi người đưa lệnh bài đặt chung một chỗ. Tại đệ nhất núi bên trên, mở ra Hắc Long bảo khố. Bất quá 7 cái lệnh bài, chỉ có thể lấy đi 7 cái bảo vật. Diệp Khung trước tiên tiếp tự mình ký cái đến. Keng. Đánh dấu thành công, Hắc Long bí cảnh đánh dấu hoàn thành viên mãn, thu được tưởng thưởng gói quà lớn. Tưởng thưởng gói quà lớn. Đã bỏ vào Diệp Khung tinh thần giới bên trong. Không biết có thể khai ra vật gì tốt. Diệp Khung không nóng nảy, đem mở ra. Chờ đi ra ngoài hay nói, vạn nhất mở ra một cái gì kinh thiên động địa pháp bảo, há chẳng phải là để lộ. Cuối cùng, Khương Sở Yên phân phối một hồi. 7 cái Hắc Long lệnh bài. Đem Chu Vô Dạ cho trực tiếp loại bỏ tại ra, còn lại người, vừa vặn một người một cái. Đới ý không có ý kiến. Dù sao Vân Long Vương triều nhiều người. Có thể cho ngươi một phần đã rất tốt. Quách Phỉ không nghĩ đến, trực tiếp vậy mà còn có thể được một phần, vô cùng kích động. Chương 145, Hắc Long thành biến hóa. Mọi người cầm trong tay Hắc Long lệnh bài. Tại đệ nhất núi trên bình đài, xuất hiện một đạo đi thông dưới lòng đất bậc thang. Chu Vô Dạ liền ở tại chỗ chờ. Vốn là hắn chính là tìm đến Khương Sở Yên chơi, hơn nữa trong tay hắn pháp bảo, chưa chắc sẽ so sánh Hắc Long bên trong bí cảnh kém. Mọi người đi vào trong cung điện dưới lòng đất. Có thể nhìn thấy phía trước có một lớp bình chướng. Chỉ có cầm trong tay Hắc Long lệnh nhãn, mới có thể thông qua đạo này bình chướng, nếu không chính là bị trong đó lực lượng cho ngăn cản. Đi qua bình chướng sau đó, mọi người phát hiện bản thân nơi ở một cái cực kỳ trống trải trong sơn động. Sơn động bốn ngọc bích đều có vô số, giống như kệ sách giống vậy ca rô, hơn nữa những sách này trước cũng đều đang không ngừng trên dưới chuyển động, thay phiên xuất hiện ở trước mặt của ngươi. Tùy tiện nhìn lướt qua, là có thể nhìn ra, tại đây ít nhất có hơn vạn cái bảo vật. Nhưng mà những sách này trên kệ ca rô, đều có một đạo trong suốt quang cháo bảo vệ. Mọi người điều này cũng mới phát hiện, vừa mới Hắc Long lệnh bài. Biến thành một nguồn năng lượng, ghé vào trên bàn tay. Trên bàn tay năng lượng, có thể phá vỡ đây trong suốt phòng hộ, nhưng mà chỉ có một lần cơ hội, nếu mà sử dụng thì tương đương với chọn. Mục Huyền Thất đối với Diệp Khung nói ra. Nhìn Diệp Khung vẻ mặt mờ mịt bộ dáng, cũng biết người sau đối với Hắc Long bí cảnh, không hiểu rõ lắm. Tránh cho Diệp Khung dẫm đạp lôi, cho nên Mục Huyền Thất cũng liền bận rộn nhắc nhở. Thì ra là như vậy. Diệp Khung gật đầu một cái. Đa dạng thật đúng là nhiều. Nhưng là dựa theo Diệp Khung kinh nghiệm lại nói, toàn bộ Hắc Long bí cảnh, chính là một cái buồn chán cấp độ đại năng tồn tại, vì bồi dưỡng ưu tú hậu bối, sau đó tạo dựng lên thí luyện chi địa. Một đạo đại trận, liền có thể duy trì vận chuyển lâu như vậy thời gian. Quả thực để cho người khiếp sợ. Diệp Khung cũng đối với trận pháp hiếu kỳ vô cùng. Không biết tại đây Hắc Long bên trong bí cảnh, có thể có được dạng gì bảo vật. Những người còn lại cũng đều đi tiến hành chọn. Vừa đi vừa nhìn. Mà Khương Sở Yên phảng phất là rất có mục đích tính, rất nhanh liền tìm được nàng đồ cần. Thông minh kiếm đạo trải qua. Khương Sở Yên đạt được bộ bí tịch này thời điểm, trong mắt cũng có kích động quan mang. Bởi vì, đây là một bản đế cấp kiếm quyết. Quách Phỉ cũng lựa chọn một món bảo vật. Là một cây trường thương. Khí thế giống như Bạch Long xuất thế. Trường thương tên là Bạch Long Diệu Nhật. Đã vô hạn tiếp cận với thần khí cảnh giới. Kinh hoàn toàn xứng đáng một kiện thần binh. Ha ha ha. Ta Quách Phỉ cũng muốn chinh chiến vạn đạo. Cầm trong tay Bạch Long Diệu Nhật, để cho Quách Phỉ có một loại, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt cảm giác, hơn nữa đây Bạch Long Diệu Nhật, vẫn có thể tiến hành nhỏ máu nhận chủ, phòng ngừa bị người khác cướp đoạt đi. Diệp Khung cũng chuyên tâm tìm. Nguyên bản Diệp Khung cho rằng, tự có đánh dấu hệ thống, những này thế gian bảo vật, chưa chắc để ở trong mắt. Nhưng hiện tại xem ra, vẫn là tự mình sai. Có cơ hội, những này phân bảo vật cơ hội, còn là muốn đi tranh thủ một hồi. Dù sao trong này, cũng rất có thể, sẽ thu được cực kỳ to lớn đại cơ duyên. Diệp Khung nhìn thấy một cái tương tự với như ngọc tỷ đồ vật, ngược lại có chút cảm thấy hứng thú. Trấn Nguyên Đại Ấn. Đạo vận xuống sẻ, trấn tộc chi bảo. Diệp Khung nhìn thấy mấy chữ này giới thiệu, nhất thời ánh mắt sáng lên, trực tiếp đem vật này lấy ra. Vào tay nhẹ nhàng. Chất liệu đặc biệt. Khi Diệp Khung lựa chọn Trấn Nguyên Đại Ấn thời điểm, rất nhanh liên quan tới Trấn Nguyên Đại Ấn tin tức, đã truyền vào Diệp Khung trong đầu. Phảng phất như là bỗng dưng nhiều hơn nhiều tin tức như vậy. Vậy mà có tác dụng kỳ diệu như thế. Mặc dù bây giờ Trấn Nguyên Đại Ấn rất nhẹ, đó là bởi vì còn chưa hấp thu khí vận. Chỉ cần đem Trấn Nguyên Đại Ấn thả trong gia tộc, khí vận liền sẽ tự động ngưng tụ. Đồng thời cũng sẽ đạt được gia trì. Có thể làm cho Diệp gia chi vận thế, càng hồng hỏa thịnh vượng. Đương nhiên nghe vào có chút mơ hồ, hơn nữa rất nhiều người cũng không tin cái này, nhưng mà Diệp không biết rõ, có người đích xác có thể nắm giữ thần thông như vậy. Trong tay khí vận, Diệp không tin tưởng, sáng tạo Hắc Long bí cảnh người, có thể có thần thông như vậy. Hấp thu Diệp gia khí vận sau đó, Trấn Nguyên Đại Ấn liền sẽ càng ngày càng nặng. Tính tổng cộng thời gian càng dài, Trấn Nguyên Đại Ấn uy lực cũng càng lớn hơn, thời khắc mấu chốt, thậm chí có thể điều động trong đó lực lượng. Diệp Khung bản thân hệ thống liền khóa lại Diệp gia khí vận. Cho nên biết rõ, đây cũng không phải là hư vô mở mịt đồ vật. Chọn vật này, thật ra khiến những người còn lại đều không hiểu. Dù sao thật giống như cũng chỉ có Diệp Khung lựa chọn đồ vật, không có quá nhiều thực chất tính tác dụng. Bất quá hiện tại muốn đổi một kiện cũng không kịp rồi. Đợi đến cuối cùng một người chọn xong sau đó, mọi người cũng từ Hắc Long trong bảo khố lui ra ngoài. Khi Hắc Long bảo khố thăm dò xong thời điểm, đệ nhất núi đỉnh phong cũng xuất hiện một đạo tân màn ánh sáng. Chỉ cần từ màn sáng này bên trong đi ra ngoài, liền có thể trở lại Hắc Long Thành. Khi mọi người rời khỏi Hắc Long bí cảnh, lần nữa trở lại, ban đầu cửa vào địa phương. Lại phát hiện Hắc Long Thành bên trong, tựa hồ là xuất hiện kịch biến. Xảy ra chuyện gì, Hắc Long Thành? Vậy mà, trở thành phế tích. Chu Vô Dạ trợn to hai mắt. Hắc Long Thành lúc này, mảng lớn tòa nhà sụp đổ. Đồng thời vốn hẳn nên ở cửa ra tiếp ứng kiếm hoàng cường giả, cũng không hiện thân. Hai đại kiếm hoàng, đều biến mất. Hắc Long Thành khói lửa cuồn cuộn. Xảy ra chuyện gì? Mọi người đều khuôn mặt mờ mịt, Khương Sở Yên trong tâm khẽ run lên, cùng Liễu Ninh hai mắt nhìn nhau một cái, tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Vậy Thanh Dương Hoàng tử nói là sự thật, phủ thành chủ có nguy hiểm. Đới Y ánh mắt nhất thời luống cuống. Trực tiếp thi triển thân hình, hướng phía phủ thành chủ phương hướng phóng tới, nhưng lại bị Mục Huyền Thất ngăn cản. Đới cô nương, không thể kích động, thế cục cũng không rõ ràng, ngươi đi cũng không làm nên chuyện gì, không bằng trước tiên gìn giữ thực lực. Ta nhất định phải đi cứu sư tôn ta. Đới Y trầm giọng nói, trong mắt đã có một tia sắc ý, nếu như lúc này có người đối với nàng tiến hành ngăn trở, như vậy nhất định là xem như kẻ thù. Ngươi đi cũng là chết, ít nhất có 5 tên kiếm hoàng cường giả, bao vây phủ thành chủ. Diệp Khung ánh mắt ngưng trọng. Không tốt, có người hướng chúng ta tới rồi, mau rút lui cách chỗ này. Diệp Khung mặt liền biến sắc, lúc này cảm ứng được đối phương có hành động, lập tức tỏ ý mọi người trước tiên ly khai. Đới cô nương, ngươi không cần phải lo lắng, lấy thành chủ thực lực, đối phương chỉ có thể đem hắn cho vây khốn, hơn nữa tuyệt đối không dám đả thương hại thành chủ. Ta lập tức truyền tin Vân Long Vương Triều, phái cường giả đến trước, giải quyết Hắc Long Thành nguy hiểm cơ. Khương Sở Yên tiến đến nói ra, người sau ngược lại cho Đới Y một phen lòng tin. Hơn nữa tính táo lại Đới Y, cũng đã hiểu rõ trong đó quan hệ lợi hại, liền tính hiện tại đi tới, cũng chỉ có một con đường chết. Rút lui cách chỗ này. Khương Sở Yên hạ lệnh. Mọi người tại Đới Y dưới sự hướng dẫn, nhanh chóng hướng phía phương xa lao đi, dọc theo đường đi cũng đều che giấu khí tức. Khi Diệp Khung và người khác rời khỏi không một hồi nữa, liền có mười mấy bóng người rơi xuống. Hắc Long bí cảnh đã kết thúc, tại sao không thấy hoàng tử bóng dáng? Cầm đầu, chính là Vô Cực hội hội trưởng. Thi Mạc Phàm phụ thân, Thi Viễn Chu. Hôm nay Hắc Long Thành bên trong thế cục, phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, mà hắn Vô Cực hội thuận ứng với thiên đạo, sẽ trực tiếp lấy được vô thượng phồn vinh. Thần Dương quốc đã đáp ứng, để cho hắn Thi Viễn Chu trở thành Hắc Long Thành thành mới chủ. Vốn là hai ngày này, chắc cũng là tiếp ứng Thanh Dương hoàng tử và người khác, từ Hắc Long bên trong bí cảnh đi ra ngoài thời gian, nhưng là bây giờ xuất khẩu đã mở ra. Lại chưa từng nhìn thấy Thanh Dương hoàng tử đám người thân ảnh. Hội trưởng, có phải hay không là xảy ra chuyện? Một tên Vô Cực hội lão nồng cốt, tiến đến hỏi. Ngữ khí cũng cực kỳ âm u. Chuyện còn lại, tiến triển ngược lại thuận lợi, làm từng bước. Ngũ đại kiếm hoàng cường giả, đã đem phủ thành chủ, tính cả Vân Long Vương triều hai tên kiếm hoàng, đều cho vây khốn. Thành chủ dưới tay thế lực, hôm nay chính đang thanh trừ trong đó. Hắc Long Thành bên trong, có số lớn là Thần Dương quốc cấm vệ. Có Thần Dương quốc thật sớm bày ra. Khống chế phủ thành chủ tiến hành 10 phần thuận lợi. Cái gì? Bất luận là tình huống gì, đều muốn đem người cho tìm ra. Lưu một cái đường khẩu người, ở chỗ này chờ hậu hoàng tử, những người còn lại theo ta truy. Người đi đem nơi này tin tức, thông báo đến bọn hắn. Vâng, hội trưởng. những người còn lại, đuổi theo cho ta. Thì Viễn Chu nói ra, nhất thời vô cực hội cao thủ rất nhiều, rối rít xông ra ngoài. Hướng phía trước rừng rầm đuổi theo. Siêu siêu siêu. Diệp Khung đám người ở trong rừng tạt qua. Liêu Ninh đã thả ra tín hiệu. Nhưng mà tín hiệu muốn từ Hắc Long đảo bên trong, truyền về đến Vân Long Vương Triều, qua lại ít nhất cần 2 ngày thời gian. Mấy người ẩn thân một nơi hang động, Hắc Long thành bốn phía đều là sơn lâm chi địa, ẩn thân cũng cực kỳ dễ dàng. Không thể ở chỗ này dừng lại mạo hiểm, nếu như Hắc Long thành đã bị khống chế, trước hết hộ tống công chúa rời khỏi. Nếu như Thần Dương Quốc thật nắm giữ Hắc Long thành, lại đồng thời bắt lấy Vân Yên công chúa, như vậy Thần Dương Quốc đây một bản cờ liền trực tiếp hoàn toàn thắng lợi rồi. Lúc này Mục Huyền Thất nói ra, nàng chính là đem cửa sau đó, bảo hộ Vân Yên công chúa, cũng là chức trách của nàng nơi ở, huống chi, nàng cũng là Vân Yên công chúa hảo hữu, sẽ không để cho Khương Sở Yên xảy ra chuyện. Trước tiên bắt một cái tới hỏi, bên ngoài là tình huống gì đi, các ngươi ở chỗ này chờ. Diệp Khung nói ra, sau đó thân hình trực tiếp thoáng một cái, biến mất tại chỗ. Chương 146, là đi hay ở? Thi Viễn Chu và người khác trong rừng phân tán. Hai người là một tổ, tìm kiếm Khương Sở Yên đám người tung tích. Làm không tốt kia Thanh Dương hoàng tử, bị người giết chết, chúng ta vẫn là đi xa một chút, đám kia trẻ tuổi thằng nhóc con, thực lực thật không đơn giản. Ngàn vạn lần chớ đụng phải bọn hắn. Ngươi nói có đạo lý. Một người khác cũng phi thường tán đồng gật đầu một cái. Muốn làm thành chủ, là hội trưởng của bọn họ Thi Viễn Chu, tuy rằng làm thành chủ sau đó, bọn hắn có lẽ sẽ mới có lợi. Nhưng là bây giờ cũng không đến mức cấp độ kia liều mạng. Vẫn là trước tiên hơi bảo vệ tánh mạng của mình lại nói. Mà đang ở hai người chuẩn bị tìm một cái, nhìn qua tương đối an toàn giờ địa phương sau khi. Đống nhiên một đạo thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Bắt cực quyền. Sụp đổ. Hai người đồng thời bị đánh bay. Ngực bị Diệp Khung hung hãn va vào một phát. Nhất thời cảm giác ngực phảng phất vỡ vụn một dạng. Phúc. Phun một ngụm máu tươi đi ra. Người. Diệp Khung lại bổ một đấm, trong nháy mắt đem người đánh hôn mê đi, đồng thời một cước đem một người khác cho một cũng đạp hôn mê. Sau đó đem hai người cho trực tiếp mang về. Nhìn đến Diệp Khung ra ngoài bất quá vài chục phút, đã bắt rồi hai người trở về. Nếu mà không phải biết rõ Diệp Khung thực lực rất mạnh. Thậm chí đều cho rằng Diệp Khung đây là thông đồng. Để ta đến, nghiêm hình đánh khảo loại chuyện này, ta am hiểu nhất. Quách Phỉ trực tiếp vén lên mình ống tay áo, mang trên mặt một tia ngoan lệ nụ cười. Làm sao, Quách huynh lúc trước làm qua kém? Chu Vô Dạ tò mò hỏi. Vậy đến không có, chỉ là từ trước ta, thường xuyên bị người nghiêm hình đánh khảo. Đã thấy rất nhiều tự nhiên cũng sẽ rồi. Quách Phỉ vừa nói, mọi người cũng đều trực tiếp bạo mồ hôi. Không nghĩ đến Quách Phỉ lại còn có như vậy một phen trải qua. Sau đó Quách Phỉ cũng hết sức quen thuộc đem hai người làm cho đánh thức. Hai người này bị Diệp Khung đánh một trận, liền ý thức được tự mình đoán chừng là phải xong đời, chờ tỉnh lại mở mắt, nhìn thấy trước mắt Diệp Khung và người khác. Càng là suýt chút nữa hai mắt một phen, trực tiếp ngất đi. Trải qua Quách Phỉ một phen tra hỏi, đại khái tình huống cũng đã giải biết. Đầu tiên là phủ thành chủ cao thủ tình huống. Phủ thành chủ hai vị kiếm hoàng cường giả, còn có hai vị từ Vân Long Vương Triều đến kiếm hoàng cao thủ, đều bị vây ở phủ thành chủ. Xuất thủ chính là tới từ Thần Dương Quốc 5 tên kiếm hoàng cao thủ. Lúc này đều bị khốn ở trong trận. Tính mạng tạm thời không lo, nhưng nếu mà trộm được Khương Sở Yên, có lẽ liền có thể bức bách hai tên Vân Long Vương Triều kiếm hoàng cao thủ đi vào khuôn khổ. Đến lúc đó lại đối phó khởi Hắc Long Thành cũng thì đơn giản nhiều lắm. Trừ chỗ đó ra, còn có 3.000 Thần Dương Quốc cấm vệ, đi tới Hắc Long Thành, lúc này chính đang quét dọn phủ thành chủ một ít thế lực. Muốn công phá phủ thành chủ, không thể nào đơn giản như vậy, nhất định có nội ứng thông chi. Nói, ai phản bội phủ thành chủ? Đới ý lạnh giọng hỏi. Cái này, chúng ta cũng không biết, chúng ta gia nhập vô cực hội, cũng chỉ là kiếm miếng cơm ăn. Tha mạng A. Hai người mật sợ, dù sao trước mắt những người tuổi trẻ này, kia bọn chúng đều là ngon nhân. Hai người bọn họ nếu như thừa nhận, có lẽ vẫn có thể có một chút hy vọng sống, mà nếu mà thế nào cũng phải muốn mạnh miệng mà nói, kết cục có thể tưởng tượng được. Nhất định sẽ là một cái khó có thể chịu đựng hậu quả. Ngoại trừ vô cực hội, còn có cái nào thế lực tham dự trong đó? Khương Sở Yên hỏi. Thần Dương Quốc đối với Hắc Long Thành xuất thủ, đây là nàng tuyệt đối không ngờ rằng sự tình, dù sao làm như vậy, bách hại vô nhất lợi. Thậm chí rất có thể sẽ để cho Hắc Long Thành sau lưng thế gia, bực tức xuất thủ. Trực tiếp đem ngươi Thần Dương Quốc cho xóa đi. Lúc trước tất cả mọi người cho nhau mặt mũi. Hôm nay Thần Dương Quốc phá vỡ mặt mũi này, chính là đang tự tìm đường chết. Ngược lại cho Vân Long Vương Triều, một cái tốt vô cùng cơ hội. Hoặc là ngay lúc này xuất thủ, giúp đỡ Hắc Long Thành, lại lần nữa đạt được chủ quyền, sau đó Hắc Long Thành cũng nhất định cùng Vân Long Vương Triều, kết làm liên minh. Nhưng một cái tàn phá không chịu nổi Hắc Long Thành, đối với Vân Long Vương Triều lại nói, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Phải rút một tay, cũng phải xem cuối cùng thu hoạch có phải hay không rất nhiều. Nếu mà không nhiều nói, không có ai biết làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Nhìn như vậy đến, 4 đối với 5, mặc dù không có phần thắng, nhưng mà cũng không đến mức toàn bộ chết rồi, song phương khẳng định đều lưu có hậu thủ, theo lời ta nói, chúng ta rút lui trước, rời đi nơi này đang làm quyết định. Diệp Khung nói ra, hắn cũng không muốn cuốn vào trong việc này mặt, cũng đã là kiếm hoàng tầng thứ cao thủ tỷ thí. Hắn còn rất nhiều địa phương cũng không có đi đánh dấu. Chẳng sớm đi rời khỏi, sau đó đi đánh thẻ đánh dấu, loại này mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Lời nói này đi ra, dĩ nhiên là để cho Đới Y 10 phần thất vọng. Dù sao Đới Y là Hắc Long Thành người, nàng phải đi cứu viện sư tôn của nàng. Lúc này Đới Y cũng hiểu rõ, nếu mà Hắc Long Thành không có có giá trị, Vân Long Vương Triều cũng tất nhiên sẽ không xuất thủ tương trợ. Diệp Khung chỉ là đại biểu ý của mình. Chủ yếu, vẫn là nhìn Khương Sở Yên là dạng gì ý nghĩ. Mọi người đều rối rít nhìn về phía Khương Sở Yên. Vân Long Vương Triều thập tam công chúa. Muốn rời khỏi cũng không phải chuyện dễ, đối phương nhất định bố trí cao thủ, phong tỏa rời khỏi Hắc Long đảo con đường. Chúng ta biện pháp duy nhất là được, chờ hoàng thất cao thủ, đến trước tiếp viện. Khương Sở Yên bình tĩnh suy tư một chút, nói ra. Tuy rằng Thần Dương Quốc nhìn như thuận lợi, nhưng kỳ thực đẩy bàn đều thua, một không thể hoàn toàn khống chế phủ thành chủ. Hai cũng chưa có thể bắt được ta, lấy ta đến lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác ta Vân Long hoàng thất cao thủ. Biến số còn rất lớn, nếu như đối phương kiếm hoàng cường giả đều bị kiềm chế, như vậy những người còn lại, chưa chắc là đối thủ của chúng ta. Khương Sở Yên quyết định. Vẫn là muốn ra tay trợ giúp Hắc Long Thành. Diệp Khung, Hắc Long Thành quan hệ đến Vân Long Vương Triều, cửa thứ nhất chi hiểm, ta không thể cưỡng cầu ở tại ngươi, nhưng mà hy vọng ngươi có thể xuất thủ, giúp đỡ Hắc Long Thành. Khương Sở Yên nghiêm túc nói. Lấy đường đường công chúa thân phận, dĩ nhiên là sẽ đối Diệp Khung, như vậy ngữ khí, cơ hồ chính là tại khẩn cầu Diệp Khung xuất thủ, cái này khiến mọi người mở rộng tầm mắt. Lấy người sau địa vị, hoàn toàn có thể trực tiếp mệnh lệnh Diệp Khung. Dù sao ngươi Diệp Khung tại mạnh mẽ, từ đầu đến cuối cũng là Vân Long Vương Triều người. Toàn bộ Diệp gia cũng đều tại Vân Long Vương Triều nắm trong bàn tay. Chính là Khương Sở Yên cũng không dựa vào thân phận của mình, đối với Diệp Khung tiến hành uy hiếp. Mà là lấy một loại giọng thỉnh cầu, để cho Diệp Khung xuất thủ. Lần này, xem như để cho Diệp Khung khó khăn. Phải nói Diệp Khung không phải là nhiệt tâm con chúng, cả ngày không gì liền đến nơi ở cứu người ở tại Thủy Hỏa. Hắn chính là biết rõ, sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Nắm giữ đánh dấu hệ thống hắn. Càng muốn núp trong bóng tối, thật tốt đánh dấu, thu được tưởng thưởng, nhưng hết lần này tới lần khác nhị căn tử mềm mại. Nếu như Khương Sở Yên mệnh lệnh hắn làm như vậy, Diệp Khung căn bản cũng sẽ không để ý đến ngươi. Hết lần này tới lần khác Khương Sở Yên là loại này khẩn cầu thái độ. Lại là mỹ nữ, lại là công chúa, ai có thể cự tuyệt. Tại cộng thêm, lúc trước tại Hắc Long bên trong bí cảnh, người sau cũng đủ trượng nghĩa, đem giết Thanh Dương Hoàng tử sự tình nắm ở trên người mình. Tuy rằng hắn Diệp Khung không sợ hãi. Có thể người sau đây một phần tâm ý, hãy để cho Diệp Khung phi thường cảm động. Đồng thời Mục Huyền Thất cũng dùng mê người mắt to, long lanh nhìn đến Diệp Khung. Nguyên bản Mục Huyền Thất là rất có tự tin người, nhưng mà Diệp Khung nếu mà không ở, nàng thậm chí đều hoài nghi mình, là có năng lực hay không bảo vệ tốt công chúa Điện Hạ rồi. Cho nên hy vọng Diệp Khung có thể lưu lại. Ôi, kia Thanh Dương Hoàng tử là ta giết chết, nếu đều đã động thủ, vậy liền làm đến đấy đi. Diệp Khung bất đắc dĩ khoát tay một cái. Mọi người đều thở dài một hơi. Đới Y ánh mắt cũng từng bước trở nên êm dịu. Đa tạ chư vị. Đối với Diệp Khung lúc trước muốn rời khỏi, Đới Y cũng không có bất kỳ căm ghét cảm giác, dù sao bọn hắn lại không quen. Hôm nay Diệp Khung có thể lưu lại, tính là đối với nàng một loại, cực lớn ân đức. Tiểu nha đầu phía tử, các ngươi không cần né, các ngươi là không trốn thoát ta Vô Cực Hội lòng bàn tay. Ngay tại lúc này, bên ngoài truyền đến Thi Viễn Chu âm thanh. Cũng mà còn có hơn 10 đạo động tĩnh truyền đến. Hiển nhiên có rất nhiều cao thủ trình diện. Các ngươi đang lộ ra tin tức. Quách Phỉ giận dữ, sau đó nhìn về phía kia hai tên Vô Cực Hội người, tính một người trong đó xoay cổ tay một cái, rõ ràng là có một cái truyền tin thạch bên trong ở trong tay. Tìm chết. Giận dữ Quách Phỉ, trực tiếp đem người này cổ cho bẻ gãy. Đừng, đừng giết ta, ta trên có giả dưới có trẻ, ta không muốn chạy a. Hảo hán tha mạng. Liêu Ninh xuất thủ, nhất kiếm chém giết. Không chút lưu tình. Vô Cực Hội hội trưởng Thi Viễn Chu, chính là nửa bước kiếm hoàng tu vi. Đới Y trầm giọng nói, gia hỏa kia giao cho ta đi, những người khác, các ngươi nhìn đến xử lý. Diệp Khung nói ra, chương 147, cấm vệ. Diệp Khung dẫn đầu đi ra sơn động, đem hai bộ thi thể, cùng nhau ném vào cho đối phương. bình một tiếng. Hai bộ thi thể đập ở trước mặt mọi người. Thi Viễn Chu thấy vậy, ánh mắt khẽ hơi trầm xuống một cái. Tại Diệp Khung bên cạnh, Liêu Ninh cùng Đới Y đứng lại. Mục Huyền Thất là âm trách bảo hộ Vân Yên công chúa, không phải lúc cần thiết, là sẽ không dễ dàng xuất thủ. Xem ra Thanh Dương hoàng tử đã bị các ngươi giết, các ngươi thật đúng là thật là to gan, Đới Y, ngươi có biết, ngươi cùng bọn họ đứng chung một chỗ, chính là cùng Thần Dương quốc là địch. Thi Viễn Chu mở miệng nói, không chỉ là Thanh Dương hoàng tử, thật giống như có một người gọi là Thi Mạc Phàm, cũng chết ở dưới kiếm của ta, trước khi chết, cầu mong gì khác ta tha cho hắn một mệnh. Bất quá khi đó ta không có nghe rõ, liền đem hắn giết, hai người các ngươi quen biết sao? Diệp Khung nói ra. Thi Viễn Chu ánh mắt ngưng tụ, sát khí trên người nhất thời phóng thích. Tại cũng không nhìn thấy Thanh Dương hoàng tử và người khác xuất hiện thời điểm, trong lòng của hắn, liền đã có một loại dự cảm xấu rồi. Không nghĩ đến sự tình cuối cùng vẫn là xảy ra. Con của hắn. Thi Mạc Phàm chết. Nếu con của hắn chết rồi, kia các ngươi sao cũng đừng nghĩ sống. Rất tốt, hôm nay các ngươi một cái cũng đi không nổi. Thi Viễn Chu nổi giận gầm lên một tiếng. Cho ta làm thịt bọn hắn. Sau lưng hơn 20 người vô cực hội cao thủ, nhất thời xông ra ngoài. Cùng một màu kiếm vương cường giả. Bất quá phẩm cấp liền có một chút cao thấp không đều. Diệp Khung tung người nhảy một cái, thân hình hướng phía phương xa biến mất. Thi Viễn Chu không chút do dự hướng phía Diệp Khung đuổi theo. Ẩm. Ẩm. Thân hình của hai người, trong rừng bạo lướt đi. Để mạng lại. Thi Viễn Chu nổi giận gầm lên một tiếng, cách không nhất kiếm chém ra, kiếm khí hóa thành một chỉ liệp báo hướng về Diệp Khung. Tại Diệp Khung trước người của, một tiếng nổ nổ tung. Diệp Khung thân hình, đã sớm lấp lóe đến bên cạnh. Bị buộc dừng động tác lại. Liền chút bản lĩnh này. Diệp Khung lạnh lùng cười một tiếng. Ta liền làm người tốt, đưa ngươi đi xuống, bồi con của ngươi đi. Dứt tiếng. Diệp Khung lập tức là phóng xuất ra mình tu la kiếm hồn. Đối mặt một tên nửa bước kiếm hoàng cao thủ, Diệp Khung cũng không có chút nào lơ là. Diệt thế tu la chân thân. Ẩm. Diệp Khung thân hình bắt đầu biến hóa, khổng lồ tu la chi lực tràn vào trong cơ thể, hai mắt đỏ ngầu như ma. Trong tay huyết ma kiếm, phóng xuất ra hung manh vô cùng huyết quang. Kiếm hồn, liệt thiên báo. Người sau cũng đuổi đi kiếm của mình hồn. Thất giai, liệt thiên báo. Liệt thiên báo trực tiếp là hóa hình mà ra. Thi Viễn Chu dâm ở liệt thiên báo trên thân, hai cái kết hợp thời khắc, đang đằng sát khí. Bốn phía cũng tựa hồ có hung thú cảm ứng được nơi này động tĩnh, đang nhanh chóng vào tới. Ầm ầm. Mặt đất lay động dữ dội, liệt thiên báo hướng phía Diệp Khung vào tới, lợi chảo vung lên. Trước người lập tức có trên trăm đạo khủng bố đao gió đánh tới. Diệp Khung huyết ma kiếm liên tục chém ra trên trăm đạo kiếm khí, đem rồi rít chém nát. Bạo phong trảm. Nửa bước kiếm hoàng kiếm khí thực lực hết thể ngưng tụ ở trong tay một thanh ngũ tinh kiếm khí trên. Liệt thiên báo ngay lúc này, cũng sắp sức mạnh của bản thân, toàn bộ tràn vào trong đó, giúp đỡ người sau kiếm khí thành hình. Một khắc này, phảng phất thật một cổ, khủng bố gió bão, từ trên bầu trời rơi xuống. Bốn phía đều là kia vô cùng sắc bén kiếm khí, đem phạm vi trong vòng trăm thước, hết thể bọc quanh. Lọt vào vô số điên cuồng cắn giết bên trong. Quét quét quét. Có ý tứ, phá diệt trảm, phá cho ta. Diệp Khung khẽ quát một tiếng. Thiên giai kiếm kỹ, phá diệt trảm. Một đạo kinh thiên kiếm khí. Trong nháy mắt đem đây trăm trượng bạo phong cho phá tan. Đồng thời mang theo xé rách bầu trời một dạng lực lượng, hướng phía Thi Viễn Chu rơi xuống. Cái gì? Thi Viễn Chu không nghĩ đến, Diệp Khung lại có thể thi triển ra, lực lượng kinh khủng như vậy, bậc này cường đại chiêu số, để cho Thi Viễn Chu, trong lòng kinh hãi. Kim ngạc thiết vĩ thú. Diệp Khung vỗ tay phát ra tiếng. Nơi đây gió bao đang thịnh. Ngoại giới khó có thể đoán được tình huống của nơi này, Diệp Khung trực tiếp đem lục giai dị thú triệu hoán đi ra, lúc này không động thủ, vậy còn muốn chờ đến lúc nào? Thế nào cũng phải tự mình ra tay giết người mới được sao? Nếu mà không phải là vì ẩn nút thực lực, Diệp Khung đã sớm tới kim ngạc thiết vi thu giết tới hắc bên trong tòa Long Thành. Dứt khoát đem sự tình đều cho làm xong. Khi lục giai hung thú xuất hiện thời điểm, Thi Viễn Chu hít một hơi lãnh khí. Lục giai hung thú. Không chỉ như thế. Kim ngạc thiết vĩ thú sức chiến đấu, xa xa mạnh hơn phổ thông trong lục giai kỳ hung thú. Hơn nữa càng đánh càng hung. Bằng không, cũng không đến mức tại Hắc Long bí cảnh bên trong, có thể một đánh ba còn chiếm thượng phong. Nóng này không phải là đùa giỡn. Thi Viễn Chu đông nhiên trừng mắt, bởi vì hắn xem gặp, lục giai hung thú, lúc này đang nhanh chóng xé rách gió bão, hướng phía hắn vọt tới. Lúc này Thi Viễn Chu liền vội vàng huy động trường kiếm, hướng phía kim ngạc thiết vĩ thú chém tới. Dâng trào kiếm khí, vô cùng cuồng bạo. Ầm ầm, kiếm khí còn như mưa rơi đánh vào kim ngạc thiết vi thú trên thân, tung tóe mà khởi rất nhiều mãnh liệt ánh lửa. Bất thình lình trên đuôi cự truy hướng phía người sau xoay rồi qua đây. Ẩm. Đây một cái búa nặng, có thể nói khủng bố. Khí tức chung quanh đều trực tiếp bị áp xúc. Đem Thi Viễn Chu cho trực tiếp đánh bay. Vành. Thi Viễn Chu tự thân phòng ngự, bị kim ngạc thiết vĩ thú cho xé rách. Kiếm hồn ngay lúc này cũng bị trọng thương. Thi Viễn Chu liền vội vàng xoay mình, trong cơ thể khí huyết, kịch liệt lan lộn, đau rất đau. Không tốt. Thi Viễn Chu biết rõ, đây lục giai hung thú thực lực quá mạnh, hoàn toàn không có thể chống lại, nhất thiết phải mau sớm rời khỏi. Chỉ là Thi Viễn Chu mặc dù biết, có thể kim ngạc thiết vĩ thú căn bản không có, để cho người sau rời đi cơ hội. Nhào lên chính là một trận cắn xé. Dãy rùa trong quá trình, Thi Viễn Chu một cánh tay, bị kim ngạc thiết vĩ thú cho trực tiếp cắn đứt. A, người xuất sinh này, lại dám cắn đứt cánh tay của ta. Ta là Hắc Long Thành thành chủ. Đem cánh tay của ta trả lại cho ta. Thi Viễn Chu điên cuồng giận dữ hét. Nhưng mà kim ngạc thiết vĩ thú, nghe không hiểu người sau, vẫn như cũ đang không ngừng công kích Thi Viễn Chu. Thi Viễn Chu trực tiếp bị kim ngạc thiết vĩ thú cho xé thành mảnh nhỏ. Vùng vây không một hồi nữa thời gian, đã không ở nhúc đích. Diệp Khung Huy thối kim ngạc thiết vĩ thú. Đi tới hấp hối Thi Viễn Chu trước mặt. Ta là Hắc Long Thành. Thành chủ. Thi Viễn Chu vẫn nhớ không quên. Được, ngươi là. Diệp Khung nói xong, nhất kiếm đem Thi Viễn Chu đầu lâu chém xuống. Keng. Thu được kiếm khí tu vi 30.000 ngày. Nửa bước kiếm hoàng, cũng xem như một cái kiếm hoàng. Cho nên Diệp Khung lại lần nữa thu được 3 vạn ngày kiếm khí tu vi. Kiếm khí trong cơ thể, lại lần nữa tăng tiến. Xem ra, được tại Hắc Long Thành, đột phá đến ngũ phẩm kiếm vương rồi. Diệp Khung cảm nhận được trong cơ thể dư thừa kiếm khí. Nhớ lúc trước, đang đi tới cùng cực đảo, đối mặt băng viên ma thời điểm, Diệp Khung vẫn cần thông qua, bất diệt kiếm thể lực lượng, mới có thể khiến cho thực lực bản thân, đạt đến ngũ phẩm kiếm vương tầng thứ. Hôm nay Diệp Khung tự thân kiếm khí tu vi, bản thân đã suýt bước vào ngũ phẩm kiếm vương. Tiến bộ cực nhanh, thật ra khiến Diệp Khung hết sức hài lòng. Bất quá Diệp Khung vận dụng nhiều như vậy tài nguyên, nhiều như vậy cơ hội, mới đạt tới tầng thứ này. Mục Huyền Thất và người khác, lại cũng sớm đã 10 phần tiếp cận. Thậm chí tương tự với Mục Huyền Thất, Khương Sở Yên và người khác, nếu mà không phải là vì áp chế một phen tự thân cảnh giới, bảo đảm trụ cột vững chắc, phòng trừng cũng sớm đã bước vào đến kiếm vương tầng thứ đỉnh phong. Đường đường vô cực hội hội trưởng, Thi Viễn Chu, trực tiếp chết ở hoang giao giã ngoại này chi địa. Thu hồi Thi Viễn Chu nhẫn chữ vật. Hơi nhìn lướt qua. Phát hiện đây Thi Viễn Chu bên trong chiếc nhẫn chữ vật, thậm chí có số lớn linh thạch. Xem ra, đây cũng là thần Dương Quốc dùng để thu mua của hắn linh thạch. Diệp Khung thầm nghĩ đến. Xa xa đánh nhau 10 phần kịch liệt, Diệp Khung nhanh chóng tiến đến, huyết ma kiếm trên tay. Thanh Long kiếm pháp thi triển. Nếu đã động thủ, vậy liền không chờ một ngống. Liên tục chém giết 3 người. Vô cực hội còn lại người, cảm nhận được Diệp Khung đám người thế công mãnh liệt. Hơn nữa, chậm chạp không thấy hội trưởng hiện thân. Trong lúc nhất thời cũng đều tâm sinh thoái ý, không dám ham chiến. Mau rút lui. Vô cực hội mọi người liền vội vàng chạy tứ tán bốn phía. Đây Hắc Long Thành đệ nhất bang hội, vô cực hội, thật giống như cũng không gì hơn cái này. Chu Vô Dạ ngã là khinh thường cười một tiếng. Lúc trước Chu Vô Dạ ngược lại dùng không ít pháp bảo, đem đối phương cho khắc chế, kìm chân không ít người. Mà Quách Phỉ trong tay bán thần khí, cũng là uy lực vô cùng. Thậm chí để cho Quách Phỉ cảm giác, thực lực của mình có tăng lên rất nhiều. Mạnh nhất dĩ nhiên là Diệp Khung. Vừa mới Diệp Khung cùng Thi Viễn Chu hai người chiến đấu sau đó, vậy mà chỉ có Diệp Khung một người một mình trở về. Đánh bại vô cực hội, mọi người rõ ràng cũng đều có một tia chiến ý. Nhưng mà, Diệp Khung biểu tình đống nhiên trở nên cực kỳ ngưng trọng. Thần Dương Quốc cấm vệ đến. Chương 148, Hàn Ly Kiếm. Thần Dương Quốc cấm vệ. Tại tất cả cùng Thần Dương Quốc, chính diện giao phong thế lực trong mắt. Thần Dương Quốc cấm vệ một lần, tuyệt đối là một cái phi thường danh từ kinh khủng. Đây một nhóm người, thiết huyết vô tình, giết người như ngóe, chỉ cần là hạ đạt nhiệm vụ, tuyệt đối sẽ không chút do dự, không bất trừ đi hoàn thành. Nếu là muốn giết cả nhà ngươi, cho dù trong nhà ngươi một con chó cũng sẽ không buông qua. Bất luận già trẻ kích thước. Hơn nữa những người này toàn bộ đều là Thần Dương Quốc bí mật huấn luyện, từ tiểu trải qua tàn khốc phát tắc, sớm đã đem bọn hắn cho đánh say thành, tới từ địa ngục các thú. Quan trọng nhất là bọn họ đều là trải qua ngàn chọn vạn chọn thiên tài đỉnh tiêm, càng có thật nhiều người, là chủ động đem chính mình có thiên phú hài tử, đưa vào cấm vệ bên trong bồi dưỡng, trở thành một máu lạnh vô cùng sát thủ. Hơn nữa cái này ở Thần Dương Quốc người trong mắt, là vô cùng chuyện vinh dự. Thần Dương Quốc cấm vệ cực kỳ khó chơi, không thể cùng bọn hắn chính diện giao phong. Bọn hắn có 3.000 cấm vệ, mỗi một người thực lực, đều có thể cùng ta tương đương. Liêu Ninh trầm giọng nói ra, đã từng có một lần, hắn và một tên cấm vệ ngắn ngủi giao thủ qua. Hơn nữa bại, tuy rằng khi đó hắn còn nhỏ. Nhưng cũng chính bởi vì đây một tên là Thần Dương Quốc cấm vệ, cũng không nhận được chém giết Liễu Ninh mệnh lệnh, cho nên mới để cho Liễu Ninh được sống sót. Nếu không, Liễu Ninh phỏng chừng đều không cách nào sống đến bây giờ. Vì vậy mà Liễu Ninh ở trong lòng, đối với Thần Dương Quốc cấm vệ, còn là phi thường kiêng kỵ. Nghe nói Thanh Dương Hoàng tử Thanh Phủ bên trong cao thủ, đều là không thể thông qua Thần Dương Quốc cấm vệ khảo hạch, tạo thành. Khương Sở Yên nói ra, các ngươi trốn trước, ta đi dẫn ra bọn hắn, tìm cơ hội, ta thử xem có thể hay không đem phủ thành chủ Kiếm Hoàng cường giả cho thả ra. Diệp Khung nói ra, ngươi loại này quá nguy hiểm, ta với ngươi cùng nhau. Mục Huyền Thất nói, đối mặt nguy hiểm, Diệp Khung là lại lần nữa đích thân đứng ra. Để cho Mục Huyền Thất mấy người cũng đều không thể không khâm phục. Không có thời gian cãi cọ, yên tâm đi, bọn hắn không gây thương tổn được ta, không đi nữa, bọn hắn liền đuổi theo tới. Diệp Khung cảm nhận được xa xa cấm vệ, thả chậm bước chân, hẳn đang chờ đợi tiếp viện, hơn nữa đã phong tỏa vị trí của bọn họ. Mục Huyền Thất nhìn Khương Sở Yên một cái, toàn bộ Hắc Long đảo nguy hiểm như thế, nàng nếu không là thủ hộ tại Khương Sở Yên bên người, trong tâm làm sao có thể ăn. Thanh kiếm này, đưa cho ngươi. Mục Huyền Thất đưa cho Diệp Khung một thanh kiếm. Nhìn qua 10 phần phổ thông, nhưng mà phía trên 6 cái bảo thạch, lại hết sức lóa mắt. Đây là ta tại Hắc Long bí cảnh trong bảo khố chọn, tên là Hàn Cách. Hàn Ly kiếm. Diệp Khung vào tay Hàn Ly kiếm, nhất thời cảm nhận được trên thân kiếm này, ẩn chứa này vô cùng khủng bố phong mang, phảng phất là có dòng dã 10 tòa băng lên năng lượng. Đều ẩn chứa ở tại bên trong. Một khi bạo phát, chính là vạn trượng tuyết lở. Không nói khác, chỉ là lục vĩ kiếm khí, đã có giá trị không nhỏ rồi. Hơn nữa đây Hàn Ly kiếm, nhìn qua thậm chí so với tuyết đầu mùa kiếm khí thế mạnh hơn. Ngươi đặc biệt cho ta chọn kiếm này a? Diệp Khung cũng không nghĩ đến, lại có người sẽ tặng hắn chân quý như vậy kiếm khí. Cẩn thận chút. Mục Huyền Thất hướng về phía Diệp Khung nói ra. Trong mắt dịu dàng, trong lúc nhất thời vậy mà để cho Diệp Khung có chút khó thích ứng. Ngươi nói kiếm này ngươi đều đưa. Vậy ta quay đầu, làm sao còn không thấy ngại, không đi giúp cha ngươi chữa bệnh đi. Bất quá Hàn Ly kiếm, cũng đích xác để cho Diệp Khung yêu thích. Diệp Khung, chú ý an toàn. Khương Sở Yên hướng về phía Diệp Khung nói ra. Chẳng biết tại sao, nhìn đến Mục Huyền Thất dùng Hắc Long bảo khố cơ hội duy nhất, cho Diệp Khung chọn một thanh bảo kiếm, trong lòng cũng đều có một ít, không quá là tư vị cảm giác. Luôn cảm giác là lạ. Mọi người đều rời đi, nhưng mà Đới Y cũng không rời đi. Mà là lưu lại tác chiến. Ta không có gì hảo lẩn tránh, ta cùng với Hắc Long Thành cùng tồn vong, ngươi gọi Diệp Khung. Lần này ta Hắc Long Thành nợ nhân tình của ngươi, về sau có chuyện tới tìm ta. Ta Đới Ý tuyệt đối không từ chối. Đới Ý nhìn đến Diệp Khung, cực kỳ nghiêm túc nói, đang bước vào bí cảnh lúc trước, thành chủ liền hơn nhiều loại dặn dò qua, phải cẩn thận Diệp Khung thực lực. Không thể xem thường Diệp Khung. Vừa mới bắt đầu Đới Ý chỉ là bởi vì tôn kính sư tôn của mình, cho nên cho Diệp Khung coi trọng, song mà phía sau phát sinh một loạt sự tình, Diệp Khung thực lực, hoàn toàn để cho Đới Ý trở nên thuyết phục. Hôm nay Diệp Khung lại vì giải cứu Hắc Long Thành, đặt mình vào nguy hiểm, càng làm cho Đới Ý khâm phục. Bất luận Diệp Khung điểm xuất phát là cái gì, cho dù là vì tự mình còn sống, bị ép buộc xuất thủ, cũng giống nhau để cho Đới Y tôn kính người sau. Được, ta nhớ kỹ rồi. Diệp Khung gật đầu một cái nói ra. Đới Y cũng không lưu ở nơi đây, mà là hướng phía Hắc Long Thành tiến tới, lớn như vậy một cái Hắc Long Thành, không thể nào toàn bộ đều bị Thần Dương Quốc cho nắm giữ. Nếu là thật nắm giữ, Thần Dương Quốc cùng Vô Cực Hội, cũng không đến mức khắp nơi tìm kiếm, vì vậy mà nàng Đới Y cũng muốn thu Long Hắc Long Thành còn sót lại xuống thực lực. Diệp Khung cầm trong tay Hàn Ly kiếm. Hàn Ly kiếm 6 cái bảo thạch, toàn bộ đều là băng thuộc tính bảo thạch. Nếu như toàn lực thi triển Hàn Ly kiếm, uy lực đem cực kỳ khủng bố. Cô nương này, thật đúng là. Diệp Khung không khỏi lắc đầu một cái, không thể không nói, sẽ tặng quà nữ sinh, thật đúng là tràn đầy mị lực. Chủ động vọt tới 3 tên Thần Dương Quốc cấm vệ trước người. Song phương cách nhau chưa tới 30m. Thần Dương Quốc 3 tên cấm vệ, trên người mặc hắc giáp, mang theo mặt nạ ác quỷ, chỉ là trên mặt nạ sát khí. Tin tưởng sẽ để cho rất nhiều người nhìn thấy nhìn mà sinh lại. Hơn nữa những này cấm vệ đai lưng bên trên, đều thêu khô lâu đồ án. Trang bị ngược lại là vô cùng hoàn hảo. 3 người nhìn thấy Diệp Khung lúc xuất hiện, đã hình thành một loại vây quanh trận thế, đem Diệp Khung cho giam ở trong đó. Thanh Long kiếm pháp. Song phương gặp nhau, không cần thiết bất kỳ lời mở đầu, Diệp Khung trực tiếp bước nhanh về phía trước, kiếm pháp vận chuyển, kiếm khí sắc bén, đem xung quanh cỏ cây đều cho bằng phẳng cắt nhỏ. Diệp Khung nhất kiếm nhanh chóng đánh tới một tên trong đó Thần Dương cấm vệ trước mặt. Đối phương cũng nhanh chóng nâng kiếm ngăn trở. Keng. Một tiếng va chạm kịch liệt âm thanh. Diệp Khung Hàn ly kiếm hoàn hảo không chút tổn hại, song mà đối phương cấm vệ trong tay khô lâu kiếm, có thể nhìn thấy, Hàn băng đang nhanh chóng ngưng tụ. Giang giác. Đối phương đem kiếm khí tràn vào khô lâu kiếm bên trong, muốn đem đây một luồng hơi lạnh cho đuổi ra ngoài. Nhưng mà hiệu quả quá nhỏ. Còn lại hai người cũng rút kiếm mà ra, tấn công về phía Diệp Khung. Kiếm khí nhanh chóng từ Diệp Khung trước mặt dò xét qua đây. Ẩm. Diệp Khung thân hình lùi về sau, Hàn ly kiếm liên tục điểm ra, đem trong tay hai người khô lâu kiếm, toàn bộ đều cho đóng băng lại. Cái gì? Hai người đều cực kỳ khiếp sợ, Diệp Khung kiếm thậm chí có bậc này chí hàn hiệu quả. Chính đang hai người khiếp sợ thời điểm, một đạo kiếm quang từ khiến người trên cổ lướt qua. Sau đó cổ hai người, nhiều hơn một đạo cực kỳ nhỏ kẽ hở nhỏ. Cũng không có bất kỳ máu tươi chảy ra. Nhưng trong cơ thể hai người, đã bị hàn băng chi lực xâm nhập, cả người đều triệt để trở thành băng xương. Vèo. Còn lại một tên cấm vệ, quay đầu chạy liền.